Chương 126, xoay chuyển thế cục. Công kích của Tây Môn Y Dế Bắc, phong thủ của Độc Cô Vô Thương, sự phối hợp củ ý hai người trong mắt của Phong Vân Vô Kỵ tựa hồ như là toàn mỹ, nếu như có được cặp phối hợp này, thêm vào đó là bản thân và sát thương kiếm ý của Tử Hoàng, tổ hợp của bốn người cơ hồ đủ để quét sạch cả một phiến cương địch, dù cho là đối diện với đế cấp cao thủ thì cũng không sợ. Đó là ý niệm loáng qua sát na trong đầu cậu Phong Vân Vô Kỵ. Tu vị củ ý đao hoàng cũng không phải thường, vạn năm trôi qua không chỉ có một mình Phong Vân Vô Kỵ có võ công tiến triển, thân thể đao hoàng lui nhanh về phía sau, áo trắng phành phạch trong gió, đao ý trong mắt bùng phát, những nơi đi qua đều khiến cho cả phiến kiếm ảnh nửa hư nửa thật kia toàn bộ phá khai. Sau khi lui được mấy chục bước, đao hoàng phất tay áo một vòng, đột nhiên không lui mà lại tiến tới, bên trong trường bào ồ ạt cuốn ra một cổ đao ý cường hãn, đem toàn bộ kiếm hình đang truy kích trên không trung oanh thoái. Phong Vân Vô Kỵ căn buồn không hề nghĩ rằng bản thân ăn trộm được tuyệt học của đao đế mà chỉ xuất thủ một chiêu là dã có thể diệt sát được đao hoàng, nên vừa đánh ra một chiêu thì thân hình mau chóng truy theo, trong hư không xuất hiện một đạo bạch ảnh kéo dài tới mấy chục trượng, tay phải giương ra, kiếm đảm trong tay của Phong Vân Vô Kỵ không ngừng xoáy vòng mang theo những tiếng kêu sắc nhọn, Phong Vân Vô Kỵ chém một kiếm về phía đao hoàng. Đao hoàng vung tay ra, một thanh trường đao màu đen liền xuất hiện ở trong tay, quát lớn lên một tiếng, lo lên trên nhanh như chớp giật. Cổ hện. Đao kiếm giao kích, tia lửa bắn tung tóe, kinh khí chấn đãng xung quanh, một cổ cự phong từ nơi đao kiếm của hai người giao kích bùng phát khiến cho cát bụi bay mù mịt, hai người vừa hợp thì đã phân, sau đó lại có mấy kiếm chém ra, đao kiếm tương kích, một làn đều hợp rồi liền tách ra, chỉ trong chớp mắt thời gian thì hai người đã liên tục giao thủ mấy trăm lần. Đao ý và kiếm ý không ngừng vẽ ra những bức họa lăng loạn với vết đao vết kiếm dưới mặt đất. Lên đinh vào năm, Phong Vân Vô Kỵ đã tiến nhập cảnh giới kiếm hoàng hậu kỳ, đao hoàng quân bất phá tuy nhiên tiến nhập vào hoàng cấp cảnh giới sớm hơn Phong Vân Vô Kỵ cả mấy vạn năm, nhưng muốn từ hoàng cấp cảnh giới mà đột phá đến đế cấp cảnh giới thì không phải chỉ cần có công lực cao là được, muốn phá cái bình cảnh này thì phải dựa vào một chữ ngộ, ngộ được thì qua, không ngộ thì dừng. Cùng một cảnh giới, Phong Vân Vô Kỵ và Đao Hoàng ai cũng chẳng thể làm gì được ai. Hai người có vẻ là đang giao thủ kịch liệt, mỗi một lần giao thủ đều phát xuất cả vạn trượng khí kình, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ, muốn tiêu diệt đối thủ thì tuyệt không thể trong nhất thời nửa khắc mà được. Trong lúc giao thủ, Phong Vân Vô Kỵ lợi dụng khoảng thời gian dư giả sau khi giao kích và chuẩn bị đòn tiếp theo với Đao Hoàng quân bất phá, liếc vẹ phương hướng của Tây Môn Y Lê Bắc. Thì lại phát hiện mấy người này y hiển nhiên vẫn ở trong tình trạng cương trì, kiếm ý lãng đao ý tương hô khắc chế, đạt đến một cái bình hành xảo diệu, đừng nói là Độc Cô Vô Thương, mà cho dù mà Phong Vân Vô Kỵ cũng biết được, chỉ cần có ngoại lực bên ngoài gia nhập thì tiếp theo đó là những chiêu thạch phá thiên kinh. Không chết không thôi, vấn đề là kiếm ý lẫn đao ý cẩu bảy ngờ gì này đã đạt đến một trạng thái bình hành, trong bảy người thì không ai có thể xuất thủ. Nếu như xuất thủ thì sẽ bị những đoạn công kích thân bất do kỷ của mấy người còn lại, dạng bình hành cục diện này cũng nằm trong dự liệu của Phong Vân Vô Kỵ. Hơi chỉ nghi một chút thì thanh trường đao màu đen của đao hoàng đã lướt ngay qua bên thai của y, cắt đứt một mớ tóc, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ giật thoát mình, liền lập tức thu liễm tâm thần. Đệ tử đao vực nghe lệnh, xuất thủ, giết sạch hết những người không thuộc về đao vực của ta trên Nam Thăng Bắc Đầu Sơn, một kẻ cũng không tha. Một thanh âm lãnh khốc ở trên không vang lên, chúng nhân đều giật thót mình, thanh âm này chính là thanh âm của đao đế, ông ta dùng một đao chém trúng ngực của Tử Hoàng, trấn ý liền bay ra sau rồi phát xuất mệnh lệnh. Sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ hơi biến đổi, bàn tay phải đang nắm chặt lấy đệ ngũ kiếm đảm đột nhiên thả ra, ba thành lực lượng của hấp tinh đại pháp dĩ nhiên là đã xuất thủ, đao hoàng chỉ cảm giác một cổ kình phong lướt tới, vừa mới muốn tránh né thì đã nghe thấy ở phía sau truyền lại một tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng đại kinh, một đao bước lui Phong Vân Vô Kỵ, quay đầu lại nhìn thì thấy một trong năm cao thủ ngân bảo đã bị chẻ ra làm hai, thanh thiết kiếm phổ thông trên tay của Tây Môn Y Lê Bắc, thì lại giang nhỏ máu xuống đất. Ba phần lực đạo hấp tinh đại pháp của Phong Vân Vô Kỵ lướt qua đao hoàng, trực tiếp tác dụng vào năm cao thủ chỉ một lòng đề phòng Tây Môn Y Lê Bắc và Độc Cô Vô Thương, khiến cho thân hình của năm người đều lắc lư, tâm thần lập tức xuất hiện sơ hở. Kiếm ý của Tây Môn Y Lê Bắc đã sớm tỏa định vào năm người này, mắt thấy khí cơ của năm người đột nhiên ngưng lại, dưới sự cảm ứng của khí cơ, một kiếm dĩ nhiên là không thể không phát ra. Chỉ một chiêu, chỉ một kiếm, một cao thủ ngân bảo thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một kiếm lướt qua, thân thể phân ra làm hai, thanh đao lấp lánh hàn quang thậm chí còn chưa kịp rút ra được một nửa. Kiếm của Tây Môn Y Dế Bắc, mọi người đều biết nó rất lợi hại, nhưng ngay cả Phong Vân Vô Kỵ cũng không ngờ được kiếm của Tây Môn Y Dế Bắc lại bá đạo đến thế, chỉ một kiếm mà đã dễ dàng thuấn gian miểu sát một cao thủ gần đạt đến hoàng cấp, đối phương thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Một kiếm xuất thủ, Tây Môn Y Dế Bắc liền bất động, bốn người còn lại liền phản ứng lại, giận dữ quát lên một tiếng, bốn đạo đao khí bàng bạc dĩ nhiên đã phát ra. Phá đao thức. Độc Cô Vô Thương thở dài một tiếng, thanh kiếm gỗ ba xích chạm xuống không trung, bốn đạo đao khí cường đại vô thất đốn thời đột nhiên biến mất vô tủn. Công kích có lẽ Độc Cô Vô Thương không truyền, nhưng luận đến phong ngự thì Độc Cô Vô Thương đủ để kham xưng thiên hạ đệ nhất. Chính là lúc này. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ chuyển động chớp nhoáng, đột nhiên phát ra một kiếm, đao hoàng vẫn nâng đao lên đón lấy như thường, tia lửa bắn tung tóe, một tiếng kim thiết va chạm vang vọng khắp trời, Phong Vân Vô Kỵ mượn một kích này để thoát khỏi đao hoàng. Đồng thời lao về phía bốn cao thủ ngân bảo còn lại. Không tốt. Đao hoàng đại kinh, biết là đã trúng kế, liền phất ống tay áo mượn lực truy theo, nhưng luận về tốc độ thì y lý nào lại có thể so sánh được với Phong Vân Vô Kỵ, dù chỉ là cách nhau một tuyến, cũng đủ để Phong Vân Vô Kỵ làm được rất nhiều chuyện rồi. Xét hoành. Đám mây trên không trung chớp lên một đạo thiểm điện, Phong Vân Vô Kỵ nâng cao cánh tay phải lên rồi chém xuống, thiên kiếm dĩ nhiên là đã xuất thủ. Kiếm khí hạo hàn còn chưa kịp bước gần thì bốn người đã kinh hãi phát giác, trong lúc chấn kinh thì thân hình của hai người đột nhiên xoay mình, dĩ nhiên là đã phản ứng lại. Ken ken. Hai tiếng, hàn khí dương giật khắp tứ phía, hai đạo bạch quang phá vỏ lao ra, đao khí linh động tựa du long, xông thẳng lên trên trời. Vâng. Thân hình của hai người hơi hơi chấn động, lở tục lui mấy bước, Phong Vân Vô Kỵ cũng không đỡ hơn là mấy, hai ngờ gì này tuy chưa đạt đến hoàng cấp cảnh giới. Nhưng độ thuần chân khí cũng không kém đi bao nhiêu. Thần thức lướt qua, một đao lẳng lặng của đao hoàng đã bước gần tới sau lưng, đao cương dập dờn, một đao này của đao hoàng là hàm xúc chứ không phát tán, rút thế lợi kích, Phong Vân Vô Kỵ cố áp huyết khí đang phiên dũng trong thân hình mượn thế lao về phía trước, thân thể chẳng khác gì cảnh liễu giang phiêu đãng về phía trước, trường đao của đao hoàng chỉ cách một sát na lướt qua thân người Phong Vân Vô Kỵ. Đao hoàng thầm thở dài một tiếng, thầm nghĩ, bộ liệu như tùy phong thân pháp này quả thật là thần kỳ, nếu như không thể học được tảng phong chi thuật thì căn buồn vô pháp đả thương hắn ta. Khoe mắt liếc qua một cái, một đạo ô hồng quang mang lẳng lặng lướt qua bên cạnh, đao hoàng giật thoát mình, không khỏi kinh hô, cẩn thận. Nhưng vẫn còn là quá muộn. Chương 127, Quân Lâm Thiên Hạ Quyết. Tiếp cận hoàng cấp cảnh giới, vẫn vĩnh viễn không cùng cảnh giới với hoàng cấp cảnh giới. Chính diện tiếp thụ công kích của ba cao thủ hoàng cấp chí thiểu là trung kỳ trở lên như Phong Vân Vô Kỵ, Tây Môn Y Lìa Bắc và Độc Cô Vô Thương, thì bốn người còn lại căn buồn không có khả năng chống cự. Cơ hồ như ngay lúc Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện thì Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Lìa Bắc cũng ăn ý phi thường mà xuất thủ, lại một đạo quang hoa kinh thiên lóe lên, một cao thủ ngân bảo tiếp cận hoàng cấp cảnh giới cũng thuấn gian liền bị phân ra làm hai, hưởng sang hai bên mà ngã xuống, huyết dịch tuôn ra như suối. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nam tử ở bên cạnh của vị cao thủ ngân bảo này tức thì kinh hãi, kêu lớn lên một tiếng, ngẩng đầu chém ra một đạo đao khí thông thiên, Độc Cô Vô Thương phất ống tay háo một cái, thân hình khôn gỡ loẻ mà lại tiến, trên thanh kiếm gỗ thấu xuất một đạo kiếm mang dài ba xích, một kiếm chẳng chút cách trở liền đâm thẳng vào tâm tạng của gã nam tử này, chính là phá đao thức trong Độc Cô Cửu Kiếm. Gã nam tử này tuy đã có phòng ngự, nhưng lại bị Độc Cô Cửu Kiếm tìm thấy sơ hở, một kiếm đâm xuyên tâm. Tạng. Đao đế trên thiên không nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết thì cúi xuống nhìn, đốn thời nộ hỏa trong lòng xung thẳng lên trên đỉnh đầu, chỉ trong chớp mắt thời gian đã ngã xuống ba cao thủ thân tín, mắt thấy hai người còn lại cũng tùy thời đều có thể ngã xuống, trong lòng đao đế đúng là một bụng bực, một ngực tức à. Cuốn ống tay háo lại, tay trái chắp chỉ như đao, hư hư hướng phía dưới chém xuống. Một đạo đao khí vô hình phá trưởng phát xuất, cắt ngang giữa Phong Vân Vô Kỵ với hai cao thủ ngân bảo còn lại, đồng thời một tay còn lại cũng hư hư hướng về phía dưới bắt chảo một cái, sau đó liền nhiếp lấy hai người bay lên trên không trung. Hừ! Chạy đi đâu? Phong Vân Vô Kỵ vừa nâng cánh tay phải lên một cái, đệ ngũ kiếm đảm lắc qua một cái, rồi chui vào trong tay áo, rồi truy lên trên, Đao Hoàng ở một bên lý nào lại có thể để cho ý đồ của y đạt được dễ dàng. Ở khoe mắt phải của Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy một đoàn đao trận xuất hiện rồi ập xuống. Đồng thời thân thể của Đao Hoàng lắc qua một cái, dĩ nhiên là đã tiến về phía của Phong Vân Vô Kỵ. Cánh tay phải của Phong Vân Vô Kỵ vừa đưa lên, kinh khí bàng bạc đã xuất thủ, một tiếng oanh vang lên, trực tiếp khiến cho màn đao trận kia trở thành bụi phấn. Thân hình có hơi ngưng lại, Đao Hoàng đã lập tức đuổi đến, tay phải nâng lên, Hắc Phong Trường Đao đã điên cuồng chém xuống. Thân thể của Phong Vân Vô Kỵ hơi hướng về phía trước một cái, tại bên ngoài thị tuyến của Đao Hoàng một đạo ố hồng quang mang từ bên một ống tay áo khác của Phong Vân Vô Kỵ phá xuất, rồi lao về phía hai người đang bị đao đế nhiếp lấy. Ở bên dưới đao phong dài và mỏng, thân thể của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên thả lỏng ra, sau đó thì chẳng khác gì tấm giấy mỏng lướt theo thanh trường đao này mà phiêu lãng. Lại là cái thân pháp này. Trong lòng của Đao Hoàng cảm thấy bất lực, đối diện với Phong Vân Vô Kỵ, y căn buồn có sức nhưng không có chỗ dùng, loại cảm giác này đúng là vô cùng khó chịu. Nói ra thì dai nhưng dĩ tốc độ của chúng cao thủ thái cổ thì nhất thiết đều chỉ phát sinh trong một sát na thời gian mà thôi. Hai cao thủ ngân bảo tiếp cận hoàng cấp cảnh giới bị đao đế dùng tay hấp lấy chưa bay lên trên được 10 trượng thì một đạo ố hồng quang mang đã lẳng lặng từ bên dưới lao lên. Tại ngay khi cách hai người chỉ còn mấy trượng thì đột nhiên gia tốc, tốc độ không chỉ tăng lên 10 lần. Tiếng xé gió vang lên không ngừng. Ở một bên khác, bộ y bào màu tím của Tử Hoàng đã rách te tua, lộ ra một vết đao ở trước ngực, thân thể đầy huyết tích, mái tóc dài lấm tấm mấy giọt máu ở bên trên cũng đang phủ xuống bộ mặt mà che lấy đôi mắt. Cách đó mấy trượng cự ly, thần thức của đao đế vẫn tỏa định Tử Hoàng, bất quản là đã biết rõ đối phương không phải là đối thủ của bản thân, nhưng đao đế y hiển nhiên vẫn không thể không phân tâm ra mà quan chú tới Tử Hoàng. Kiếm đạo của Tử Hoàng quỷ dị vô cùng, độc ác chẳng khác gì rắn giết, rào hoạt như hồ ly, sát khí cao ngang đến mức thế gian hiếm có, lỡ không lưu tâm một cái thì sẽ bị y thừa cơ tấn công. Đế cấp cao thủ tuy nhiên không cùng giảng cấp với hoàng cấp, nhưng nếu như đối phương một lòng tránh né thì đao đế cũng chẳng có biện pháp gì. A, chỉ quay đầu lại trong sát na, ở phía dưới đã vàn lên mấy tỷ ẻn kêu thảm thiết. Khỏe mắt nhìn thấy một đạo ố hồng quang mang lướt qua thân thể hai nam tử ngân bảo tiếp cận hoàng cấp, khiến cho một người bị chặt đứt tay, rồi thuận thế đó mà đâm lấy một lỗ thật to trên thân thể của y, khiến cho huyết dịch tuôn ra như suối. Phong Vân Vô Kỵ sớm đã có chủ ý, y chế trụ Đao Hoàng, đồng thời lấy thân thể yểm hộ, đệ ngũ kiếm đảm chuyển từ tay phải sang tay trái, quán chú cản 10 phần công lực để ngự sử đệ ngũ kiếm đảm xuất thủ. Dựa vào toàn lực nhất kích của một cao thủ đệ đến cảnh giới kiếm hoàng hậu kỳ thì gã đệ tử đó của đao vực dĩ nhiên là không thể địch nổi. Mắt thấy đệ ngũ kiếm đảm lại muốn chạm sát một cao thủ ngân bảo còn lại thì đao đế hừ lạnh một cái, phất một trưởng xuống phía dưới, chỉ dùng một trưởng liền chấn bay đệ ngũ kiếm đảm. Mấy các ngươi quả thật là quá vô dụng. Trong lòng đao đế cực kỳ giận dữ, hằn học nhìn nam tử đó một cái, sau đó trừng mắt nhìn đám người Phong Vân Vô Kỵ. Nguyên bổn có Đao Hoàng và năm cao thủ tiếp cận hoàng cấp cảnh giới, thêm vào đó là đế cấp tu vi của bản thân, bắt lấy ba gã kiếm hoàng thì tuyệt đối không thành vấn đề, không ngờ lại xuất hiện thêm một gã kiếm hoàng của kiếm vực, hoàn toàn đả phá kế hoạch ban đầu đã vạch ra. Trên thiên không, Đao Đế căm hận nhìn sang Tử Hoàng một cái, đột nhiên xoay người lao xuống phía Phong Vân Vô Kỵ, cơ hồ tại đồng thời, Đao Hoàng cũng nhẹ nhàng lên trên. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ đại hãi. Đao đế trong sát na dường như đã liên hệ với Đao Hoàng quân bất phá, hai người hợp thủ liên công. Phong Vân Vô Kỵ cho dù có tự đại hơn đi chăng nữa cũng không nhận rằng bản thân đủ sức để đối kháng với một cao thẻ đế cấp, hà huống gì còn có một cao thủ hoàng cấp phối hợp. Tâm niệm chớp động, bay tà tà ra xa. Đao Hoàng lạnh lùng quát lên một tiếng, chạy nơi nào. Một đạo đao khí cao mấy trăm trượng chém ngang ra, chém thẳng về phía không gian sau lưng của Phong Vân Vô Kỵ. Án chiếu theo tốc độ của Phong Vân Vô Kỵ thì nếu như không chuyển hướng, chắc chắn sẽ bị kích trúng. Bất lực, Phong Vân Vô Kỵ đành lách người qua, chỉ thoáng ngừng như thế thôi nhưng Đao Hoàng đã xuất hiện ở sau lưng để ngăn cản đường lui của y, rồi phất ống tay áo ra, đạo vo hình đao khí liến biến mất trong không trung, thu phát do tâm. Đao Hoàng hiển nhiên là cũng đã bước cận hoàng cấp hậu kỳ rồi. Đám người Tử Hoàng và Độc Cô Vô Thương đều đồng thời kinh hãi, biết được đao đế giã bị kích nộ. Không ngờ lại bỏ qua tôn nghiêm, liên hợp với Đao Hoàng quân bất phá để vây công Phong Vân Vô Kỵ, lý nào lại dám chậm trễ, liền quát lên một tiếng rồi lao tới chỗ của Phong Vân Vô Kỵ. quân bất phá, ngươi còn đợi cái gì nữa? Quân Lâm Thiên hạ quyết. Đao đế lạnh lùng quát lên một tiếng, đao hoàng hồn thân run lên, trong mắt lướt qua một tia do dự, nhưng cuối cùng cũng nghiến răng hét lên một tiếng, quân Lâm Thiên hạ quyết, quân Lâm đại địa. Cong. Một tiếng đao ngâm vang khắp bầu trời, toàn thân đao hoàng quân bất phá đột nhiên bừng sáng quang mang, chỉ trong chớp mắt, đao khí đại trướng, thân hình loáng lên một cái thì dã không thấy tung ảnh, ở ngay tại chỗ là một thanh đao uy Lâm Thiên hạ. Từng phiến đao khí màu trắng mênh mang từ trên thanh đao to lớn tán phát ra, đao khí khắp thiên hạ thuấn gian bành trướng, bao trùm cả Nam Thăng Bắc Đẩu Sơn. Phong Vân Vô Kỵ đại hãi, một loại cảm giác cực độ nguy hiểm nổi dậy trong lòng. Y Lìa đã không chỉ giao thủ với đao hoàng quân bất phá một lần, nhưng trước giờ lại chưa hề thấy qua ông ta dùng loại tuyệt học cường hãn như thế, đó là tại sao? Cho đến thời khắc này, tựa hồ như dưới mệnh lệnh của đao đế, thì Y Lìa mới dùng. Đó đại biểu cho cái gì? Trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ lo lắng vạn phần. Đối diện với trạng thái cổ quái này, nỗi uy hiếp xuất phát từ tâm linh, Phong Vân Vô Kỵ hạ ý thức lựa chọn bảo mệnh tuyệt học như ý tùy phong thân pháp. Thân hình tức thì thả lỏng, dĩ nhiên là đã tùy phong phiêu lãng. Chương 128, Hoàng Kim Giáp Sĩ. Đao hoàng quân bất phá hóa thân làm đao mang theo tiếng đao ngầm, trong thanh âm gào thét của tiếng phong lôi liền hóa thành một đạo thiểm điện uốn khúc. Chạm thẳng về phía Phong Vân Vô Kỵ, tốc độ như chớp giật. Giữa tầng mây đen, từ thiên không nhìn xuống đại địa, đạo đạo đao hình sán lạn cao tới mấy trượng đang mau chóng xuyên tốc trong hư không, bên trên mặt đất hiện xuất một loạt vết đao khá sâu, đao khí xung xích của cả không gian phủ cận quanh Nam Thăng Bắc Đẩu Sơn, đạo đạo đao khí như muốn phá núi hủy non khiến cho không gian phân ra làm từng khối, ở giữa những khối không gian này ở nước có một đạo nhân ảnh bên trong đao hình mau chóng xuyên qua xuyên lại. Đạo đạo đao khí sắc bén lướt qua thân thể, Phong Vân Vô Kỵ có thể nghe thấy một trận hư không phá liệt từ sắt bên thai truyền lại một cách rõ ràng, những đạo đao khí này không ngờ lại có uy lực hãi nhân đến thế. Liệu như tùy phong thân pháp dĩ nhiên là đã phát huy hết 12 thành uy lực, Phong Vân Vô Kỵ lúc thì như một chiếc lá không, lúc thì như một làn khói, thân thể bốn khúc chẳng ra hình người, với những góc độ không thể tưởng được để lướt qua đạo đạo đai khí trong không trung. Chỉnh cả hư không đều lấp đầy bởi đao hình đang toàn hoàn với vô số quy tắc khác nhau, trong phạm vi không gian 300 thước quanh thân thể của Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn bị những đạo đao khí này cách ly, cái này bất đồng với những đạo đao hình do đao đế dùng chân khí kết hợp với tinh thần lực tạo ra, đao khí do chiêu quân lâm đại địa này của đao hoàng tạo ra chẳng khác gì thần binh của thiên địa. Bên hai không ngừng phát ra những thanh âm chói tai do đao khí lướt qua. Bên trên những thanh đao đang xuyên qua xuyên lại đều là những hình ảnh của đao hoàng với sắc mặt lãnh mạc, vị trí biến hóa không ngừng, chẳng khác gì trong không trung xuất hiện vô số đao hoàng, mỗi một thanh đao hình đều là hóa thân của đao hoàng. Đao hoàng đúng là ẩn tàng quá thâm, loại khoáng thế tuyệt học này dù cho Độc Cô Vô Thương dã nhiều lần giao thủ với ông ta mà cũng chưa từng biết, mỗi một người đều có thể cảm thấy lực lượng bá đạo và hủy diệt của thức quân lâm đại địa này. Không cần nói một lời nào. Khi ba người ập đến từ ba phía, thân ảnh của đao đế liền loáng lên, ống tay háo phất ra, một loạt phiến đao hình bức lui Tây Môn Y Lìa Bắc và Độc Cô Vô Thương, đồng thời tay trái hấp lên một cái, nhiếp không trưởng phổ thông nhất nhưng lại có uy lực không phổ thông hướng về thân ảnh của tử hoàng mà hút lại, thân ảnh ngừng lại, tiểu hoàng hiện ra. Hãy để hai người ở hoàng cấp cảnh giới như bọn họ quyết đấu một cách công bằng đi. Cũng là để mọi người trong thái cổ xem thử trong những cao thủ đồng cấp thì đao lợi hại hơn hay kiếm lợi hại hơn. Đao đế đạm nhiên nói. Thân ảnh của ba người đồng thời dừng lại ở phía trước thân người cậu đao đế, sau đó tụ lại một chỗ, khí tức đồng thời tỏa định đao đế, nhằm tránh khỏi chuyện đao đế xuất thân lì ẻn thủ với đao hoàng để công kích Phong Vân Vô Kỵ. Trên mặt của đao đế lộ ra nụ cười gian hoạt, khí cơ tự hồ như cũng tỏa định cả ba người. Đồng thời trên hư không chỉ ẹn lại thanh âm của đao đế, đao vực đệ tử, tiêu diệt hết sạch những người ở trên Nam Sơn Bắc Đẩu Sơn, một kẻ cũng không tha. Đôi môi của đao đế chẳng hề động đậy, câu này hiển nhiên là do bụng nói ra. Ở phía dưới, đao vực đệ tử nội vi với sắc mặt lanh khốc quần quận lao lên trên Nam Thăng Bắc Đẩu Sơn với thế chẳng khác gì thủy triều, đạo đạo đao khí trùng thiên bùng phát, trên đỉnh núi cũng phát ra tử sắc kiếm khí để đối kháng. Đao khí và kiếm khí tương hô giao kích, trận trận thanh âm phá toái truyền lại, có thể thấy rõ kiếm khí không thể đối địch được với đao khí. Càng lúc càng có nhiều đao vực đệ tử đạp chân lên trên thổ địa của Nam Thăng Bắc Đẩu Sơn, y hề bào kêu lên phành phạch, trường đao trong tay dập dờn đao cương cả xích, sắc mặt lạnh lùng. Đệ tử Cẩu Nam Thăng bắt đầu phái lì ẻn tục bại lui, chỉ trong chớp mắt giao thủ đã có mấy trăm người tang mệnh dưới đao của đao vực đệ tử, ai ai cũng chết không toàn thây, một đao phân ra làm hai đoạn. Đột nhiên trong đám người đó vang lên một tiếng nữ nhân quát tháo, sau đó một vầng hồng quang cháo bừng sáng, những đao vực đệ tử trong phạm vi này trên mặt đều lộ thần sắc khủng hoảng. Sau đó là một bàn tay thon thả mỹ lệ mang một bộ tử sắc quyền sáo vung ra, vô số đạo quyền ảnh trùng điệp oanh kích vào trên đan điền của những đệ tử ở trong quang cháo. Đạo đạo hồng sắc khí kình từ trong đan điền liền xâm nhập vào toàn thân kinh mạch của những người này. Oanh! Khắp chu thân đông hậu, toàn bộ đao vực đệ tử trong phạm vi 10 thước đều toàn bộ nổ thành toái phiến, huyết nhục phân phi. Nhưng liền sau đó lại có càng nhiều người hơn lao về phía đông hậu. Còn chưa kịp tiếp cận với đám người đó thì đã bị một đao chém tới, tiếp đó là vô số đạo đao khí dài cả trượng từ trên trường đao chém tới, đông hậu bất lực nên chỉ đành liên tục thối lui. Tà đạo. Trong quần người, một thanh âm lãnh khốc vang vọng ra xung quanh, đông hậu cơ hơi sửng sốt, sau đó thì thấy một đạo đao khí thông thiên sán lạn từ trên trời chém xuống. Oanh. Khí lãng dương giật tứ tung, các bụi bị cuốn bay lên cao cả trăm trượng. Trên Nam Thăng Bắc Đầu Sơn xuất hiện một vết đao từ trên đỉnh kéo xuống, gần 30 gã đệ tử của Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái bị một đao này chém thành cát bụi, ngay cả xương thịt cũng không còn. Dưới chân núi, một nam tử tóc xám phủ đầu, tay cầm một thanh trường đao màu đen đang hướng lên trên núi mà tới, khác với người khác là y cầm đao ở tay trái, con ngươi của Đông Hậu co lại, nhìn chằm vào người này. Lịch sử của Nam Thăng Bắc Đầu Sơn dù sao cũng chẳng thể sánh được với đao vực. Nếu như không phải là vì có công pháp đặc biệt, lại có một loại kỳ học gọi là ý cảnh, thì sớm đã bại rồi. Tuy nhiên dù là như thế thì Nam Thăng Bắc Đầu Sơn bại lui cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ba cao thủ hoàng cấp trên thiên không tuy nhiên trong lòng rất lo lắng nhưng khí cơ đã bị đao đế tỏa định, động đậy một chút cũng không dám, chỉ cần động đậy một chút thôi thì tiếp đó là toàn lực nhất kích của đao đế. Trong lòng đao đế đắc ý phi phàm, đã định chủ ý. Chỉ cần tiêu diệt căn bổn lập phái của Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái, thì dù cho Tam Hoàng có tồn tại đi chăng nữa, thì ngày sau cũng chỉ có cách gia nhập vào trong phái hệ tự do mà thôi. Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái cũng không còn tồn tại nữa, xu hướng của thế lực đưa đẩy, chuyện Tam Hoàng gia nhập vào trong đao vực cũng chưa chắc là không thể, dựa vào tu vi kiếm đạo của ba người, nếu chuyển sang tu đao đạo, tính đi tính lại cũng không kém đi ở chỗ. Nào! Ngay lúc ba người đang lo lắng mãi không thôi, Phong Vân Vô Kỵ lại bị quân lâm đại địa của Đao Hoàng khốn tỏa ở trong hư không, thì ở phía đông một phiến kim quang từ xa đang lao đến. Kim quang rung động, mau chóng tiếp cận, trông chẳng khác gì phía trời đông đang mọc lên mấy chục mặt trời, đạo đạo kim quang từ xa ập đến, chúng nhân không khỏi nheo mắt lại. Đứng ở dưới Nam Thăng Bắc Đầu Sơn, nhìn về phiến kim quang ở đằng xa, thấu qua kim quang, chúng nhân nhìn thấy vô số nam tử sắc mặt lạnh lùng. Trên thân thể mang theo sát phạt chi khí, vũ khí trong tay đã rỉ đi quá nửa, có rất nhiều chỗ cũng đã bị hủ thực đi, nhưng bên trên những vũ khí này lại có đạo đạo kim quang lưu chuyển, nhìn vào thì có thể thấy chúng chẳng khác gì thần binh lợi khí cả. Dây dây đặc đặc, mấy chục vạn hoang kim giáp sĩ từ hướng đông ập tới, trên đường đi đèo lẳng lặng mà đi, nhưng chúng nhân có thể từ trong phiến kim quang này phát giác thấy mùi huyết tinh chi khí nồng nặc. Những hoàng kim giáp sĩ này đều án chiếu theo chiến trận mà tiến tới, vị trí thích hợp lại gọn gàng, mấy cờ hờ cờ hụ vạn hoàng kim giáp sĩ bước đi đến đâu, không khí liền bị sát lục chi khí bị ngừng cố như thật chất đó khiến cho trở nên uốn khúc. Rất nhanh sau đó, phiến kim quang này dũng nhập vào Nam Thăng Bắc Đầu Sơn, cùng với đao vực đệ tử giao dung lại ở một chỗ, nhưng y hiển nhiên vẫn còn vô số hoàng kim giáp sĩ từ trên không trung vẫn chưa kịp lao xuống. Khiến cho cả tòa Nam Thăng Bắc Đầu Sơn sán lạn kim quang, những đệ tử đao vực áo trắng rất nhanh chóng bị cổ kim quang chói mắt này phân cắt ra thành từng khối một cách có quy luật. Sắc mặt của đao đế loáng một cái đã biến đổi, biến thành phi thường khó coi. Trả lời với trích dẫn. Chương 129, Phá Vọng Ngân Mâu. Hoàng kim giáp sĩ của kiếm vực cơ hồ ngay lúc tiếp xúc với đệ tử của đao vực liền thuấn gian bạo phát trùng đột kịch liệt. Từ trong đao trận của đao vực đệ tử phát xuất mấy trăm đạo đao quang rực rỡ xông thẳng lên trên trời, sau đó là chém về phía hoang kim giáp sĩ của kiếm vực. Vâng! 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 Mấy trăm hoàng kim giáp sĩ bị đao khí chém trúng, những vết xước xuất hiện ở ngay trên thân thể, nhưng tịnh không có máu chảy ra, vết đao cắt cạn phi thường, khi những đạo đao khí kia chạm vào trên thân thể của chúng hoàng kim giáp sĩ thì ẩn ẩn có tiếng kim thiết va chạm vang lên. Đá bụi tung bay mù mịt, khí lãng dương giật tứ phía, những hoàng kim giáp sĩ bị đạo khí cuồng mãnh kia kích chúng liền bị chấn bay lên cao về phía sau rồi hạ xuống đất, những hoàng kim giáp sĩ còn lại liền giơ tay ra tiếp lấy bọn họ, rồi hạ xuống đất. Ở đội phía trước, ngay tại dãy địa đái giao tiếp với đao vực đệ tử, năm nhóm hoàng kim giáp sĩ bài liệt đội hình cuồng bạo quát lên một tiếng, dưới sự chỉ huy của một gã hoàng kim giáp sĩ liền đồng thời nâng chiếc trường kích dỉ xét nhưng được quán chú chân khí của hoàng kim chiến quyết, cơ hồ như đồng thời rút về phía sau rồi tiếp đó là phóng về phía trước. Xuy 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 ba. Vô số thanh âm phá không vun vút vang lên, hàng loạt thanh hoàng kim trường kích dài cả trượng hóa thành đạo đạo lưu quang, một thanh rồi lại một thanh lao đi, xạ về hướng những đệ tử của đao vực. Bùng. 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 Vô số nhân ảnh bị trường kích chấn bay, trực tiếp lao vút qua đỉnh núi rồi rớt xuống chân núi, sau đó thì loáng một cái đã bị vô cùng vô tận hoàng kim giáp sĩ của kiếm vực nuốt chửng. Tù trong thủy triều kim sắc và bạch sắc, không ngừng có kim sắc trường kích lao vút ra, còn đao vực nội vi đệ tử thì không ngừng chém ra những đạo đao khí bá đạo nhưng sắc bén. Trong chuyến đi lần này, đao vực toàn giãn theo những đệ tử nội vi, công lực so với những hoàng kim giáp sĩ nhiều hơn cả trăm vạn năm. Nên khi bị trường kích xạ trúng thân thể thì cũng đi vào không sâu, nhưng đao khí khí chém trúng thân thể của hoàng kim giáp sĩ thì chỉ nghe những tiếng ken ken mà thôi, tử thương không nhiều. Lên đến cả vạn năm, chư nhân đều đã tu luyện hoàng kim chiến quyết đến tầng thứ tư, cũng tương đương với kim cương bất hoại chi thể rồi, đao khí tuy cương mãnh nhưng cũng khó mà đả thương cho được. Mắt thấy cục diện muốn hình thành dạng giằng co. Một nam tử có độ tuổi chưa quá 30 với sắc mặt lạnh lùng mang trên mình bộ giáp tướng quân từ dưới chân núi đi lên, hoàng kim giáp sĩ ở tứ phía liền né ra hai bên một cách chỉnh tề. Trong mắt của gã nam tử này lánh băng băng, nhìn xuống những đạo thân ảnh không ngừng bị chấn bay, không nhanh không chậm lấy ra một tạ hệ nở trường cung do hoàng kim cấu thành, tay phải đưa ra sau vai rút ra một mũi tên bằng huyền thiết, giặt nó lên dây cung và kéo. Siêu! Một đạo kim quang quán xuyên hư không. Xa xẹt như sao băng từ trên đỉnh núi xa xuất, xuyên qua khe hở của đám người phía dưới rồi xuyên qua yết hầu của một đệ tử đao vực đang giơ trường đao trong tay lên. Điểm điểm huyết hồng rỉ ra trên yết hầu, sau đó là trên yết hầu vang lên những tiếng rồ rồ, một dòng máu dọc theo mũi tên mà chảy xuống, thân hình hắn ta lắc lư rồi ngã nghiêng xuống, ở phần sau của cổ lòi ra đầu mũi tên dài hơn cả xích, đầu mũi tên lấp lánh hàn quang, từng giọt huyết dịch theo đó mà nhỏ xuống đất. Huyết thủy từ trên thân thể của gã đao vực đệ tử chảy ra, làm nhiễm hồng cả chu thân, tất cả mọi đệ tử đao vực tựa hồ như trong sát na này đều trở nên sững sờ, bao lâu rồi, có lẽ là mấy ngàn năm, có lẽ là mấy vạn năm, từ trước giờ chưa ai chết đi, nhưng tại thời khắc này, mọi chuyện đều cải biến đến rồi. Gã tướng quân đó chậm chậm thu lại chiếc trường cung để lại trên lưng, lạnh lùng mở miệng, lên, mấy người chọi một người, giết sạch. Ở sau lưng, kim sắc nhân ảnh như thủy triều cuốn tới. Sát lục từ thời khắc này bắt đầu. Cơ hồ như cùng lúc với một tiễn đó xạ ra, Phong Vân Vô Kỵ có hơi ngạc nhiên, thân pháp phiêu giật đốn thời xuất hiện sơ hở. Dị biến đột nhiên sản sinh, những đao ảnh ở khắp chu thân đột nhiên biến mất toàn bộ, chỉ còn dư lại mấy chục đạo kinh thiên cự đao mấy trăm trượng hướng về Phong Vân Vô Kỵ mà chém xuống. Oanh long! Một tiếng kinh lôi từ trên không trung vang lên. Lôi thanh hướng sang khắp tứ phía mà truyền đi, ở dưới tầng mây đen, Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn lên trên thiên không, từng phiến cự đại đao hình nửa hư nửa thật ánh lên trong con ngươi đen như màn đêm chết của Phong Vân Vô Kỵ, mắt thấy đao ảnh đầy trời đủ để hủy thiên diệt địa sắp chém xuống, bộ tóc dài ở sau lưng của y đột nhiên tung bay, cùng phát sinh với dị biến này là con ngươi đen tuyền bên mắt trái xuất hiện điểm điểm ngân. Vượng và khuếch triển như trạng thái tàn ra. Rồi hình thành dạng chuyển động xoáy chiếm đầy con người. Ánh ngân quang nhàn nhạt như có như không từ trong mắt trái của Phong Vân Vô Kỵ xạ xuất, trong nội thể chân nguyên của ý niệm kiếm thể đại pháp mau chóng thông qua một đoạn kinh mạch xa xôi, càng chuyển càng nhanh. Phá vọng chi nhãn đó là danh tự của một năng lực mà Phong Vân Vô Kỵ vô ý phát hiện ra, dị vãng đã xuất hiện qua hai lần, Phong Vân Vô Kỵ nhờ cái năng lực đột nhiên xuất hiện này mà vượt qua khỏi khó khăn. Nhưng loại kỹ năng này tựa hồ như không thể tự mình khống chế, hơn nữa lại cực kỳ tiêu hao tinh thần lực lượng. Dưới đáy của Đông Hải, lên đến cả vạn năm, cuối cùng thì Phong Vân Vô Kỵ cũng nắm được một chút yếu quyết của năng lực này, tuy nhiên Tịnh không thể hoàn toàn tự hành khống chế nó. Thông qua mắt trái, cả thế giới trong sát na liền bị phân hóa thành hai loại nhan sắc đen và trắng. Mây đen đầy trời biến mất hình tích, hóa thành một đám sương mờ, đao ảnh đầy trời cũng biến mất trong sát na, tốc độ như kinh lôi ở trong mắt trở nên rõ ràng. Bên trong một thanh đao lớn, một nam tử sắc mặt lãnh mạc, tay trái chắp sau lưng, hai ngón tay trên tay phải xuề ra, nhất thân y yểm bào kêu lên phành phạch trong gió, không phải đao hoàng thì còn là ai nữa. Đao phong tiếp cận, đao khí bàng bạc cắt phá ra thịt, nhưng phong vân vô kỵ lại chẳng ở kèm động đậy, chỉ là tĩnh lặng lơ lưỡng trong không trung, bình tĩnh nhìn hướng lên không trung. Tại ngay khi cách phong vân vô kỵ mấy trượng thì mấy chục thanh đao hình cả trăm trượng liền tấn tốc hợp lại và ở giữa như chớp giật, mãng liệt chém xuống. Cơ hồ như ngay trong lúc đó, phong vân vô kỵ dùng mũi chân điểm nhẹ một quỷ thân thể bốn khúc một cách quỷ dị, rồi đột nhiên biến mất dưới màn đao phong một cách ly kỳ, một đạo thân ảnh với tốc độ siêu việt cực hạn của con người lao thẳng vào thân đao trăm trượng. Phốc! Ở trung tâm của thanh cự nhận trăm trượng phun ra một điểm đỏ hồng. Những huyết kia bố đầy cả mặt đao, tiếp đó là một tiếng nổ vang lên, cả một thanh cự nhận do đao khí hóa thành oanh nhiên vỡ tung ra, đạo đạo toái phiến sắc bén bắn tung tóe ra khắp tứ phía. Bên trong màn toái phiến đầy trời, phong vân vô kỵ nang một tay lên làm kiếm, chém xuống ngực của đao hoàng trong đao hình đã hiện ra, từ trong màn toái phiến mù trời đó lao ra, ngực của đao hoàng trở thành một phiến huyết hồng, ở sau lưng bùng phát đạo đạo kiếm khí chẳng khác gì như hoa sen khoe sắc. Phong vân vô kỵ lợi dụng phá vọng ngân mâu đã phá được chân thân của đao hoàng, xuất kỳ bất y đánh ra một chưởng khiến cho đao hoàng trọng thương, thuận thế quát lên một tiếng, huynh tủi trỏ vào ngực của đao hoàng. Vâng! Đao hoàng liền chẳng khác lao đi chẳng khác gì pháo đạn nặng nề xuyên nhập mặt đất, khiến cho cát bụi tung bay lên cao cả trăm trượng, cát bụi lăng xuống, lộ ra một cái động to lớn, bên trong động toàn thân y hề bảo của đao hoàng rách ke tua, trên thân thể phân bố đầy vết kiếm ngân. Hàng loạt vết máu thấm đầy thân, huyết dịch trong máu phun ra như suối. Quân Lâm Thiên Hạ quyết một khi thi triển, lực thương hại gia tăng không chỉ cả trăm lần, một khi kích chúng thì không chết cũng trọng thương, dù cho kim cương bất hoại thân cũng bị phá hủy, nhưng loại lực thương hại cường đại này lại lấy tự thân phòng hộ làm cái giá. Phong Vân Vô Kỵ vừa nhìn thấy chân thân của Đao Hoàng và đánh trúng bổn thể, khiến cho Đao Hoàng thụ thương nghiêm trọng, thân thể nằm liệt dưới hố, bản thân đã không còn sức tái chiến nữa. Mấy gã đao vực đệ tử trung tâm liên nhảy vào trong hố để bảo hộ đao hoàng. Dị biến diễn ra nhanh như thế, khiến cho chúng nhân có cảm giác theo không kịp, nhất thời còn chưa phản ứng lại, thì kết cục đã định rồi. Ở phía dưới, từng thanh kim sắt trường kích tập trung xạ thẳng về phía những đao vực đệ tử, huyết dịch tuôn ra như suối, từ trên đỉnh của Nam Thăng Bắc Đầu Sơn cho xuống dưới chân núi, hàng loạt thi thể nằm nghiêng ngã trên mặt đất, tiếng giết chóc vang lên không ngừng. Thi thể càng lúc càng nhiều. Chương 130, Đế Hoàng chi biệt. Mắt thấy những đao vực đệ tử ở phía dưới do nhân số chênh lệch quá lớn mà tử thương thảm trọng, còn đao hoàng thì lại càng trọng thương. Đao đế lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên giận dữ cười lên một tiếng. Được rồi, cái đám khiêu lương tiểu xỉu các ngươi, hôm nay hãy để ta cho các ngươi biết được sự cách biệt giữa đế cấp cảnh giới và hoàng cấp cảnh giới. Đao đế nhất thân bạch bào phất phơ phành phạch trong gió. Đế quan trên đỉnh đầu cũng không ngừng lay động, chỉ thấy ông ta lơ lửng ở trên không trung, một tay giơ lên cao với hình tượng trống trời, hai mắt bắn ra hàn quang tung tóe. Oanh! Cả không gian đột nhiên chấn động, sau đó mây đen mang theo lôi quang trên thiên không quần quận hội tụ trên đỉnh đầu của Đao Đế, tiếng rì rầm của sấm chớp vang lên không ngừng, nhưng tại thời khắc này chúng nhân đột nhiên sản sinh một loại cảm giác âm thanh đã mất đi. Tử Hoàng ngẩng đầu lên nhìn vào Đao Đế với bộ mặt hung ác ở trên thiên không, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng, Phong Vân Vô Kỵ cũng phát giác thấy không ổn, thiên đại nguyên khí khắp tứ phía đột nhiên ngưng trệ, hơn nữa còn không ngừng lưu chuyển về phía Đao Đế. Thượng thiên hạ địa, duy ngã độc tôn. Thanh âm của Đao Đế từ trên không trung truyền lại, đó là cảnh giới của đế. Oanh! Một đạo lôi đỉnh từ trên thiên không đánh xuống, Phong Vân Vô Kỵ tức thì kinh hãi, mũi chân khẽ điểm một cái. Thân người đã xuất hiện ở ngay bên cạnh của đám người tử hoàng, nơi vừa rồi đang đứng đã bị sét đánh thành một cái động to lớn, từ bên trong động bốc lên một làn khói xanh. Xuy 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 ba. Từng thanh hoàng kim trường kích xạ xuất, làn này hoàng kim vĩ diễm sau khi xuất thủ thì tấn tốc tiêu dung, khi xạ trúng thân thể của đao vực đệ tử thì chân khí đã hao tận, phần công kích còn lại chỉ thuần là quán tính mà ra, nên căn bản không thể cấu thành uy hiếp. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhẹ nhàng cầm lấy hoàng kim trường kích xạ ở trước thân thể, các đệ tử đao vực lần lượt đứng thẳng người lên, dùng cặp mắt tà ác nhìn vào chúng hoàng kim giáp sĩ ở xung quanh. Oanh 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 ba. Mấy đạo đao khí oanh xuất, kinh thiên đao khí cường đại hơn vừa rồi cả mấy lần đốn thời oanh xuất mấy điều thông đạo trong quần người, trong phạm vi của đao kình, mọi người đều toàn bộ bị chấn bay. Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ tức thì biến đổi, tay trái tà tà vung chưởng ra, một tiếng kiếm ngân vang lên, nhưng chúng chỉ chấn chiến mà thôi, chứ không có một thanh trường kiếm nào bay lên trên, năng lực ngự kiếm của kiếm hoàng cảnh giới đột nhiên thất hiệu. Tinh 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 ba. Lại một loạt tiếng kiếm ngân vang lên, càng lúc càng kịch liệt, Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại nhìn thì thấy Tử Hoàng với sắc mặt ngưng trọng đang ở bên cạnh, tay phải cũng đưa ra chẳng khác gì như bản thân ý ý. Những thanh trường kiếm chớp sáng hàn quang tán lạc trong đại điện và khắp xung quanh không ngừng chân chiến, nhưng lại không có thanh nào có thể rời khỏi mặt đất. Khi Phong Vân Vô Kỵ nhìn sang thì cũng đúng lúc Tử Hoàng nhìn lại, hai người đều tức thì chấn động, ngự kiếm kỳ học lúc này đã mất đi hiệu nghiệm. Hừ hừ. Đó chính là đế cấp, hiện nay tại phiến thiên địa này, tất cả mọi chuyện đều do ta trường khống, mọi thiên địa nguyên khí đều do ta chi phối, hoàng cấp ở trước mắt đế cấp thì chẳng đáng là cái gì. Cắp cắp cắp. Trên thiên không, đầu tóc cẩu đao đế tung bay phi vũ, khuôn mặt tràn đầy thản sắc đắc ý, từ trên nhìn sang phía dưới, rồi đột nhiên đánh xuống một trường. Oanh! Một đạo kinh lôi rộng mấy thước từ trên thiên không đánh xuống, bốn người đều tức thì kinh hãi, liền lao đi về tứ phía với tốc độ như chớp giật, nơi đứng vừa rồi đã bị kinh lôi đánh thành một cái động lớn, cát bụi tung bay mù mịt lên trên cao cả trăm trượng, cứ tập trung lại chứ không tản ra. Đinh đùng đinh ba. Một thanh âm chân chiến vang lên, từng phiến đao khí xông thẳng lên trên trời, đao đế cười lên ha hả, năm ngón tay khẽ động đậy, một thanh trường đao xạ thẳng lên trên, một thanh lại tiếp một thanh, liên kết thành một thanh kinh thế cự đao, đao khí cường đại từ trong lòng bàn tay của đao đế phát xuất, một loạt những thanh trường đao đó nghiễm nhiên hợp lại thành một thể, hóa thân thành một thanh cự đao dài mấy trăm trượng. Cổ tay của đao đế khẽ động đậy. Thanh cự đao đó kiển xoay chuyển hai vòng trong không trung, khi chuyển động ẩn ước có mang theo gió và sấm. Sắc mặt của cả bốn người Phong Vân Vô Kỵ đều biến đổi, ý đồ của đao đế rất rõ ràng, hiện nay trong phương ngàn dặm đã bị đao đế khống chế, mọi kiếm đạo tuyệt học căn bản không thể thi triển. Mắt thấy đao đế muốn huy động thanh cự đao đó chém xuống, sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ lại biến đổi, sau đó thân thể liền nhoáng lên rồi xuất hiện ở bên cạnh thân thể của đao đế. Quay về đi. Đao đế hừ lạnh một tiếng, ống tay áo bên phải phất ra một cái, một đạo thiên địa nguyên khí ngưng tụ ở trước ngực rồi hóa thành một thanh cự đao chém thẳng xuống dưới, Phong Vân Vô Kỵ tức thì lách người qua như muốn né qua một đao này mà tiếp tục đến gần, nhưng không ngờ được đao đế lại biến chiêu, tay trái đánh thẳng về ngực của Phong Vân Vô Kỵ với tốc độ như thiểm điện, tới lúc tối hậu quan đầu thì Phong Vân Vô Kỵ cũng kịp thời đưa tay chắn ở trước thân. Bùng! Phong Vân Vô Kỵ đến nhanh. Mà quay trở về cũng nhanh, một kích của đao đế đã chấn bay y từ thiên không xuống, ở trên không trung xoay chuyển mấy vòng rồi mới đáp xuống mặt đất, Thương Lương lui về sau vài bước, cúi đầu nhìn xuống thì thấy máu ở trên tay chảy ra rầm đề, trên cánh tay toàn là những vết đao dày đặc, chẳng khác gì bị cả ngàn vạn thanh đao cắt xẻ. Cơ hồ tại đồng thời, đao đế giơ cánh tay phải lên, thanh cự đao do nhiều thanh trường đao hóa thành chém thẳng xuống phía bên dưới. Mắt thấy thanh cự đao mang theo năng lượng cường đại chém xuống, hoàng kim giáp sĩ tất sẽ tử thương thảm trọng, đế cấp cao thủ ra tay, tuyệt đối không chỉ tầng thứ tư của hoàng kim chiến quyết có thể đỡ được. Cự đao các lúc càng gần, tại lúc tối hậu quan đầu thì ở dưới thanh trường đao xuất hiện một lão giả có bộ râu bạc trắng đang mặc áo xanh, Độc Cô Vô Thương thần thái thong thả ngẩng đầu nhìn lên trên không, thanh kiếm gỗ trong tay không nhanh không chậm nâng lên, hóa thành một phiến ảo ảnh. Chỉ là một kiếm. Một kiếm nhẹ nhàng điểm ra, thanh cự đao do vô số trường đao tạo thành đột nhiên dừng lại, thân đao không ngừng chấn chiến rồi hoành một cái, liền nổ tung ra, từng thanh trường đao dưới sự quán trú của đao khí, liền ồ ạt lao xuống mặt đất như mưa. Ca sát, cơ hồ như đồng thời, một tiếng vang rền, thanh kiếm gỗ trong tay của Độc Cô Vô Thương trước giờ chưa hề bị gãy, liền đột nhiên bị chẻ ra làm hai. Lên! Đừng để cho ông ta cơ hội! Đế cấp cảnh giới biết khống chế thiên đại nguyên khí trong một phạm vi nhất định, mọi đòn công kích từ xa đều vô hiệu, chỉ có cận thân mới có thể đả thương ông ta. Tử Hoàng hét lớn một tiếng, đồng thời mau chóng lao lên, cùng lúc đó thì đám người Phong Vân Vô Kỵ và Tây Môn Y Y Bắc đều từ ba phương hướng lao thẳng lên trên không trung, lao thẳng về phía Đao Đế. Sắc mặt của Đao Đế tức thì biến đổi, bình thường mà nói thì khi khống chế được thiên địa nguyên khí quang thân thể trong một phạm vi nhất định, đế cấp cao thủ cỡ hồ như đã lập mảnh đất bất bại, chí thiểu là trong tình huống một chọi một, đế cấp cao thủ tuyệt đối là như thế. Nhưng đối diện với bốn cao thủ hoàng cấp từ bốn phía ập tới, sắc mặt của Đao Đế liền biến đổi, bốn đạo thần thức cơ hồ như đồng thời bám chắc lấy Đao Đế, trong đó uy hiếp lớn nhất là Tây Môn Y Lìa Bắc. Trong những cao thủ hoàng cấp, con đường kiếm đạo của Tây Môn Y Lìa Bắc có thể xưng là tà đạo, hy sinh lực phòng ngự để đổi lại lực công kích cường đại, chỉ là xuất ra một kiếm, chỉ là đánh ra một chiêu, nhưng một chiêu này có thể nói là cường đại đến mức không thể tưởng được. Đó cũng chính là loại kiếm đạo có thể uy hiếp đến cao thủ đế cấp, mức độ uy hiếp kém hơn một chút thì chính là tử hoàng rồi, con đường tu luyện của người này chính là sát đạo, chuyên nghiên cứu bỏ ra cái giá nhỏ nhất để hoán đổi chiến quả lớn nhất. Nếu như chỉ có hai người này thì Đao Đế cũng không sợ, dựa vào năng lực khống chế thiên địa chi lực của đế cấp thì Đao Đế cũng hoàn toàn có thể khiến cho thương hại hạ đến mức thấp nhất, đồng thời thuấn gian kích sát người có phòng ngự lực siêu thấp Tây Môn Y Lê Bắc. Nhưng trong lần này lại có Độc Cô Vô Thương, nếu thế thì không giống nhau rồi. Dù có là đế cấp cao thủ, đối diện với loại võ học hy sinh lực công kích để đổi lại lực phòng ngự siêu cường như Độc Cô Cửu Kiếm, thì Đao Đế căn bổn vô pháp nắm chắc khi một kiếm của Tây Môn Y Lìa Bắc phát ra, thì bản thân ông ta có thể miểu sát Y Lìa. Còn về Phong Vân Vô Kỵ, tuy nhiên thực lực xem ra tựa cường đại nhất, nhưng Đao Đế cũng chẳng thèm để ý. Chương 131, Ánh sáng của một kiếm. Sát đạo chi kiếm của Tử Hoàng, khoái kiếm của Tây Môn Y Lê Bắc, Độc Cô Cửu Kiếm của Độc Cô Vô Thường, thêm vào đó là ý kiếm chi đạo của bản thân, bốn loại kiếm, đại biểu cho bốn loại cực trí của kiếm, loại hợp trận này trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ kham xưng là hào hoa, đó cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà lúc ban đầu Y Lê muốn cực lực tìm đủ bốn người. Sát kiếm của Tử Hoàng, một khi lơ là để bị cận thân, không chết cũng bị thương. Khoái kiếm của Tây Môn Y Lìa Bắc dĩ nhiên là đã siêu việt cực hạn của tốc độ, là một loại kiếm đạo truy tìm tốc độ cực hạn, ai cũng vô pháp xem thường, thêm vào nữa là lực phòng ngự cường tuyệt của Độc Cô Vô Thương, phối hợp với thần thức của bản thân, hợp trận hiện nay dù là có đối diện với cao thủ đế cấp, Phong Vân Vô Kỵ cũng hoàn toàn có tín tâm bắc kích một phen. Đối diện với sự tỏa định tinh thần của bốn cao thủ cấp kiếm hoàng, trên mặt cẩu Đao Đế cũng lộ xuất thần sắc ngưng trọng. Trên thiên không chớp lóe đao đạo ngân xà, mây đen cuồn cuộn, năm người thì có bốn người bao vây một người ở giữa, ai cũng không dám vọng động. Phiến thiên đại này đã bị Đao Đế khống chế, nên một khi tiêu hao hết chân lực trong nội thể, tất nhiên là vô pháp từ trong phiến thiên địa này hấp nạp thiên địa nguyên khí để bổ sung chân khí. Đám người Phong Vân Vô Kỵ biết rõ cơ hội xuất thủ chỉ có một lần. Cả thiên địa nhất thời tĩnh lặng trở lại, chỉ có tiếng sấm rì rầm. Tiếng đánh giết từ bên dưới chẳng khác gì biến mất khỏi thai của bốn người, nhất thân trường bảo của Đao Đế phất phơ phần phật trong gió. Oanh long! Một đạo lôi đỉnh từ trên không trung lướt qua. Chính là lúc này. Trong đầu của bốn người cơ hồ đồng thời lướt qua cái ý niệm này, khắp thiên địa đột nhiên trở nên ảm đạm, chỉ có đại địa đều bị bóng mây bao trùm. Thiên không đại địa duy chỉ có mấy chục vạn hoàng kim giáp sĩ ở phía dưới phát xuất kim sắc quang mang. Chẳng khác gì kim thủy bao trùm cả Nam Thăng Bắc Đầu Sơn. Thiên không chẳng khác gì hợp lại thành một thể, tối đen như mực, chẳng khác gì thâm nguyên vô tận, thiên tượng kỳ dị như thế khiến chư nhân đều kinh hãi, đều ngẩng đầu nhìn lên trên một cái. Thời gian phảng phật như một lần nữa được kéo dài ra. Một điểm quang mờ nhạt từ sâu trong thâm nguyên lóe lên, rồi chỉ trong chớp mắt đã bành trướng rực sáng đến mức không thể tăng ra, chẳng khác gì một đạo sao băng sán lạn mang theo chiếc đuôi ánh sáng lướt qua thiên không. Lóe lên rồi tắt, biến mất trong màn đêm vô tận, nhưng một đạo quang hoa đó lại ấn nhập sâu vào trong mắt của chúng nhân, cả đời khó quên. Một phiến huyết hoa cơ hồ tại ngay khi đạo quang hoa sán lạn đó biến mất liền bắn ra tung tóe, trong màn đêm phát tán đóa đóa huyết liên từ trên không trung hạ xuống, cho đến thời khắc này, chúng nhân mới hốt nhiên cảm giác thấy thời gian đã lưu chuyển trở lại. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. A. Một tiếng kêu thảm vang lên. Thiên không đột nhiên bừng sáng trở lại, Tây Môn Y Lìa Bắc hai tay ôm kiếm, chân phải bước lên trên một bước, mũi kiếm đang dính vào trong tay phải của Đao Đế, triệt để khiến cho cánh tay phải đang chống đỡ trước thân của Đao Đế bị chém xẻ ra cho tới tận cổ tay, cuối cùng cắt vào trong xương cổ tay, huyết dịch từ trong cánh tay phun ra như suối. Đao đế sắc mặt hung ác, cũng không chịu chỉ trụ huyết dịch đang chảy ra, cơ hồ như ngay trong lúc đó, tay trái nhanh như chớp đánh một chưởng vào ngực của Tây Môn Y Diệp Bắc, tả chưởng còn chưa kịp tiếp cận, mà cường liệt đao khí đã phá khai cơ thịt của Tây Môn Y Diệp Bắc, một loạt cơ nhục dưới tác dụng của đao khí đã nổ tung ra, huyết dịch loáng một cái đã ứa ra tới mặt da. Còn chưa kịp chảy ra thì Tây Môn Y Lìa Bắc đã bị một chưởng của đao đế chấn bay chui vào trong mặt đất, biến mất không thấy, cũng không biết là đã chui sâu vào trong đó bao sâu. Trên đường rơi xuống, một phiến huyết dịch trong nội thể của Tây Môn Y Lìa Bắc văng ra tung tóe, từ trên không trung dưới xuống mặt đất trong phương viên cả trăm trượng. Tây Môn Y Lìa Bắc cách đao đế quá gần, hơn nữa tốc độ phản ứng của đao đế quá nhanh, khiến cho Độc Cô Vô Thương căn buồn không kịp giúp đỡ Tây Môn Y Lìa Bắc đỡ lấy một trường này. Một trường giận dữ của đao đế, uy lực tuyệt đối không nhỏ, trong lòng Độc Cô Vô Thương không khỏi chấn động. Kiếm của Tây Môn Y Lìa Bắc quá nhanh, nhanh đến mức dù là đã có sự chuẩn bị rồi, nhưng đám người Độc Cô Vô Thương cũng vẫn còn không ngừng chấn kinh. Với tốc độ của Tử Hoàng cũng bất quá mới lao đi được ba xích, nhưng kiếm của Tây Môn Y Lìa Bắc đã chém đến chỗ của đao đế rồi. Đáng tiếc là kiếm của Tây Môn Y Lìa Bắc chỉ chém trúng tay của đao đế, cả ba người đều nuối tiếc, nếu như đâm xuyên qua tâm tạng, thì dù đao đế có võ công cao hơn đi nữa cũng chắc chắn là phải chết. Cùng lúc với Tây Môn Y Lìa Bắc và đao đế xuất thủ thì kiếm của Tử Hoàng cũng đã tiến đến mi tâm của đao đế, trên thân kiếm một phiến tử diễm, trên mũi kiếm có một đạo kiếm cương sắc bén đang thôn thổ bất định, tiếp ngay sau đó là ngón tay thay kiếm của Độc Cô Vô Thương, tay phải dùng hai ngón tay thay kiếm. Trên hai ngón tay xuất hiện một làn kiếm khí độ hai ngón tay tấn tốc kéo dài ra đến độ ba xích, lúc này làn kiếm khí đó đã ngưng thành trường kiếm như thật chất, Độc Cô Vô Thương huy cánh tay. Phải một cái, liền hướng về cánh tay đang bị thương của đao đế, mũi kiếm của kiếm khí trực tiếp chém thẳng xuống nơi quan tiết của hai phần xương cổ tay của đao đế. Vâng! Vâng! Hai đạo lôi đình đột nhiên từ trên thẻn không oanh xuống, một đạo oanh kích vào trên kiếm khí của Độc Cô Vô Thương, khiến cho nó bị chấn vỡ, còn một đạo thì oanh lên trên trường kiếm của Tử Hoàng, lô điện chi lực cường đại khiến cho tâm huyết của Tử Hoàng trở nên dạo dược, trường kiếm trong tay không khỏi có hơi khựng lại. Ngay đúng lúc này, trường bào nhuốm đầy máu bên cánh tay phải của đao đế phất ra một cái, mang theo một loạt tiếng kim thiết va chạm cuốn lấy trường kiếm của Tử Hoàng, ống tay áo đó chẳng khác gì hóa thành cương thiết vậy. Dựa vào độ sắc bén của trường kiếm đó mà nhất thời cũng không thể làm gì được ống tay áo này, cũng không thể rút nó ra khỏi. Đao đế dùng một chiêu đã đắc thủ, tay trái đưa ra, thanh hắc phong trường đao dĩ nhiên đã hóa thành một đạo hồ quang chém về phía Tử Hoàng. Khi trường đao còn cách Tử Hoàng độ ba xích thì thiên không đột nhiên tối sầm lại, trong màn đêm đen tựa hồ có một làn ánh sáng lướt qua sau lưng của đao đế, sau đó trường đao trong tay của đao đế liền dừng lại ở trước cổ của Tử Hoàng, chẳng hề động đậy. Nhớ lấy, vĩnh viễn không được quên một kiếm hoàng. Thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ từ sau lỉnh của đao đế vang lên, đao đế thậm chí là còn cảm giác thấy hơi nóng thổi phà qua bên của mình, một cảm giác như bị nhốt vào hầm băng biến bố khắp toàn thân. Đệ ngũ kiếm đảm trong tay của Phong Vân Vô Kỵ tà tà kéo xuống, liền dễ dàng phân thân thể của đao đế ra làm hai phần, trường kiếm hơi động đậy một chút thì hai phần thân thể đó đã từ trên thiên không phân ra làm hai phía mà rơi xuống đất. Tử Hoàng rút trường kiếm trở về. Ngạc nhiên nhìn mặt của Phong Vân Vô Kỵ một cái, sau đó quay đầu qua, nhìn xuống cặp mắt trừng to ra của đao đế ở phía dưới. Ông ta chết có chút oan uổng. Tử Hoàng đạm nhiên nói. Đúng thế, biết chiêu kiếm đó, thịnh không chỉ có một mình Tây Môn huynh. Phong Vân Vô Kỵ cũng đạm nhiên đáp. Ở phía dưới, chúng đao vực đệ tử nhìn thấy đao đế triệt để bị phân ra làm hai, liền khủng hoảng triệt để, ai ai cũng chẳng dám chiến đấu nữa, liền bỏ chạy tứ tán. Tinh 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 ba. Một loạt thanh kiếm ngân vang lên, trong mắt của Tử Hoàng toàn là sát khí băng lãnh, năm ngón tay trên bàn tẩy phải hơi xuề ra, 999 thanh tử kiếm ở trên Nam Thăng Bắc Đầu Sơn liền bay lên trên không trung, dưới sự khống chế của Tử Hoàng liền phát xạ như mưa, xuyên qua lồng ngực của mấy chục gã đệ tử đao vực. Những người này có nên tha cho bọn họ trở về hay không? Dù sao thì đao vực cũng còn một vực chủ thần cấp, lần này đao đế thân vong cũng chỉ là do chủ quan. Nhưng thực lực cũng đủ để đối phó với ba người bọn ta rồi. Nếu như chọc giận vị vực chủ có quyền lợi lớn nhất này. Độc Cô Vô Thương lo lắng nói. dù cho có không giết Đao Đế thì Đao Vực cũng sẽ đối phó với chúng ta, hà huống gì Đao Vực đã giết đến cửa nhà rồi, ý đồ của đối phương đã biểu hiện rất rõ ràng rồi, chúng ta tự nhiên cũng không còn tất yếu phải nương tay nữa. Có nương tay hay khôn tài cũng vô pháp cải biến quyết tâm của Đao Vực. Phong Vân Vô Kỵ đạm nhiên nói, tay phải xuề ra, trường kiếm trong tay của các đệ tử Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái liền như thủy triều ập về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ gập tay phải vào lại trong ngực, sau đó phất ra ngoài một cái, đạo đạo thanh âm phá không vang lên, trường kiếm đầy trời liền hóa thành sao băng xạ về phía đám đệ tử của Đao Vực. Hoàng Kim Giáp Sĩ của Kiếm Vực và đệ tử của Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái truy sát sau lưng, nhất thời máu chảy thành sông. Thần thức lướt qua phía Tây Môn Y Dề Bác, thì y thân thể nhuốm đầy máu, run rẩy từ trong đáy hố đi lên, vừa mới lò đầu ra đã hộc ra một ngụm máu tươi, dám người Phong Vân Vô Kỵ đều tức thì kinh hãi, đồng thời lao về phía Tây Môn Y Dề Bác, sáu cánh tay lần lượt giặt vào trước ngực và sau lưng của Tây Môn Y Dề Bác, kiếm nguyên quần quận dũng nhập vào trong nội thể y. Chương 132, Đoạt Xá Trọng Sinh. Ngay khi đám người Phong Vân Vô Kỵ lao về phía Tây Môn Y Dìa Bắc mà giúp Y Dìa trị thương, thì không có ai chú ý đến một cao thủ ngân bảo có thực lực tiếp cận hoàng cấp đột nhiên chớp chớp mắt một cái, đến khi mở ra một lần nữa thì cả người chẳng khác gì như biến thành một người khác vậy, thân thể Y Dìa nhiên vẫn là khu thân thể đó, nhưng tinh khí thần đều đã hoàn toàn bị cải biến. Căm hận quay đầu lại nhìn đám người Phong Vân Vô Kỵ một cái, gã cao thủ ngân bảo đó liền chen vào đám người đang bỏ chạy phía dưới, thuận theo đó mà bỏ chạy khỏi Nam Thăng Bắc Đầu Sơn. Phong Vân Vô Kỵ, Tử Hoàng, Độc Cô Vô Thường, Tây Môn Y Dìa Bắc, bốn ngờ gì các ngươi cứ lợi đó, bổn đế nhất định sẽ trở lại. Một thanh âm vang vọng khắp cả Nam Thăng Bắc Đầu Sơn. Ba người đồng thời kinh hãi, mở mắt ra rồi tương hỗ nhìn nhau một cái. Là Đao Đế. Ông ta chưa chết. Không, ông ta đã chết, chúng ta đã chính mắt thấy. Ta hiểu rồi. Phong Vân Vô Kỵ trầm ngâm chốc lát rồi ngẩng đầu lên, phát hiện Tử Hoàng và Độc Cô Vô Thương đều đang nhìn vào bản thân thì trầm thanh nói, lần trước khi Đao Vực tiến công kiếm các, đương thời Đao Đế đã từng dùng thần thức y phụ vào trên thân thể của con trai Đao Hoàng Quân Tử Lan, lần này chắc là ông ta bỏ đi nhục thân để đoạt lấy thân thể của một gã đệ tử Đao Vực nào đó. Hai mắt của Tây Môn Y Dì Bắc nhắm chặt lại, trên thân thể bốc lên cả một làn khói trắng, huyết thủy dần dần bị khô đi. Tại ngay khi Phong Vân Vô Kỵ nói ra lời này thì ba người thông qua cánh tay đều cảm thấy thân thể của Tây Môn Y Dì Bắc đột nhiên chấn động một cái. Dù cho ông ta có tu luyện bí công đoạt xá, nhưng khi bỏ nhục thân cũ mà xâm nhập vào một thân thể khác thì thực lực lúc này của ông ta chỉ e là không còn như trước nữa, không cần phải lo lắng. Cơ hồ đồng thời với khi Độc Cô Vô Thương nói ra lời nói này thì ở ngoài đó mấy vạn dặm, bên trên đại địa thương mang, một gã nam tử ngân bào ngẩng đầu nhìn lên trên thiên không, trên đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn từ bốn phía ập đến. Oanh long! Một đạo lôi điện tử sắc to lớn từ trên các đám mây oanh xuống, kích trúng thân thể của gã nam tử ngân bào đó, gã nam tử ngân bào đó gào lên một tiếng thảm thiết, cổ điện quang từ dưới chân di chuyển khắp toàn thân. Đại lôi trên đỉnh đầu ập xuống nhưng vẫn không thể dập tắt được lôi hỏa trên thân thể của nam tử ngân bảo. Cuồng phong nổi lên, thiên địa thành một phiến âm ám, cơn mưa nhủ chút nước khiến cho cả thiên địa trở thành một phiến mơ hồ, một cổ lực lượng cường đại từ trên thiên không đổ xuống, thuận theo cổ lôi điện đó oanh nhập vào nội thể của gã nam tử đó. A! Lại một tiếng gào thảm thiết vang lên, đầu tóc tung bay lòa xòa trong gió, râu tóc đều dài ra, y sam phồng lên. Bộ tóc dài trên đầu thuấn gian biến thành màu xám bạc, ngay cả mi, mày lẫn tóc đều biến thành một phiến trắng như tuyết. Các ngươi đều phải chết. Đao Đế Quân Vô Dạ mở mắt ra, trong mắt toàn là sắc cơ, tuy có thần thức đế cấp, nhưng những chuyện cường hành để thăng cảnh giới của thân thể lại phải trả một cái giá đắt. Vì muốn sớm ngày khôi phục lại tu vi của đế cấp, sớm ngày tiêu diệt đám người Phong Vân Vô Kỵ, Đao Đế lợi dụng bí pháp cường hành dùng thiên địa lôi đỉnh chi lực để tẩy luyện thân thể, khiến cho cụ thân thể này được cường hành để thăng đến hoàng cấp trung kỳ cảnh giới. Làm một cao thủ đế cấp, không ngờ lại bị một đám cao thủ hoàng cấp vây công, nhân vì chủ quan mà bị lật thuyền, nhục thân bị hủy, cái sự thật này khiến cho trong lòng của Đao Đế Quân Vô Dạ cảm thấy sung mãn sỉ nhục. 3333. Những ngón tay do dụng lực quá độ mà phát ra những tiếng răng rắc, căm hận quay đầu nhìn lại một cái, rồi Đao Đế đằng không bay về phía Đao Vực. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bên trên Nam Thăng Bắc Đầu Sơn, Tây Môn Y Y Bắc dưới sự giúp đỡ của Tam Hoàng, cuối cùng cũng khôi phục được 7-8 thành, nội thương cũng được 3 người giúp đỡ nên cũng khôi phục được 3-4 thành, phần còn lại thì chỉ cần tự thân liệu thương thì hoàn toàn có thể thuyên giảm. Một loạt tiếng khải giáp vang lên, một nam tử với thần sắc nghiêm túc đi tới, dừng lại ở trước thân thể của Phong Vân Vô Kỵ không xa và quỳ xuống, cung kính nói, báo cáo chủ công, Trung Sở Tạ có 300 giáp sĩ tử vong, 1 ngang giáp sĩ bị thương nặng, và 5.000 giáp sĩ bị thương nhẹ. Bên địch có hơn 2.000 người tử vong, thụ thương thì vô pháp thống kê, đều đã bỏ chạy, nhưng thương vong thì nhờ ỉ hơn so với chúng ta rất nhiều. Hiểu rồi, ngươi lui xuống đi. Xử lý cho tốt những giáp sĩ bị thương. Dạ, chủ công. Gã tướng quân tên Mặc Vũ nói xong liền xoay người lại, rồi đi về phía xa trong những thanh âm chiến giáp và chạm vào nhau. Phong Vân Vô Kỵ nhìn theo lưng của y, mục quang lướt qua những phiến giáp rỉ sét, trong lòng chớp động, thầm nghĩ, lên đèn dưới đáy Đông Hải cả văn năm, khải giáp đều đã bị hủy đi quá nửa, nếu như không phải do tác dụng của chân khí thì những khải giáp này chỉ sợ là không còn phần nào cả, chiến sĩ lý nào lại chẳng có chiến giáp, cần phải mau chóng tìm cho ra những bộ khải giáp mới cho bọn họ mới được, còn có vũ khí nữa, 50 vạn người, đó cũng là một công tác không nhỏ. Tây Môn Y Lìa Bắc mở mắt ra, câu đầu hướng về Phong Vân Vô Kỵ là, cả vạn năm nay, huynh đã đi đến nơi nào? Ta nhập định tỉnh dậy, chỉ phát hiện một thiếu niên cầm theo bức thư của huynh, người của kiếm các không biết là đã đi đâu hết, dù cho là gã đệ tử mà huynh phải thủ hộ bên cạnh ta cũng không biết huynh đã đi đến đâu. Tây Môn huynh, đối với gã đệ tử mà ta giới thiệu, huynh có mãn ý hay không? Phong Vân Vô Kỵ nói. Tây Môn Y Y Bắc trầm mặc một chốc, nhưng lại thở dài. Ta tại trên người của nó nhìn thấy hình ảnh của mình. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu nói, như thế thì tốt, lúc trở về vị diện thì ta cũng cảm giác Thờ Ỷ Tạ tiểu tử này rất giống Tây Môn Huynh, hơn nữa là Tây Môn Huynh lại không có đệ tử, nên mới to gan dẫn Y Y đi đến Thái Cổ giao cho Tây Môn Huynh, thiết nghĩ là Y Y sẽ nhập vào trong pháp nhãn của Tây Môn Huynh. Độc Vô Vô Thương nhìn sang hai người, đạm nhiên nói, nơi này không phải là nơi nói chuyện. Hay là tiến nhập vào trong bắt đầu đại điện của Tử Hoàng, rồi mới nói tiếp. Chúng nhân gật đầu đáp ứng, tiến nhập vào trong bắt đầu đại điện của Nam Thăng bắt đầu kiếm phái. Phong Vân Vô Kỵ đem chuyện ở Đông Hải kể lại, khiến cho chúng nhân không khỏi thổn thức, nhưng cũng biết dụng tâm khổ sở của Phong Vân Vô Kỵ, biến mất cả vạn năm cũng là lo cho chuyện sau này, chỉ là y y biến mất quá đột nhiên, ngay cả những người thần cận cũng không nói, nên cũng có chút bực mình. Tử Hoàng, huynh và ta đều là đồng minh, nhưng lại chia núi mà ở, khoảng cách lại xa, muốn tương hỗ chiếu cố cũng không dễ, hiện nay Đao Vực đã định tâm cần phải diệt trừ chúng ta, chi bằng Tử Hoàng chuyển Nam Thẳng bắt đầu đại điện đến kiếm vực của ta, như thế thì kiếm vực cũng tính là tên như hiện thật rồi, hơn nữa mấy người bọn ta ở lại một chỗ, thì dù cho Đao Đế có đến đây một lần nữa, chúng ta cũng không sợ. Nói xong cảnh nộ của bản thân, Phong Vân Vô Kỵ quay sang đối với Tử Hoàng nói. Tử Hoàng túi đầu trầm ngâm một lúc thật lâu, sau đó ngẩng đầu lên nói, như thế cũng tốt, chỉ là lần này Đao Hoàng bị trọng thương, đã được thuộc hạ dẫn đi, Đao Đế thì bị chúng ta hủy đi nhục thân, nhưng năng lực Tẩu Đế cấp vẫn còn đó, ngoại trừ chạm sát được một vài cao thủ của Giao Vực ra thì chẳng còn thu hoạch gì nữa, thực sự là có chút đáng tiếc. Nếu như chúng ta phân khai ra một lần nữa, nếu như gặp phải Đao Đế thì tuyệt đối không là đối thủ, mặc dù nhục thân của Y Y đã bị hủy. Tây Môn Y Y Bắc ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Đế cấp cảnh giới thì có thể khống chế một phiến thiên địa, trong chúng ta thì ngoại trừ một kiếm của Tây Môn Y Y Bắc ra, căn bản không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp nào với ông ta, nếu như không phải không liệu được Vô Kỵ cũng học được một kiếm tẩu Tây Môn, thì thời khắc này thắng bại chỉ e là còn khó mà dự liệu. Độc Cô Vô Thương trầm giọng nói. Chính diện giao thủ với Đao Đế, chúng ta chỉ có một cơ hội xuất thủ. Tây Môn Y Y Bắc nói, chúng nhân đều tức thì chấn động. Phong Vân Vô Kỵ trầm mặc một chốc rồi ngẩng đầu nói, hiện nay, chỉ cần biết được thân thể mà Y Y đoạt được có cường độ ra sao, lại có thể để thăng đến cảnh giới nào. Thiết nghĩ trong một thời gian ngắn thì e rằng ông ta sẽ không tìm đến tận cửa đâu. Nhục thân đế cấp bị hủy, lý nào lại dễ dàng đoạt được một thân thể đế cấp khác? Ừm. Như thế thì xin mời mọi người toàn bộ di cư đến kiếm cắt của ta đi. Chương 133, cựu chuyển sinh tử huyền công sơ hở. Một tòa đại điện huy hoàng do 4 chiếc xích sắt nâng đỡ từ hướng đông đi tới, sau đó khi cách kiếm các còn 3 ngọn núi thì oanh nhiên hạ xuống, ổn định đứng vững trên mặt đất. Trên thiên không, đám người Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng hạ xuống, vung tay lên một cái thì những sợi xích sắt liền đâm sâu vào trong mặt đất, dung nhập với những phiến đá xanh to lớn trên núi. Nơi này được lắm. Tử Hoàng phất ống tay háo một cái, bay đến bên một vách vực, nhìn xuống phía bên dưới, rồi ngẩng đầu nhìn về một ngọn núi ở phía xa, sảng lăng nói, Tây Môn Huynh và Độc Cô Tiền Bối, tòa Nam Thăng Đại Điện này tặng cho hai vị. Như thế thì hai người, ta và kiếm các của Vô Kỵ Huynh, ba tòa đại điện thành hình tam giác, có thể công và thủ, hồn nhiên thành một thể, rất là tuyệt diệu. Như thế thì đa tạ rồi. Độc Cô Vô Thương nói, biết được Tử Hoàng nói cũng là thật tình, lại có lợi cho mọi người, nên chẳng cần chối từ. Tây Môn Ý Lìa Bắc cũng gật gật đầu. Ở phía sau, mấy trăm đệ tử của Nam Thăng Bắc Đầu Kiếm Phái cũng đang nâng một tòa đại điện bay đến. Tử Hoàng phất ống tay háo một cái, lao thẳng lên trên không trung, dùng ngón trỏ của tay phải chỉ ra một phía, chúng đệ tử đều hội ý, đem Bắc Đầu Đại Điện để ở trên một ngọn núi ngàn trượng khác. Nam Thăng Đại Điện, Bắc Đầu Đại Điện, Kiếm Các, ba phía từ xa nhìn lại, từng hỗ thủ hộ lẫn nhau. Ta thôi lui trước, qua một đoạn thời gian nữa, đợi khi mọi chuyện đã làm xong rồi thì ta sẽ đến bái phỏng. Phong Vân Vô Kỵ nói. Chúng nhân gật đầu, căn cơ của Nam Thăng Bắc Đầu Kiếm Phái đã di chuyển đến kiếm vực, có rất nhiều chuyện cần phải làm, trong một thời gian ngắn thì rất là bận rộn, bốn người đều là những người không thích nói nhiều, nên chỉ đều gật đầu. Sau đó, Phong Vân Vô Kỵ, Tây Môn Y Y Bắc và Độc Cô Vô Thương đều phân ra hướng về hai tòa đại đế nguyên lại mà bay đi. Ở sau lưng Tử Hoàng, Đông Hậu Nhất Thân Hồng Y từ phía dưới núi đi lên theo, vừa đi vừa nói, Tử Hoàng đã hạ quyết tâm cùng với bọn họ chân chính hợp thủ với bọn họ. Tử Hoàng gật đầu nói, hợp lại tất cùng có lợi, phân ra thì cùng tổn hại, sự thái đã phát triển đến mức này thì chúng ta không thể không đồng ý. Đông Hậu trầm ngâm chốc lát rồi mới gật đầu nói, như thế cũng tốt, tứ đại kiếm hoàng cùng lúc tỏa chân kiếm vực, lại có chuyện liên hợp để hủy đi nhục thân của Đao Đế, bằng vào đó thì đủ để uy nhiếp thiên hạ rồi. Kiếm vực đã không còn giống ruột nữa rồi. Chỉ là, kiếm vực vực chủ. Tử Hoàng mỉm cười bay đến ôm lấy eo của Đông Hậu mà nói, chuyện này thì quản làm cái gì? Ta vô pháp tiếp trưởng kiếm các của Y-Y-Y cũng vô pháp khống chế Nam Thăng Bắc Đầu Kiếm Phái của ta, mỗi người đều ngồi ngang hàng, đó cũng là sự thật, vô pháp cải biến được bất cứ thứ gì, kiếm vực chỉ có một kiếm hoàng, không có kiếm đế, càng không có kiếm thần, đến lúc nào xuất hiện một kiếm thần thì có lẽ người đó mới chân chính là kiếm vực vực chủ. Dù sao đi chăng nữa, thực lực mới là yếu tố quyết định mọi chuyện. Đông Hậu cười khẽ. Trở về tới kiếm các, đám người của Trì Thương đều ở phía dưới nghênh tiếp. Cung nên chủ công. 50 vạn hoàng kim giáp sĩ đồng thời đưa tay lên ngực rồi quỳ xuống nói. Đứng dậy đi. Phong Vân Vô Kỵ hạ xuống đất, sau đó dùng mũi chân điểm nhẹ một cái, thân thể liền hóa thành một đường công lao về phía tòa kiếm các nguy nga. Trì Thương theo ta. Ngoại vi của kiếm các, bốn gã tướng quân thân mang tướng quân khải giáp thủ vệ ở bốn góc của kiếm các, dọc theo bốn góc mà đi ra ngoài là bốn hàng hoàng kim giáp sĩ đang toàn thần giới bị, trên thượng không của kiếm các thì có tám đệ tử kiếm các áo trắng đang lơ lửng trên không trung, quan vọng khắp tứ phía. Từ kiếm các nhìn ra bên ngoài, bên trên bốn tòa núi cao, bốn lâu các cao tủng dựng ở đó, trên mỗi một tòa tháp lâu đều có 6 đệ tử kiếm các thủ vệ. Tiến nhập vào trong kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ vén tà áo mà ngồi xuống đối diện với Trì Thương. Trì Thương cung kính quỳ xuống, nói, sư phụ, trước mắt kiếm các ta đã có 50 vạn giáp sĩ đang trú thủ ở kiếm các, hơn 10 vạn đệ tử còn lại đầu đã thực hiện như sư phụ phân phủ, chỉ lưu lại 1 vạn đệ tử tuần thủ ở trong kiếm vực, những người khác đều đã xen lẫn vào trong phái hệ tự do, không ngừng toàn hồi khắp cả thái cổ. Một khi có động tĩnh gì thì bọn họ chắc chắn sẽ kịp thời truyền tin tức về. Rất tốt, 100 vạn đệ tử lúc đầu, các vực đã lấy đi một phần, tuy là vô pháp cự tuyệt những là cũng có ý hiện tại đại thế đã thành, không còn những chuyện thai mắt không thông như trước nữa. Ở cái thái cổ này rất rộng lớn, cao thủ cũng quá nhiều. Trước mắt, theo như ta biết thì võ công cao nhất là Đao Đế, nhưng Đao Đế bất quá cũng chỉ mới hơn 5.000 vạn năm công lực. Thái cổ hiệp nghị đã ký kết trước đây cả ước và năm, những cường giả hiện tại đang đi lại trên thái cổ cơ bản đều là những cường giả sau khi thái cổ hiệp nghị đã ký kết, hoặc giả chuẩn xác mà nói thì đều là những nhân loại đã phi thăng đến thái cổ rất nhiều năm về trước. chân chính thái cổ nhân loại nguyên thủy, chúng ta chưa hề nhìn thấy một ai. Còn về nguyên nhân thì vẫn chưa thể biết được. Còn có vực chủ của mấy vực nữa, đều là cao thủ thần cấp, đế cấp thì đã có thể khống chế thiên địa chi lực trong một phạm vi nhất định, áp chế mọi võ học dưới cấp đế. Thần cấp rốt cuộc là cường đại đến mức nào, điều này thì chỉ có trời mới biết. Chí Thương, con có thể tính là đệ tử chân chính và duy nhất của ta, ta rất hy vọng con có thể đột phá, trở thành vị hoàng cấp cao thủ thứ 5 của kiếm vực ta. Khổ tu vạn năm dưới đáy Đông Hải, ta ẩn ước có cảm giác bản thân chỉ cách đế cấp có một bước, tùy thời đều có thể tiến nhập, nhưng có thở thì cả đời cũng vô pháp đạp nhập. Đệ tử tuyệt không phụ ký thác của sư phụ, ý niệm kiếm thể đại pháp, đệ tử đã tu luyện đến tầng thứ nhất của đệ tam trọng thiên tâm kiếm cảnh giới. Chí Thương cung kính nói. Rất tốt, thiên tư của con cũng không kém. Cựu truyền sinh tử huyền công ảo diệu phi thường, cũng chính là một trong những thứ quan kiện khiến cho ta tồn tại được đến giờ. Ta bổn lai muốn truyền lại cho con nhưng không lâu trước đây ta đột nhiên cảm giác thấy bộ công pháp này có sơ hở cực đại. Nếu như truyền cho con, thì tương lai tất sẽ hủy con. Đợi đến khi nào ta hoàn thiện bộ công pháp này thì mới dạy lại cho con. A, sư phụ, làm sao lại như vậy? Chí Thương chấn kinh nói. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, tay phải phủ lướt qua một khối gỗ. Dưới sự ngạc nhiên đến há hốc mồm của Chí Thương, một mầm non từ trong tấm gỗ đó chui ra, sau đó không ngừng mọc dài ra, đợi đến khi dài độ một ngón tay thì hai chiếc lá non hướng sang hai bên phân khai ra. Sư phụ, đó, thật là không thể tưởng được. Chí Thương chấn kinh nhìn thân cây non từ trong tấm gỗ mọc ra, đột nhiên nghi hoặc nói, sư phụ, cựu chuyển sinh tử huyền công không phải là rất cường. Lời của Chí Thương còn chưa nói hết thì đã thấy thân cây non đó liền tấn tốc không héo, trở nên đen thui, rồi trong chớp mắt nó liền hóa thành tro bụi. Chuyện ở trong này, vô pháp dùng ngôn ngữ để nói rõ thân là đại đệ tử của kiếm vực kiếm hoàng, công lực của con không thể quá thấp, hôm nay ta chuyển cho con một chút công lực, khiến cho con đủ sức tự bảo vệ. Nói xong thì Phong Vân Vô Kỵ há miệng phun ra một hơi kiếm nguyên, đạo kiếm nguyên bao bọc toàn thân của Chí Thương, rồi dần dần tiến nhập vào trong đan điền của Chí Thương. Độ chừng một nén hương sau đó, Chí Thương mở mắt ra, căn phòng âm ám khi Chí Thương mở mắt ra đột nhiên bừng sáng, chính là do trong mắt của Chí Thương bạo xuất một phiến tinh mang dài hơn 3 thốn, lóe lên rồi chợt tắt. Đa tạ sư phụ. Chí Thương liền túi đầu bái lạy một cái. Ừm, con đi đi, khi ta không có ở kiếm các thì mọi chuyện do con toàn quyền xử lý, nếu như có cường địch xâm phạm. Dựa vào 50 vạn hoàng kim giáp sĩ, thêm vào đó là những vị kiếm hoàng còn lại giúp đỡ, đủ để kích lui địch nhân, về chuyện này thì không cần phải lo. Chí Thương lùi lại phía sau, đợi đến cửa của kiếm các mới dám xoay người rời khỏi kiếm các. Bên trong kiếm các hiện giờ chỉ có một mình Phong Vân Vô Kỵ mà thôi. Chương 134, Đông Hải cao thủ. Kiếm vực trong một đoạn thời gian rất dài đều rất là bận rộn, tất cả mọi chuyện có thể nói là còn đang đợi để làm. Phong Vân Vô Kỵ mỗi một ngày đều bản tọa trong kiếm các, thần thức cường đại từ kiếm các phát xuất ra xung quanh, đi sâu vào trong sơn xuyên đại địa, truy tìm quán mạch. Trước khi phi thăng, Phong Vân Vô Kỵ đã từng học qua thuật đúc kiếm, điều khiếm khuyết duy nhất là tài liệu. Đất ở thái cổ nào chỉ mấy ngàn vạn dặm, dựa vào thần thức của Phong Vân Vô Kỵ, cũng cần phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể xuyên nhập vào trong địa mạch để tìm kiếm kim quáng với số lượng lớn. Tâm niệm chớp động. Phong Vân Vô Kỵ phá không bay đi, mau chóng biến mất khỏi kiếm vực, một khắc sau đã xuất hỉ ẻn ở trên một quáng sơn vừa mới phát hiện. Oanh long long. Cả tòa núi lớn không ngừng vang lên ầm ầm, trên đỉnh núi xuất hiện một loạt khe nước kéo thẳng xuống dưới chân núi, triệt để khiến cho tòa núi lớn này phân ra làm 4 phần, một lượng lớn các khối đá từ trên đỉnh núi lăn xuống bên dưới, bên trong lòng núi phù hiện xuất một khối vật thể to lớn màu hoàng kim. Dưới sự khống chế của Phong Vân Vô Kỵ, phần kim quáng trong lòng núi liền bị Phong Vân Vô Kỵ cường hành dùng man lực để lấy ra. Dưới sự tác dụng của chân lực cường hãn, Phong Vân Vô Kỵ mang theo phần kim quáng nguyên thủy nặng đến mấy vạn tấn phi hành về phía kiếm vực. Trên không trung của kiếm vực, Phong Vân Vô Kỵ liền thả lỏng chân khí, khối kim quáng cự đại đó liền đổ sầm vào trong một tòa sơn cốc. Ở bên dưới sớm đã có nhiều đống kim quáng, 50 vạn bộ khải giáp, con số bàng đại như thế, kim quáng trong một ngọn núi tuyệt đối không đủ để thỏa mãn. Lại mấy ngày trôi qua, Phong Vân Vô Kỵ lợi dụng sự thuận tiện của thần thức, cuối cùng cũng thu thập được đủ kim quáng, Phong Vân Vô Kỵ dùng thần thức lướt qua một phần kim quáng nguyên thủy bàng đại chẳng khác gì một ngọn núi cao cả trăm trượng, trong lòng tờ hờ mờ gờ nghĩ, hiện nay kim quáng đã đủ, nhưng kim tính bổn lai lại mềm, muốn luyện chế chiến giáp cho hoàng kim giáp sĩ thì cần phải có huyền thiết mới được. Huyền thiết tại cả thái cổ cũng không phải là loại quáng sản thường gặp, kim thiết phổ thông căn bổn vô pháp thỏa mãn yêu cầu của Phong Vân Vô Kỵ, bất quá còn may là ở chỗ. Phong Vân Vô Kỵ còn nhớ được một nơi đang ẩn tàng một lượng lớn huyền thiết vào năm, Đông Hải. Có một lần, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ xuyên sâu vào dưới đáy của Đông Hải, nhưng lại vô ý phát hiện được một mỏ huyền thiết đã trầm tích ở sâu dưới đáy biển. Ở tại Thái Cổ, loại quáng sản này đúng là một tài liệu cực tốt để luyện chế binh khí. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đông Hải hạo hàn, nước xanh thấu trời, Phong Vân Vô Kỵ lơ lửng ở trên không trung của Đông Hải. Y hề bào toàn thân phất phơ phần phật trong gió, hai mắt nhẹ khép hờ lại, thần thức liền hướng sâu về phía Đông Hải mà tra thám. Án chiếu theo vị trí trong ký ức, Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc cũng đã tìm thấy mỏ huyền thiết bàng đại trầm tích sâu dưới đáy biển. Khi thần thức của Phong Vân Vô Kỵ bao trùm lấy khối huyền thiết cự đại đó, rồi hướng về phía dưới mà xâm nhập, thì một cảm giác cổ quái truyền lại, khối không gian bên dưới khối huyền thiết này tựa hồ như hướng vào bên trong mà sụp đổ. Khi thần thức của Phong Vân Vô Kỵ muốn cường hành triển thân hướng vào bên trong thì một tầng sóng gợn vô hình của không gian gợn lên lan tan, nhưng thần thức của Phong Vân Vô Kỵ lại bị ngăn cản ở bên ngoài, vô pháp tiến nhập. Hoa lạc. Một tiếng soạt vang lên, phía dưới Đông Hải đột nhiên bay lên một nam tử, vị nam tử khí độ uy nghiêm này trước khi xuất hiện thì Phong Vân Vô Kỵ căn buồn không hề phát hiện ra sự tồn tại của y. Chỉnh cả Đông Hải lấy huyền thiết làm trung tâm đều bị Phong Vân Vô Kỵ dùng thần thức bao phủ, nhưng người này lại chẳng khác gì ngay trước mắt Phong Vân Vô Kỵ mà hoành không xuất thế. Người là ai? Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ cực kỳ chấn hãi, cả thân thể của nam tử này tự thật tựa ảo, thân thể của y là thật, nhưng lại đồng hợp thể với cả Đông Hải, khiến cho người ta có cảm giác không thể đánh trúng được. Quay về đi, nơi này là cấm địa. Nếu như ngươi muốn khối huyền thiết ở dưới đó thì ngươi có thể lấy đi, nhưng nhớ lấy không được đến chỗ này nữa. Hay ít nhất là trước khi ngươi tiến nhập thần cấp, thì nơi này không thích hợp để ngươi đến. Gã nam tử đó đạm mạc nói, cánh tay phải phất ra một cái, khối huyền thiết vạn năm như một tòa núi lớn ở dưới biển đột nhiên bay lên rồi rớt xuống mặt đất, nhưng lại rất nhẹ nhàng, không hề kinh động một hạt bụi nào. Bên bờ Đông Hải bằng phẳng, một tòa núi cao do huyền thiết cấu thành. Rất là dễ dàng phát hiện, bóng núi dưới ánh dương quang kéo ra thật dài. Đi đi, khi lần đầu tiên ngươi dẫn theo một số lượng lớn người đến nơi này, rồi sau đó tại Đông Hải bế quan cả vạn năm, nhưng nhân vì các ngươi không xâm nhập vào cấm địa, vì thế bọn ta cũng không can thiệp. Nhưng vị trí của khối huyền thiết này lại thuộc phạm vi mà ngươi không thể tiến nhập, vừa rồi ngươi dùng thần thức xâm nhập, nếu như không phải niệm tình ngươi mới phi thăng không lâu, đối với thái cổ không biết nhiều bí mật và cấm địa. Chứ nếu không thì hành động vừa rồi đủ để cho ngươi chết đi rất nhiều lần rồi. Phong Vân Vô Kỵ nghe xong lời nói này thì trong lòng chấn hãi đến khó mà hình dung, chuyện bản thân tu luyện tại Đông Hải cứ nghĩ là tuyệt mật, nhưng ai ngờ đâu lại tu luyện ngay bên cạnh của đám nhân vật cường tuyệt đến thế, nếu như bọn họ có ý thì trong vạn năm thời gian đó. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ không khỏi phát lạnh, cũng không khỏi cảm thấy may mắn. Chuyến đi này tuy nhiên là đã lấy được huyền thiết, nhưng đối diện với vị nam tử có thực lực nông sâu đột nhiên xuất hiện này, còn có bí mật về đáy Đông Hải, nếu nói trong lòng Phong Vân Vô Kỵ không chút hì ẹ kỳ thì là chuyện không thể, nhưng mạo nhiên xuất thủ lại không hợp với tính cách của y, nên nhất thời chủ trừ bất định. Được rồi, biết ngay là ngươi không nản lòng, ta dù chỉ là một thị vệ nhỏ bé thủ hộ Đông Hải, nhưng dù có là như thế thì người cũng không thể đủ sức để đối kháng đâu. Nam tử này tựa hồ như đã nhìn thấu tâm tư của Phong Vân Vô Kỵ, tại phải hư hư bắt ra một chảo, Phong Vân Vô Kỵ vừa muốn phản kháng thì toàn thân động đậy không được, thì cực kỳ kinh hãi. Còn chưa kịp phản ứng lại thì nghe vị nam tử này nói, đi đi, đừng có quay lại đây nữa, ở nơi này cho dù là vực chủ của đao vực cũng không dám đặt chân đến, nếu không thì dựa vào thần thức của cao thủ thần cấp, còn không biết các ngươi đang nghỉ ngơi ở nơi nào hay sao. Vị nam tử đó phất ống tay háo một cái, Phong Vân Vô Kỵ cùng với tòa huyền thiết sơn kia liền bị một cổ cuồng phong cuốn ra xa cả ngàn cả vạn dặm. Cách Đông Hải mấy ngàn dặm, Phong Vân Vô Kỵ xoay vòng trên không một cái, tay phải nâng lên để đỡ, tòa huyền thiết sơn liền ổn định dừng lại ở trên không trung. Quay mặt về phương hướng của Đông Hải, sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ biến ảo bất định, thôi bỏ đi, đối phương làm sao tói buộc bản thân mà bản thân còn không biết, liền bị thổi bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Nếu thực sự động thủ, thì lại càng không phải là đối thủ của y, chỉ là y thực sự chỉ là một thị vệ nhỏ bé thôi sao? Chủ nhân của y là ai? Cường đại đến mức nào? Nhất thời gian, niềm vui khi kích bại Đao Đế và võ công đề thăng đã không còn nữa, mà trong lòng Chít còn lại vô vàn tự tang. Các biệt còn quá xa, dù cho có gặp thêm mấy phen kỳ ngộ nữa, tốc độ đề thăng công lực cũng hơn xa người khác, nhưng đối diện với những người đã tồn tại không biết bao nhiêu năm như thế thì sự cách biệt về thực lực quả không chỉ là một bậc hai bậc A. Thở dài một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ triệt để bỏ qua ý niệm tra thám chi tiết về người này, chỉ hư hư nâng lấy tòa núi huyền thít to lớn đó mà phi hành về phía kiếm vực. Thái cổ cao thủ tuy có năng lực hủy nụ ải diệt non, nhưng khi mang theo một thứ bàng đại thì tốc độ cũng giảm xuống không ít, Phong Vân Vô Kỵ hao phí hết hai ngày thời gian mới có thể trở về đến kiếm vực. Từ sau khi Phong Vân Vô Kỵ quay về, Trì Thương phát hiện sư phụ có chút dị thường, một mình thường ở trong kiếm các mà tính tọa cả hơn 10 ngày. Trong lòng của Trì Thương tuy có nghi hoặc nhưng không biết chuyến đi đến Đông Hải rốt cuộc là đã gặp phải chuyện gì, nên cố gắng nhẫn trụ trùng động dò hỏi. Thân làm đệ tử, thì khi sư tôn cần thì xuất hiện, khi sư tôn không cần thì nên tránh ra, đó chính là kính sư chi đạo mà Trì Thương trước giờ vẫn tín phục. Trên sự thật thì đó cũng chính là chỗ mà Phong Vân Vô Kỵ hân thưởng ý. 10 ngày sau, Phong Vân Vô Kỵ tự thân lên bắt đầu đại điện của Nam Thăng bắt đầu kiếm phái. Chương 135, Cửu Vũ Vu Tộc. Khi Phong Vân Vô Kỵ đến đó thì Tử Hoàng đang ngồi ở trong bắc đầu đại điện, ở phía dưới là các đệ tử xếp thành hàng, thông qua cánh cổng nạm ngọc của bắc đầu phái, Tử Hoàng liền nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ. Các ngươi lui xuống đi. Tử Hoàng phất ống tay háo một cái, chư đệ tử của Nam Thăng bắc đầu kiếm phái liền phân tán hết sạch, Tử Hoàng cười lên ha hảm bước tới nghênh đón, Vô Kỵ huynh đại gia quang lâm, khôn biệt là có chuyện gì chỉ giáo. Không dám. Vô Kỵ chính đang có mọi chuyện khẩn cầu, hy vọng Tử Hoàng huynh đáp ứng. Cứ nói đi, nếu như có thể giúp đỡ thì nhất định không chối từ. Tử Hoàng khẳng khái đáp. Ta cần 50 vạn bộ hoàng kim chiến giáp, 50 vạn thanh trường kích, nhiều ngày trước ta đã đi tìm những tòa quáng sơn ở khắp nơi, tưởng tất chuyện này Tử Hoàng huynh cũng đã biết, ta nghe nói Nam Thăng bắt đầu kiếm phái có tờ 999 thanh tà kiếm, thêm vào đó là thành trấn phái chi bảo của Tử Hoàng huynh. Toàn là do Tử Hoàng huynh đúc thành. Ta tuy có tài liệu nhưng tỉnh không có lò luyện, vì thế nên sang đây là muốn mượn lò của huynh. Phong Vân Vô Kỵ nói. Cái này thì không thành vấn đề, chỉ là lò luyện của ta so với lò thường tuy to hơn lò thường khá nhiều, nhưng muốn đúc 50 vạn bộ khải giáp và 50 vạn thanh trường kích thì không thể làm một lần là được, chỉ sợ là cần phải có một đoạn thời gian dài. Tử Hoàng nói tiếp, hơn nữa trong quá trình đúc kiếm phải cần có nhiệt độ cực cao, ta có luyện một bộ công pháp bất diệt diễm, nếu như Vô Kỵ huynh cần tới thì ta cũng có thể giúp đỡ một tay. Như thế thì quá tốt rồi, Vô Kỵ đa tạ trước vậy. Được sự cho phép của Tử Hoàng, Phong Vân Vô Kỵ tín tâm đại trướng. Lò luyện của Nam Thăng bắt đầu kiếm phái quả nhiên là rất lớn, có diện tích hơn mấy trăm thước vuông, dùng thanh đồng và kim tinh chế thành, bên ngoài có chạm khắc thanh long với bốn chân. Tử Hoàng đem tòa lô đỉnh to lớn đó đặt ở trên một tòa núi cao ở kiếm vực, sau đó Phong Vân Vô Kỵ dùng một tay nâng kim quáng, một tay nâng thiết quáng, hai tòa cự sơn lơ lửng trên không trung trông rất là tráng quan. Phong Vân Vô Kỵ không ngừng phan giải hai tòa quáng sơn này phân giải thành từng khối một rồi bỏ vào trong lò, còn Tử Hoàng thì đứng ở bên cạnh lò luyện, dung hóa quáng thạch đó thành kim thủy, phần tạp chất bị rơi xuống đáy, liêng bị Phong Vân Vô Kỵ vận công hấp nhiếp. Lửa ở kiếm vực bay cảo cả mấy trượng, ngày đêm không ngừng nghỉ, dù là ở xa cũng có thể nhìn thấy ánh lửa hừng hực. Tại thời khắc này thì Phong Vân Vô Kỵ cũng không khỏi không cảm kích Lũ Vô Tà, bộ băng hỏa chỉ mà ông ta tặng cho Phong Vân Vô Kỵ chính là loại công pháp cực âm cực dương, băng quyết cực hàn, nhưng hỏa quyết lại cực nóng. Dựa vào hỏa quyết thì Phong Vân Vô Kỵ và Tử Hoàng không ngừng không nghỉ cả nửa năm, 50 vạn bộ hoàng kim chiến giáp và 50 vạn thanh trường kích cuối. Cùng cũng đã được đúc hoàn thành, đồng thời với những tài liệu còn dư lại thì bị Tử Hoàng lấy về để đúc kỳ lân khải giáp cho đệ tử của Nam Thăng bắt đầu kiếm phái. Phần tài liệu còn dư này không ngờ lại có thể đúc thành hơn 20 vạn bộ kỳ lân khải giáp và hơn 20 thanh huyền thiết trường kiếm. Hai người đều có thu hoạch nên ai ai cũng đều hoan hỉ, đến đây công tác đúc rèn đã hoàn thành. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trong thời gian này, ngọn lửa lớn của kiếm vực đã hấp dẫn vô số thần thức quan chú, nhưng ngồi ở chu vi của tòa lô đỉnh này là 50 vạn hoàng kim giáp sĩ và hơn 20 vạn đệ tử của Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái. Ngoài ra thì còn có thần thức của Tây Môn Y Y Bắc và Độc Cô Vô Thương không ngừng tuần thị một phen, thế trận hào hoa đến vậy thì dù cho có là người có lòng đi chăng nữa cũng không thể không tối lui. Cửu Nghi Vu tộc. Cửu Nghi Vu vực nằm ở góc đông nam của Thái Cổ, thường xuyên bị nhũng làn sương xám bao bọc, ở trung tâm của Cửu Nghi Vu vực là một vùng đất toàn là đầm lầy, đến nơi nào cũng ngập tràn chương khí, bên trong đó là một vài động vật hành tẩu. Cùng với những tiếng gió rít u u trong vũ vực, những thực vật khác đều khó mà sinh tồn, chỉ có một vài loại đại thụ lá kim và có sống lá theo hình mạng lưới, có lớp vỏ cây dày nhưng chân láng mới có thể sinh tồn, những phiến lá của những loại thực vật này. Thiên sinh đã có màu xám cho, những cây đại thụ trưởng thành có thể cao đến cả trăm trượng, tán lá bao trùm cả một diện tích cực kỳ rộng rãi, xung quanh thân cây trong phạm vi mấy dặm đều có thể ngửi thấy một mùi vị thối rữa khó nghe. Trong đầm lầy có hàng loạt những khúc xương cốt dính đầy bùn chớp sáng ánh huỳnh quang. Chỗ này là nơi sinh hoạt của vu tộc, bên trong cửu u rất ít khi thấy con người, ngẫu nhiên nhìn xuyên qua những bóng cây trùng điệp chỉ có thể nhìn thấy một tộc nhân của vu tộc thân mang một bộ đồ đen rộng thùng thình, ngay cả đầu cũng bị bao trùm lại, tại những nơi bọn họ đi qua thì những manh thú đều ngoan ngoãn quỳ xuống dưới mặt đất. Ở trung tâm của vu tộc, có một cánh cửa to lớn cao mấy trăm trượng rộng mấy chục trượng. Ở hai bên của cánh cửa đều có chạm khắc những bộ xương của các con thú, ở bên ngoài thì không ngừng ốn khúc rồi tương hố giao xoa, ở hai bên của mỗi một cánh cửa đều có một nửa đầu lâu, vừa khít hợp lại là một, ở trong hai hốc mắt trống rông của một đầu lâu quái thú hung ác, không ngừng lập loè ánh sáng đỏ chói. Bên trên đầu lâu ác thú đó có khắc những hoa văn phức tạp, ở bên rìa thì có khá nhiều những hoa văn màu xanh lục không ngừng du động. Trông có vẻ như được chạm khắc dính chặt trên cánh cửa nhưng từ hai bên nhìn vào, thì có thể phát hiện những hoa văn đang du động đó kỳ thật là đang phiêu phù lơ lửng ở trên cánh cửa. Chỉnh cả thạch môn đều được làm từ một loại đá cực kỳ hiếm có, cả thái cổ cơ hồ như không còn nữa hắc diệu thạch, theo truyền văn thì hắc diệu thạch chỉ có bí pháp của vu tộc mới có thể chế tạo ra, có thể hấp thu hết tất cả mọi công lực tấn công tới, khó mà phá hủy cho được. Khi ở trên không thì rất khó phát hiện cánh cửa đá cao lớn này, dù có là người trong vu tộc khi ly khai một phạm vi nhất định thì cũng không thể phát hiện cánh cửa lớn cổ quái này, chẳng khác gì phiến thạch môn này được đặt ở một thế giới khác vậy. Ở dưới dãy của thạch môn mỗi một ngày đều có khói đen từ trong đó xuất ra, ngay cả bộ khô lâu đầu cốt trên phiến thạch môn đó cũng không ngừng phun ra khói trắng cuồn cuộn. Cả phiến thạch môn này theo như trong ý thức của tộc nhân vu tộc thì trước giờ chưa từng mở qua một lần. Ngoại trừ những vị trưởng lão trong tộc thì không một ai biết được phiến thạch môn đó rốt cuộc là có tác dụng gì. Oanh Long. Trên thượng không của Cửu Nghi Vu vực đột nhiên sấm chớp ầm ầm, mây đen từ khắp bốn phía quần quận ập tới, gió lớn nổi lên khắp cả vu tộc, sau đó đột nhiên một tiếng nổ vang rền truyền lại, cánh cổng lớn không biết đã qua bao nhiêu tuế nguyệt chưa từng mở ra nay lại đột nhiên bị một cái gì đó đẩy ra, lộ xuất một khe hở cực kỳ hẹp. Tiếng vang rầm rầm của cánh cửa này kinh động cả mọi thành viên trong vu tộc, bên trong cánh cửa, một phiến quang mang màu đỏ mang theo tiếng âm khí hô rít lao ra. Một thanh âm thương lão nhưng lo lắng từ bên trong vang lên, ngăn cản nó, đi mau. Trong linh hồn của mọi thành viên trong vu tộc đều vang lên cái thanh âm này, sau đó ở trước cánh cửa lớn này đột nhiên xuất hiện một màn bình chướng quỷ dị trong không khí. Đi, bắt hắn quay trở về. Một thanh âm thương lão nhưng vang rền từ trong cánh cửa truyền ra, sau đó cánh cửa liền tấn tốc đóng lại. Dạ, đại nhân. Vu Tế một tay phủ ngực, không mình nói, sau đó xoay người lại, nói to lên, Vu Lễ, Vu Kỳ nghe lệnh, bên trong cánh của cấm địa có một ác ma đã đào thoát ra, các ngươi liền sát phát, để bắt hắn ta quay về đây. Nhớ lấy, cần phải thận trọng. Dạ, trưởng lão. Hai vị tộc nhân của vu tộc gật đầu đáp. Sau đó hai người liền xoay người hét lên một tiếng triệu hồi hai con báo đen, rồi nhảy lên trên lưng nó, hướng ra bên ngoài cửu u mà đi. Ở sau lưng của hai người, Vu Tế cùng với tám vị trưởng lão còn lại đứng quanh cánh cửa, khoanh chân bàn tọa, chậm chậm nhắm mắt lại, một đạo hoa văn màu xanh từ trên thân thể của chín người bay lên rồi tiến nhạp vào trong thạch môn. Chương 136, Tuyệt Thế Cầm Ma. Sư Tôn, gần đây nhất những môn hạ đệ tử truyền lại một tin tức, ở Thái Cổ đột nhiên xuất hiện một người tự xưng là Cầm Ma, nghe nói trên thân thể của cô ta có mang theo Ngũ Cẩn Tuyệt Thế Phổ và Hiên Viên Đế Tâm Quyết của Hoàng đế Hiên Viên. Trước mắt, người trong ma vực và đao vực có vẻ như đều đang truy tìm cô ta. Bên trong kiếm các, Trì Thương quỳ xuống đất đối với Phong Vân Vô Kỵ nói. Cầm Ma. Phong Vân Vô Kỵ nghe thế thì trong lòng chớp động, chẳng trách cho đến giờ bên phía ma vực vẫn chưa hề có động tĩnh gì, còn lão già Đao Đế thì không những chưa có hành động báo phục nào, mà cho đến hiện tại cũng chưa thấy ông ta xuất hiện. Nguyên lai là ông ta đang nhằm vào Hiên Viên Đế Tâm Quyết. Đồ Nhi cáo lui. Ừm. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu nói, Hiên Viên Đế Tâm Quyết, Phong Vân Vô Kỵ cũng đã từng nghe qua, cư truyền là loại võ học mà Hiên Viên Hoàng Đế đã từng tu luyện. Bằng vào bộ võ học này, Hiên Viên Hoàng Đế uy chấn thần ma, dù cho thiên đường nghe tới tên cũng phải tránh xa, chỉ là đáng tiếc ông ấy đã vẫn lạc mất rồi. Suy nghĩ một lúc khá lâu, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng quyết định một lần nữa ly khai kiếm các. Phong Vân Vô Kỵ vừa án chiếu theo phương hướng mà Chỉ Thương nói mà bay đi, vừa dùng thần thức lướt qua tình hình ở khắp tứ phía. Đột nhiên, bên trong ý thức Phong Vân Vô Kỵ quan sát thấy hai cao thủ tùy hệ thế đang tranh đấu với nhau. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ tức thì ngạc nhiên, liền chuyển sang phía đông mà bay đi. Tử Y Tiêu Diêu Hầu, đã nhiều năm trôi qua rồi, tại sao ngươi còn mãi theo đuổi tuyệt tình mà không chịu bỏ qua? Khi Phong Vân Vô Kỵ lướt qua thì thấy ở trên hai ngọn núi ở phía xa, mỗi một bên có một nam tử, một người thì mặc trên mình bộ đồ màu trắng, một người thì mang một bộ áo tím và trên đầu mang mũ của hoàng đế, lời nói vừa rồi chính là do nam tử áo trắng nói ra. Khi Phong Vân Vô Kỵ hạ chân xuống một ngọn núi lân cận thì vị nam tử mặc áo tím, trên đầu đội mũ hoàng đế liếc nhìn sang nơi ẩn thân của Phong Vân Vô Kỵ một cái, sau đó quay đầu lại đối với vị nam tử áo trắng nói, nếu không phải là do ngươi thì tuyệt tình tại sao lại không thèm gặp hai người bọn ta. Chiến hoàng, lần này chỉ có một mình ta mới có thể giúp đỡ được tuyệt tình mà thôi, ngươi hãy quay về tuyết vực đi. Ừ, ta cũng muốn xem trải qua nhiều năm như thế rồi. Thực lực của ngươi tăng cường được bao nhiêu? Lần này, giữa chúng ta cũng nên kết liễu mọi ân oán thôi, hai người ngươi và ta, chỉ có một người có thể ở cùng một chỗ với tuyệt tình. Như ý nguyện của ngươi, dùng võ phân thắng bại, nếu như ngươi thắng, thì từ nay về sau, chỉ cần ngươi đến nơi nào thì ta sẽ tránh xa ra. Trong phần đời còn lại, ta tuyệt không gặp mặt ngươi và tuyệt tình. Thử Y Tiêu Diêu Hầu lạnh lùng nói. Tuyệt tình, nàng cũng đã nghe thấy rồi đó. Nàng hãy làm nhân chứng cho cuộc chiến này, ta và Y Yê, hôm nay tất phải có một người ngã xuống nơi này. Thử Y Tiêu Diêu Hầu, thiếp chiêu. Gã có tên là Chiến Hoàng có dung mạo tuấn vĩ, trên hai mép có hai phiến râu khá rậm cất tiếng nói, trong tay liền xuất hiện một thanh trường đao sáng loáng, một đao hoành nhiên chém ra. Trên ngọn núi đối diện, Thử Y Tiêu Diêu Hầu cũng chém ra một kiếm, một đạo tửng quang sáng rực lao thẳng về phía Chiến Hoàng. Vâng! Hai ngọn núi hoanh nhiên nổ tung thành cho bụi, không chỉ hai ngọn núi đó mà ngay cả ngọn núi mà Phong Vân Vô Kỵ ẩn thân trong đó cũng bị khí kình cuồng bạo chấn động đến cắt bụi bay mù trời, đất đá tung bay ra khỏi đám bụi dày đặc. Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy Tử Y Tiêu Diêu Hầu và Chiến Hoàng cùng một lúc bay ra hai phía, vừa dừng lại ở trên không trung thì lại lao thẳng về phía đối phương như chớp giật. Kiếm khí với đao khí cuồng bạo xung xích cả chu vi ngàn thước. Khiến cho Phong Vân Vô Kỵ không khỏi không lui ra khỏi phạm vi này. Thực lực của hai người này khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cực độ chấn kinh, căn buồn không hề liệu được hai người giao thủ lại dẫn phát những loạn lưu cường liệt đến vậy. Mấy ngọn núi đều nổ tung thành cát bụi, mù mịt mà không tản ra, khiến cho phạm vi mấy trăm dặm đều bị màn cát bụi dày đặc đó bao trùm, không ngừng có những tiếng kim thiết vang lên, vị trí của hai đạo nhân ảnh không ngừng biến hóa, không ngừng ẩn hiện bên trong màn cát bụi dày đặc đó. Thiếp chiêu. Đột nhiên trong màn cắt bụi dày đặc đó truyền lại một tiếng quát lớn, sau đó màn cắt bụi đầy trời đó co rút vào bên trong mà hội tụ, cắt bụi đầy trời rất nhanh đã tiêu tán hết, Phong Vân Vô Kỵ dương mắt lên mà nhìn thì thấy gã nam tử tên Tử Y Tiêu Diêu Hầu giơ tay phải bắt chảo ở trong không trung, một thanh cự kiếm do cắt bụi tụ thành xuất hiện ở trong không trung, y vẫy cổ tay một cái thì thanh cự kiếm đó liền oanh nhiên chém về phía Chiến Hoàng. Chiến Hoàng thần sắc lãnh mạc, mắt thấy thanh cự kiếm chém xuống nhưng cũng không tránh né, ngay đúng khi thanh cự kiếm đó cách trán chưa đầy mấy trượng thì Chiến Hoàng liền giương thanh đao sáng loáng lên trên, chạm xuống một đao lên trên thanh cự kiếm đó. Một cổ hàn khí cường liệt lấy chiến hoàng làm trung tâm mà bùng phát ra ngoài, dù là ở đó rất xa nhưng Phong Vân Vô Kỵ cũng cảm thấy một cổ hàn khí cường hàn đó, cổ hàn vụ cũng xuất hiện trong không khí chung quanh và phiêu lãng trên không trung. Trong sát na này, Phong Vân Vô Kỵ tựa hồ như lại một lần nữa bản tọa ở trong Đông Hải dưới cảnh tượng gió tuyết ồ ạt. Một đao của chiến hoàng chém ra, thanh cự kiếm do cắt bụi đẩy trời tụ lại kia liền bị ngưng kết, hóa thành một thanh băng đao trong suốt. Sau đó thân đao xuất hiện hàng loạt những khe nứt tinh tế, rồi từ trên không trung lần lượt rớt xuống, hóa thành hàng loạt những mảnh băng nho nhỏ rớt đầy đất. Tới một lần nữa, sắc mặt của Tử Y Tiêu Diêu Hầu liền biến đổi, phất ống tay háo một cái, liền lắc người láo lên, muốn xuất thủ một lần nữa. Đối với sự xuất hiện của Phong Vân Vô Kỵ, hai người chẳng thèm để trong lòng. Muốn chiến thì chiến đi. Ngay lúc chiến hoàng chuẩn bị xuất thủ thì một thanh âm băng lãnh của nữ nhân đột nhiên từ khắp bốn phương tám hướng truyền đến. Các người đều cút ngay đi cho ta. Trong phần đời còn lại của ta, ai trong các ngươi đều không được xuất hiện ở trước mặt ta nữa. Thanh âm đó không ngừng biến ảo vị trí, khiến người ta vô pháp phân biệt phương hướng. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên mà nhìn khắp tứ phía xung quanh, thì vờ hờ ỉ thấy núi non trùng điệp. Nhưng rốt cuộc là vô pháp tìm ra được nữ tử tên tuyệt tình kia đang tàng thân ở nơi nào. Tâm niệm nhất động, thần thức đã phá thể phi xuất. Cho đến lúc này, hai gã nam tử đó mới chịu dừng tay và quay đầu lại, hãi nhiên nhìn về nơi đứng của Phong Vân Vô Kỵ, hiển nhiên là bản thân đã đánh giá thấp thực lực của Phong Vân Vô Kỵ. Ngay khi thần thức của Phong Vân Vô Kỵ bùng phát thì thanh âm của nữ tử này lại một lần nữa truyền tới, chỉ là một cái ma vực mà thôi, ta còn có thể đối phó được. Không cần hạng nam tử bạc tình như các ngươi giúp đỡ. Cút đi. Thân thức của Phong Vân Vô Kỵ quét lướt qua, dĩ nhiên là đã phát hiện được nơi ẩn thân của nữ tử này, nhưng không biết là nữ tử này tu luyện loại công pháp nào, mà lại có thể ngăn cản thần thủ cỡ cẩu Phong Vân Vô Kỵ ở bên ngoài, nên Phong Vân Vô Kỵ vô pháp biết được tướng mạo của cô ta như thế nào. Tưng. Một tiếng đàn thanh thúy vang lên. Tiếng cầm này chẳng khác gì một thanh truy bổ vào bên trên thần thức của Phong Vân Vô Kỵ khiến cho y ly hồn thân tức thì chấn động, thần thức liền rút lui về chẳng khác gì thủy triều. Một đạo hồng ảnh từ trên thiên không cực tốc lướt qua, Tử Y Tiêu Diêu Hầu và chiến hoàng tức thì biến sắc, cùng nhau lao lên khỏi mặt đất. Tuyệt tình, đợi ta với. Cổng. Một tiếng cầm chẳng khác gì một tiếng chuông vang lên, thân thể của Tử Y Tiêu Diêu Hầu và chiến hoàng đều bị chấn động toàn thân. Khóe miệng đều rỉ ra một dòng máu, chỉ là một tiếng cầm, hai người không ngờ là đã thụ thương. Đừng có theo ta nữa. Từ ngàn năm trước các ngươi đã bỏ ta mà đi, ta đã phát thệ, cả đời này trừ khi ta già chết, nếu không thì tuyệt không tương kiến. Thanh âm cực kỳ hận cực kỳ hoán từ xa truyền lại. Chiến hoàng và Tử Y Tiêu Diêu Hầu nghe thế thì thân thể tức thì chấn động, bổn lai muốn truy theo nhưng lúc này lại đột nhiên dừng lại. Trên khuôn mặt của chiến hoàng lộ xuất biểu tình hối hận. Công tử Y Tiêu Diêu Hầu thì lại lộ ra biểu tình cực kỳ phức tạp. Cầm ma. Hai từ ngữ này đột nhiên lóe lên trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ, không hề lý tới hai cao thủ hoàng cấp đột nhiên xuất hiện này. Phong Vân Vô Kỵ lướt qua đầu của hai người này, hướng về phương hướng cầm ma biến mất mà truy theo. Xuống đây. Một đạo đao khí cực lạnh từ phía dưới chém lên, Phong Vân Vô Kỵ cũng chẳng thèm quay đầu lại mà phất một trường xuống dưới, mượn thế của một đao này mà bay đi càng nhanh hơn. Chương 137, Ám Hắc Đế Quân. Phong Vân Vô Kỵ thẳng đường truy theo, nhưng lại phát hiện tia thần thức mà bản thân tỏa định trên thân thể của cầm ma đột nhiên chấn động, rồi liến mất đi tung ảnh. Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện ở nơi cuối cùng mà cầm ma xuất hiện trong cảm ứng của mình, nhìn khắp tứ phía nhưng chỉ thấy một phiến mênh mang mà không thấy tung ảnh. Hai đạo thanh âm phá không từ phía sau truyền tới. Phong Vân Vô Kỵ biết được hai cao thủ phân biệt là Tử Y Tiêu Diêu Hầu và Chiến Hoàng đang truy đến, trong lòng không muốn dây dưa với bọn họ, tâm niệm chớp động, thân thể đã hướng sang một hướng khác mà bay đi. Tìm được một ngọn núi rậm rạp, Phong Vân Vô Kỵ bay ra đằng sau sườn núi và tạo ra một đông huyệt, rồi sau đó chui vào trong, thần thức bao bọc cả chu vị vạn dặm, mọi động tĩnh đều được thu vào trong mắt, lẳng lặng mà đợi chờ. Đợi đến lúc hoàng hôn, thiên không hốt sáng hốt tối. Ở phương hướng tây bắc quần quận ma khí, bên trong cảm ứng thì Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy một đám đệ tử của ma vực đang hướng về phía này mà bay đến, người dẫn đầu là một nữ tử có thân thể yêu kiều. Phong Vân Vô Kỵ khẽ di một tiếng, nữ tử này y dã từng nhìn thấy qua, chính là một trong ngũ đại ma tướng của ma vực Thủy Ma. bốn ma tướng còn lại đều đang đi theo bên cạnh thân thể của thị, cách ngũ đại ma tướng hai bước là một đại hán mi rậm, toàn thân mang một bộ khải giáp đen tuyền, tại trên thân thể của người này, Phong Vân Vô Kỵ có cảm giác tựa hồ như đã từng quen biết, khí tức của y tiếp cận với kẻ đã từng xâm tập qua kiếm vực Ám vực ma quân. Phía đông bắc phương hướng thì xuất hiện một nhánh đại quân áo trắng cũng đang ồ ạt đi đến, không phải là đao vực thì là bên nào nữa. Khi Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy kẻ dẫn đầu thì không khỏi giật mình kinh hãi, không ngờ lại là Độc Cô Phiêu Ba. Người trong hai vực lần lượt dừng lại, sau đó thì hạ xuống nghỉ ngơi. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ không khỏi kỳ quái, dựa vào thực lực của hai vực lúc này mà muốn bắt cầm ma, chỉ e là không thể, hoàng cấp cao thủ của hai vực tựa hồ như không thấy một ai. Phong Vân Vô Kỵ phân tán thần thủ cờ ra phi thường mỏng, lại chẳng chú dao động, người của mấy vực khi vừa mới tiến vào phạm vi bao bọc của thần thức Phong Vân Vô Kỵ thì cũng có cảm giác quái quái, nhưng loại cảm giác này rất nhanh sau đó liền biến mất, vì thế cũng tỉnh không để ý. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, ma vực ngũ tướng đột nhiên đứng dậy, hướng thân về phía một ngọn núi cao vút đâm thủng tầng mây ở phương xa. Ngọn núi nguyên bùn tối thui, phiến khác trước ở đỉnh núi đột nhiên bùng phát một đám lửa lớn, khắp chu vi đỉnh núi, bừng sáng một loạt đám lửa. Ánh lửa yếu nhược trong đêm lạnh tựa hồ như tùy thời đều có thể tắt đi. Đêm khuya, núi cao thẳng tầng mây, phiến hỏa diễm trên đỉnh núi, chu vi dập dờn ánh lửa, tất cả mọi thứ từ xa nhìn lại thì quỷ dị vô cùng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngũ đại ma tướng lao thẳng về phía ngọn sơn phong đó mà bay đi, hàng loạt thân ảnh mau chóng biến mất khỏi tầm mắt của Phong Vân Vô Kỵ, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ liền mau chóng thu hồi lại trong nội thể như thủy triều. Vừa mới định đi đến tòa sơn phong đó thì trên đỉnh đầu một đạo thần thức cường hãn lướt qua, theo đó là trận trận lôi điện lẫn mây đen, tâm thần của Phong Vân Vô Kỵ tức thì chớp động, lập tức thu nhiếp tâm thần, lẳng lặng bất động. Phiến khắc sau, thông qua khe hở của đám cây trúc dày đặc, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy một gã nam tử đang lướt qua không trung như đại điểu, hướng về nhọn núi đó mà bay đến, loáng một cái đã biến mất không thấy. Khí tức cẩu gã nam tử này cường đại đến mức khiến cho Phong Vân Vô Kỵ không khỏi biến sắc, loại cường đại như thế thì Phong Vân Vô Kỵ chỉ từng cảm ứng thấy ở trên thân thể Đao Đế, hơn nữa là so với Đao Đế thì y còn cường đại hơn nhiều. Người này vừa lướt qua không lâu thì lại có mấy tiếng phá không từ khắp tứ phía bay đến, mỗi một đạo khí tức đều cường đại vô bỉ, đều là từ tứ phương tụ tập lại ở trên ngọn núi đang phát ánh lửa đó. Khí tức của những người này hoàn toàn không phải là người của hai vực. Người của phái hệ tự do cũng tham gia vào chuyện này, xem ra sức dụ hoặc của Hiên Viên Đế Tâm Quyết đúng là lớn không chỉ ở mức bình thường a. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ. Suy nghĩ một lúc, rồi Phong Vân Vô Kỵ van khởi xúc cốt công, đổi thành tướng mạo của một nam tử trung niên, sau đó mới đi ra khỏi đám rừng trúc đó, rồi giả dạng thành người trong phái hệ tự do, hướng về phía ngọn núi có ánh lửa đó mà bay đi. Sau khi có chuyến đi đến Đông Hải, Phong Vân Vô Kỵ đã hiểu được cao thủ trên Thái Cổ không chỉ giới hạn trong bốn vực, hay cả Thái Cổ mênh mông này thì bất cứ ở nơi nào cũng có thể ẩn tàng cao thủ, chỉ là những người này hoặc là ẩn tàng ở một nơi nào đó trong Thái Cổ, hoặc là ẩn thế bất xuất, hay là lại phân ra thành những thế lực bất đồng. Vì duyên cố này, những loại người vừa mới tiến vào trong Thái Cổ như Phong Vân Vô Kỵ thì những nhận thức ban đầu về Thái Cổ căn bản vẫn cứ dừng lại ở ý nghĩ bốn vực này là cường đại nhất. Cho đến hiện tại, thế lực cường đại nhất triển hiện ra trước mặt mọi người cũng là người trong bốn vực. Nhưng sau khi Phong Vân Vô Kỵ có chuyến đi đến Đông Hải thì đã có nhận thức mới, hai cao thủ hoàng cấp như Chiến Hoàng và Tử Ý Lý Tiêu Diêu Hầu đã chứng minh điểm này. Đêm đến, trong những chỗ hở của các đám mây trên thiên không ẩn hiện những ánh sao lấp lánh, nhưng ở trong màn đêm này lại khiến cho hàn khí lại càng thêm bức người. Dưới các đám mây đen, bên trên đại địa, một đạo nhân ảnh vội vàng lướt đi sát đất, từ xa lao về phía ngọn núi có ánh lửa đó mà bay tới. Đợi đến khi Phong Vân Vô Kỵ đi đến nơi thì chu vi tòa sơn phong đó, từ dưới chân núi đến trên không trung đều phân bố dày đặc bóng người, Phong Vân Vô Kỵ đứng lại ở trên không trung của sơn núi. Giữa y và người của ma vực có cách một vài người của phái hệ tự do, nên nhất thời cũng không sợ bị chú ý. Ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, Phong Vân Vô Kỵ giật mình phát hiện, điểm điểm quang hỏa ở chu vi tòa sơn phong này chính là những lồng đèn dầu đang lơ lửng ở trên không trung. Phong Vân Vô Kỵ tử tế nhìn qua, thì phát hiện ở dưới đáy của những ngọn lồng đèn dầu đó đều có một sợi tơ tuyến cực kỳ mỏng manh, những tơ tuyến đó cũng mang màu đen tuyền, nếu như không nhìn tử tế thì cũng không phát hiện được. Trên đỉnh núi, một ngọn lửa lớn trùng thiên, ánh lửa chiếu sáng cả một nửa tòa sơn phong. Trong hư không ở chu vi, bóng người dày đặc lơ lửng ở trên không trung, ai ai cũng có sắc mặt ngưng trọng. Hoa Lạp, ở trên ngọn núi này đột nhiên có mấy thứ lan xuống, Phong Vân Vô Kỵ tức giải kinh hãi, một lần nữa ngẩng đầu lên thì thấy có mấy dải vải với màu sắc lộng lây đang từ trên đỉnh núi hạ xuống, không ngờ lại dài hơn ngàn trượng. Hết vòng này tới vòng khác từ trên đỉnh núi hạ xuống, bao bọc cả tòa sơn phong này. Cơ hồ như đồng thời, mấy trăm vòng vải ở trên sơn phong kéo dài ra rồi không ngừng vũ lộng trên không trung chẳng khác gì linh xà, dưới ánh lửa trong đêm lạnh trông rất là quỷ dị. Đối diện với những thứ mà bản thân chưa biết thì con người đều rất thận trọng, vì thế nên khi nhũng giải vải với những màu sắc khác nhau từ trên đỉ nhở núi hạ xuống thì không có một ai tiến lên phía trước để ngăn cản. Phải. Những giải vải đó va vào sườn núi rồi sau đó bay về phía bên ngoài. Tiếp đó là được kéo căng ra cố định ở trong không trung, khiến cho cả ngọn núi này chẳng khác gì một đóa hoa sen lộng lẫy đang khoe sắc trong đêm khuya. Mau mau quay về, vật của Hiên Viên, bọn các ngươi không thể vọng tưởng. Nếu như còn lòng tham nữa thì sinh tử tự chịu. Một thanh âm băng lãnh từ trên đỉnh núi vang vọng khắp màn đêm, nghe thấy không khỏi kinh tâm. Bọn ta đông người như thế này, ngươi nói lui là lui. Giao Hiên Viên Đế Tâm Quyết ra đây. Bọn ta tự nhiên là sẽ rút lui, nếu không thì hừ, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể đối phó với nhiều cao thủ như thế này hay sao? Một gã tựa hồ như thuộc trong phái hệ tự do cao ngạo nói. Bạch! Một mảnh vải cách hắn ta rất gần đột nhiên lao đi như chớp giật, sau một bạch vang lên thì nặng nề đập vào lồng ngực của hắn, người này thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại thì đã hộc ra một ngụm máu, sau đó liền bị chấn bay ra xa chẳng khác gì như diều bị đứt dây. Chúng nhân đều tức thì kinh hãi, lúc này mới biết những mảnh vải đó dùng vào việc gì, trong lòng có chút hối hận. Chương 138, binh khí vải. Trong phái hệ tự do, mấy chục người thân mang hắc bào đột nhiên búng người lên lao về phía đỉnh núi chẳng khác gì đại điểu. Mấy dải vải ngay bên cạnh của mấy người bọn họ liền uốn lộng như linh xà, rồi cuộn về phía mấy người đó. Mấy chục gã hắc y dị nhân quát lớn lên một tiếng rồi trong tay phát xuất ra đạo đạo hắc khí. Hai tay nắm thanh chảo, rồi chảo về phía những dải vải đang lao tới đó. Đồng đồng. Mấy tiếng vang rền truyền lại, Phong Vân Vô Kỵ nãy giờ vẫn quan sát một cách tử tế, nên khi mấy người đó xuất thủ thì lại càng ngưng thần quan sát tử tế hơn, thấy những đòn công kích bằng chảo của mấy hắc y nhân đó khi đụng vào dải vải thì đều phát xuất một thanh âm vang rền, dải vải hướng vào bên trong rồi sau đó lại đập thẳng về phía ngoài, chấn bay mấy chục chảo của bọn họ. Nhưng giải vải chẳng có chút thương tổn, vẫn cứ tiếp tục lao về phía mấy chục người kia mà không kích. Đồng đồng. Những thanh âm vang rền như tiếng trống không ngừng vang lên, thân ảnh của mấy chục hắc y nhân đó trong chớp mắt đã bị những giải vải rộng lớn đó che lấp, khiến người ta vô pháp tra khán hư thật trong đó. Mỗi một người đều quan vọng động tĩnh của mấy chục người đó, thái cổ có truyền ngôn là võ kỹ của cầm ma thần bí khó lường, nhưng không ngờ cô ta lại dùng vải để làm vũ khí. Hơn nữa thuộc lực cũng khá là cường đại, có mấy chục gã hắc y nhân này làm tiên phong để thăm dò hư thật đúng là quá tốt rồi. Mấy dải vải đang rung động đột nhiên hướng vào bên trong mà co lại như chớp giật, sau đó thì nghe mấy chục tiếng kêu thảm vang lên, những tiếng kêu thảm này chỉ vang lên rồi dừng ngay lại, chúng nhân đều tức thì kinh hãi, biết được những người đó đã gặp phải bất trắc. Quả nhiên, mấy dải vải đang co chặt lại vào bên trong đột nhiên vùng ra phía bên ngoài. Theo đó là một đám máu thịt có xen lẫn mấy cái xương trắng bay theo, mấy chục cái đầu lâu còn lại của đám người này liền bị quăng ra bên ngoài rồi tự mình lăn lộc cộc xuống dưới. Suýt. Phong Vân Vô Kỵ nghe thấy những thanh âm hít hơi lạnh vang lên, loại thủ đoạn như thế này thì quả là tàn nhẫn vô bỉ. Nếu mà không rời khỏi đây thì hạ tràng của những người vừa rồi cũng chính là hạ tràng của các ngươi, đừng có khiêu chiến với lực nhẫn mại của ta. Thanh âm băng lãnh của nữ tử trên núi truyền lại. Trong thanh âm hiển nhiên là có mang theo sự tức giận. Phong Vân Vô Kỵ phát xuất ra thần thức lướt về phía đỉnh núi đó, nhưng chỉ phát hiện ở đây trống không, trừ một cái chảo bằng đông đang hừng hực lửa ra thì chẳng thấy bất kỳ vật nào nữa. Cái này làm sao có thể? Phong Vân Vô Kỵ đại kinh trong lòng, trên đỉnh núi rõ ràng là có người, nhưng tra khán ra kết quả như thế này thì chỉ có một khả năng, đó là đối phương có thuật ẩn thân rất cường đại. Không nản lòng. Phong Vân Vô Kỵ lướt qua chu vi của đám lửa đó một lần nữa, lần này thì nguyên bổn chẳng có vật gì lại đột nhiên hiện xuất một đạo nhân ảnh mơ hồ. Nói là mơ hồ là bởi vì thần thức của Phong Vân Vô Kỵ vô pháp tỏa định nó, tự nhiên là vô pháp từ đó mà tra khán tướng mạo chân thật của cô ta. Hừ! Một tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó một thanh âm trực tiếp truyền vào trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ, người quá là không biết điều. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng biết bất diệu, thân ảnh loáng lên, liền cấp tốc thối lui về phía sau, nhưng vẫn là muộn một chút, lòng bàn tay có chút đau đau. Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu nhìn xuống thì thấy trong lòng bàn tay có một cái lỗ nhỏ đang chảy máu không ngừng, cái lỗ nhỏ này sâu tới mức suýt chút nữa là xuyên thấu cả lòng bàn tay. Đó là vết thương do cái gì tạo thành? Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ chấn hãi không thôi, thật tại đúng là không rõ vừa rồi cầm ma rốt cuộc là dùng cái gì để đả thương bản thân, không ngờ là dựa vào tốc độ của y mà vẫn né không kịp. Cùng nhau vây công cô ta. Một người trong phái hệ tự do hô to lên, tên yêu nữ này quá lợi hại, lên một mình tuyệt không thể là đối thủ. Dứt lời liền lao thân lên trên, mấy người ở bên cạnh thân thể của y cũng hóa thành mấy đạo hắc ảnh lao theo, những người còn lại của phái hệ tự do có hơi do dự một chút rồi lần lượt lao lên. Người của ma vực nãy giờ vẫn nằm ngoài phạm vi của giải vải thì dưới mệnh lệnh của thủy ma tướng cũng chỉ có chậm một bước, lao đến công kích về phía đỉnh núi. Bọn họ đúng là thông minh, dùng phái hệ tự do làm phá hôi. Vì bọn họ mà mơ đường. Phong Vân Vô Kỵ nhìn sang ma vực ngũ tướng một cái, tại trước khi bọn họ quay đầu nhìn lại thì quay đầu qua. Vừa mới nếm khổ từ cầm ma, tại trước khi biết chi tiết về đối phương, Phong Vân Vô Kỵ cũng không muốn mạo hiểm. Chuyện lật thuyền trong đêm của Đao Đế chính là một minh chứng tốt nhất. Khắp chu vi của ngọn núi, đạo đạo nhan ảnh lao lên trên, những dải vải đầy trời kia đột nhiên như sống cả dậy, hóa thành vô số cánh tay rồi bắt đầu huy động. Đả đấu với chư nhân, võ công của cầm ma đúng là cao đến mức lợi hại, bị nhiều người như thế vây công, nhưng đều không thể đột phá được vào nhập phong tỏa của những giải vải này. Đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm vang rền, ở giữa lòng bàn tay của hỏa ma tướng đột nhiên bùng phát một đám lửa hừng hực, hỏa ma tướng toàn thân râu tóc phất phơ, quát lớn lên một tiếng rồi quăng đám lửa đó về những giải vải kia. Vải gặp lửa thì tự nhiên sẽ bị cháy, hỏa ma tướng tựa hồ như gợi ý cho mọi người. Hỏa diễm vừa xuất thủ thì những giải vải đó tức thì bốc cháy. Chúng nhân bèo trở nên vui mừng, nhưng niềm vui này rất nhanh qua đi sau đó, những giải vải kia đột nhiên cuốn vào bên trong rồi hướng ra bên ngoài vùng ra, một đám lửa bay ra ngoài, ngọn lửa trên giải vải cũng bị dập tắt. Bên trên những giải vải này, ngoại trừ còn lưu lại những vết cháy xém ra thì chẳng hề thụ tổn hại. Trong lòng hỏa ma có chút bực bội, nhưng còn chưa kịp phản ứng lại mấy giải vải đã đột nhiên ập đến và đành vào lồng ngực của hắn ta, hỏa ma kêu lên một tiếng, sau đó lăn lộn chấn bay đi, rồi liên tục hộc ra mấy ngụm máu, bộ khải giáp ở trước ngực phân bố đầy những vết xước tinh tế, khi hỏa ma hộc máu thì bộ giáp ngực không ngừng chân chiến, những tiếng cạch cạch vang lên rồi cả bộ giáp ngực này liền bị cắt thành từng khối toái phiến cực kỳ tinh tế, ở trên lồng ngực trở thành một phiến đỏ hồng. Vù 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 ba. Ở trên đỉnh núi lại có mấy phiến vải hướng về phía hư không mà thi triển, thanh âm băng lãnh cẩu nữ tử đó lại một lần nữa vang lên, làn cuối cùng, nếu như các ngươi không chịu rời khỏi đây thì đừng có trách ta độc ác. Chúng nhân nghe thấy thế thì thân thể tức thì chấn động, trừ phi người này còn có thủ đoạn càng lợi hại hơn nữa. Chỉ có Phong Vân Vô Kỵ trong lòng sầu muộn không ngớt, vị cầm ma này chính là dùng cầm mà nổi danh, hiển nhiên là dùng cầm để đả thương người. Sao tới lúc này mà vẫn chưa thấy cô ta thi triển ra? Thế thì cô hãy dùng nó đi. Một đạo thanh âm băng lãnh từ phía đông bắc truyền lại, sau đó trong hư không đột nhiên có một đạo đao khí hạo hàn nhưng sán lạn chém xuống. Rẹt rẹt. Một loạt tiếng vải bị xé văng lên, hàng loạt giải vải liền dứt đoạn trong không trung. Đao khí bàng bạc đó huy đông mấy lần thì đã khiến cho cả nửa số giải vải triệt để bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Một đao này xuất hiện quá đột nhiên. Đao quang vừa hiện thì đã phân cắt những giải vải đó thành vô số khối, chúng nhân thậm chí là còn chưa kịp phản ứng lại. Ai? Thanh âm của nữ tử trên đỉnh núi lại vang lên, những giải vải còn lại liền vũ động khắp trời. Ta! Ở phương hướng đông nam có một phiến bạch ảnh từ trên hư không lướt qua, người dẫn đầu là một nam tử có đầu tóc màu xám tro, mặt cúi xuống, từng bước từ trong màn đêm hiện ra trong phạm vi của ánh lửa, đến lúc này thì người đó ngẩng đầu lên. Bên trong cặp mắt của y gần như hoàn toàn là một màu trắng, điều càng kỳ quái hơn là những đệ tử đao vực khác cầm đao ở tay phải nhưng Y Dĩ lại cầm đao ở tay trái. Độc Cô Phiêu. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ tức thì giật mình, thầm nghĩ, nhiều năm không gặp lại, không biết tà đạo của Độc Cô Phiêu đã tu luyện đến mức nào rồi, từ một đao vừa rồi của Y Dĩ thì có thể thấy đao đạo đã tiến triển rất nhiều, ở trận chiến ở Nam Thăng Bắc Đầu Kiếm Phái, đao hoàng thì thụ thương, tâm phúc của đao đế thì bị diệt sát gần hết. Trừ phi nhân vì thế mà Y Y mới được trọng dụng. Bất quản là Phong Vân Vô Kỵ có cảm tưởng như thế nào, thì cầm ma tại sau khi Độc Cô Phiêu xuất hiện thì không những không giận dữ mà lại đột nhiên lánh tính lại, đao vực, ma vực thực sự là hết người rồi hay sao? Chỉ phải những người như các ngươi mà muốn đối phó với ta. Mục quang của Độc Cô Phiêu xuyên qua những giải vải trung điệp, giao nhau với mục quang của Thủy Ma, rồi hai người tấn tốc di khai mục quang. Chỉ cần có ta là đủ, giao xuất vật của Hiên Viên ra, ngươi có thể an nhiên ly khai, nếu không. Ừ, ta cũng muốn xem thử xem đao vực đã phái đi người nào, không ngờ lại dám ngông cuồng trước mặt bổn cung. Cầm ma lạnh lùng nói, sau đó những giải vải liền cuốn đến chỗ của Độc Cô Phiêu. Chương 139, Quý Hoa Hoàng Hậu. Oanh Long. Một loạt giải vải lao về phía Độc Cô Phiêu, rồi một tiếng nổ vang lên. Sau đó cả ngọn núi cao ngàn trượng trong tiếng nổ này tấn tốc chấn động, đất đá không ngừng dọc theo sườn núi mà rơi xuống. Chư nhân đều giật mình kinh hãi, sau đó thì cả ngọn núi cao này không ngừng chấn động, chẳng khác gì một người khổng lồ dùng tay để lắc lư kịch liệt ngọn núi này, với ý đồ nhổ nó lên khỏi mặt đất. Biến cố đột nhiên này khiến cho mọi người phải mau chóng lui về phía sau, thần sắc thì kinh nghi bất định. Đột nhiên ở dưới chân núi vang lên một tiếng cười ha hả, Quý Hoa Hoàng Hậu. Cầm ma giao bí quyển của Hiên Viên Đế Tâm Quyết giao cho ngươi bảo quản, nhưng ngươi lại tự sáng tạo ra Quỳ Hoa Bảo Điện, loại võ học này rất là bá đạo, nhưng ngươi lại căn bản không thể tu tập những loại võ học khác, nên ngươi có giữ cũng vô dụng, chi bằng giao cho bổn đế, đợi đến khi bổn đế đột phá đến thần cấp, thì tất sẽ báo đáp cho ngươi trong hậu, như thế nào? Dứt lời thì cả ngọn núi đó đột nhiên bay lên khỏi mặt đất, ở dưới chân núi là một nam tử thân mang bộ đồ màu đen đang cười lớn. Tay phải hư hư nâng lấy đáy cẩu ngọn núi, nâng nó lên trên không trung. Chư nhân không khỏi không hít lấy một hơi lạnh, Phong Vân Vô Kỵ cũng không khỏi kinh tâm, công lực của người này tuyệt đối không kém bản thân, nhiều khi còn hơn xa, nên biết muốn nâng một ngọn núi bàng đại như thế thì không chỉ cần có chân khí hùng hậu, còn cần phải là thiên sinh thần lực mới được. Ánh lửa trên đỉnh núi không ngừng lắc lư bất định, những ngọn đèn lơ lửng trong không trung cũng lắc lư không ngừng. Ám Hắc Đế Quân. Trừ phi ngươi nghĩ bản thân đạt đến đế cấp rồi thì có thể là thiên hạ vô địch hay sao? Một loạt thanh âm chói tai kỳ quái truyền lại, sau đó thì Ám Hắc Đế Quân kêu lên một tiếng quái dị, đột nhiên chết thối, cơ hồ như đồng thời thì cả ngọn núi cao đó đột nhiên oanh thoái, đất đá ồ ạt từ trên không trung rơi xuống. Trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ chớp động, ngưng thần nhìn sang, cũng nhìn thấy được bên trong những khối đất đá rơi xuống là những sợi tơ tuyến cực kỳ mỏng manh. Ma vực vực chủ Ám Hắc Đế Quân hiển nhiên là vừa rồi cũng có chút thiệt thòi. Núi cao nổ tung, đất đá tung bay đầy trời, người trên đỉnh núi cuối cùng cũng xuất hiện ra, chỉ thấy trong màn vải ngủ thải đầy trời hiện xuất một nữ tử cao quý ngạo khí, thân khoác một bộ phượng bào đang đứng ở trung tâm của những giải vải. Đôi mắt phượng bắn ra hàn quang tung tóe, vô hình chung khiến cho người ta một cảm giác xuất trần, tuy nhiên chưa từng nhìn thấy qua dung mạo chân chính của cầm ma. Nhưng sờ nởi tử này trong tay chẳng hề có vật gì, hiển nhiên tịnh không phải là cầm ma. Rẹt rẹt. Một loạt những âm thanh xé vải vang lên, những giải vải phân bố đầy trời đột nhiên tản ra thành vô số những sợi tơ cực kỳ mỏng manh. Các ngươi không ngờ lại mưu đồ cướp đoạt vật của Chí Tôn, nếu thì đừng hòng ly khai nơi này nữa. Những giải vải sau khi tán thành những sợi tơ tuyến thì Quý Hoa Hoàng Hậu đột nhiên phất cổ tay một cái, vô số những căn hắc châm thoát ra khỏi bàn tay. Những sợi tơ tuyến kia liền sau đó xuyên qua lỗ kim, sau đó mũi kim lao thẳng tới và kéo căng chúng ra. Đi đi. Hắc châm đầy trời liền xạ xuống như mưa, ngay cả Phong Vân Vô Kỵ cũng nằm trong phạm vi này, một căn kim châm nhỏ bé xạ thẳng đến mi tâm của Phong Vân Vô Kỵ, tốc độ như thiểm điện. Phong Vân Vô Kỵ có hơi kinh hãi, tay phải giơ lên, đệ ngũ kiếm đảm với tốc độ chẳng kém chém ra. Đinh. Căm hắc châm đó không biết là do vật nào đúc thành. Dựa vào độ sắc bén của đệ ngũ kiếm đảm cũng chỉ tức ra được một chút bụi kim. Một kiếm chém ra, trên thân kiếm truyền lại một cổ lực đạo cực đại, căn hắc châm đó liền bị đệ ngũ kiếm đảm chấn bay đi, nhưng trường kiếm trong tay cũng chấn động không ngừng. Quý Hoa Bảo Điển là loại võ học gì, chỉ dùng một căn châm mà lại có uy lực như thế? Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ không khỏi cảm khái, Thái Cổ Hạo Hàn, cao thủ cũng là nhiều như mây a. Suy suy. Một loạt thanh âm của vật sắc bén xuyên phá huyết nhục truyền lại, Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên nhìn thì tâm thần Li En cũng chấn, trên không trung vô số căn hắc châm không ngừng lướt qua lướt lại, khiến cho các cao thủ trong phạm vi đó đều lần lượt bị đâm xuyên, gần 1000 cao thủ đều bị những căn hắc châm đó đâm xuyên dày đặc qua thân thể. Nữ tử có tên là Quý Hoa Hoàng Hậu lơ lửng bên trên không trung, 10 ngón tay không ngừng chuyển động, những tiếng vun vút vang lên không ngừng. Những cao thủ thái cổ bị những căn hắc châm này xuyên qua đều bị nó phân ra thành vô số khối thịt, ồ ạt rơi xuống. Quý Hoa Hoàng Hậu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, dù cho cô có công lực cao hơn nữa thì cũng không thể giữ được Hiên Viên Đế Tâm Quyết khi bị nhiều người đến vậy vây công. Trên thiên không, ám hắc đế quân từ trên cao nhìn xuống, tay phải giơ lên trên đỉnh đầu với hình trạng nâng trời, bên trong cánh tay, ngân xà không ngừng chuyển động loạn xạ, đạo đạo điện hoa chuyển biến toàn thân. Mây đen trên thiên không từ bốn phía quần cuộn ập tới, cuồng phong nổi dậy khắp tứ phía, khiến cho những đốm lửa lơ lửng trên không trung bị dập tắt. Nơi đây chính là thiên địa của ta. Ám hắc đế quân lạnh lùng nói, trường thân ngạo lập, trường bào phát phơ phần phật, chẳng khác gì tuyệt thế ma thần. Xẹt oành. Mấy đạo lôi đình đánh xuống, nhưng ngay lúc này thì lại nghe thấy một tiếng tưng vang lên, mấy sợi tơ tuyến bị đứt đoạn, phát ra những tia lửa rồi rơi về hai phía. Tưng tưng. Lại mấy thanh âm cao vút vang lên, lần này thì lại là tự thân Quý Hoa Hoàng Hậu cắt đoạn mấy sợi tơ tuyến tương liên với hắc châm, mấy trăm căn hắc châm mang theo tiếng xé gió lao đến chỗ của ám hắc đế quân mà tấn công. Trong thiên địa của ta, ta chính là thần. Ám hắc đế quân hừ lạnh một tiếng, đưa một cánh tay ra đỡ ở trước ngực, mấy căn hắc châm đó khi đi đến ngực của ám hắc đế quân thì nhẹ nhàng hạ xuống, y y lấy tay chụp lấy, mấy trăm căn hắc châm liền nằm gọn trong tay của y y. Ma vực đệ tử, lên. Ám hắc đế quân vung tay quang đi mấy trăm căn hắc châm trên tay rồi lạnh lùng nói. Ở phía dưới, chúng đệ tử ma vự hung dung lao đến chỗ của Quý Hoa Hoàng Hậu, trong lĩnh vực của đế cấp thì rất nhiều tuyệt học đều không thể thi triển. Sắc mặt của Quý Hoa Hoàng Hậu cùng cũng biến đổi, mắt thấy khắp bốn phía đều có người lao đến, thì trong đám mây bên trên đột nhiên hạ xuống một nữ tử mặc một bộ váy hồng, trên hai tay là một chiếc cổ cầm dài độ 4 xích. Bên trên có khắc long khảm phượng. Ai nói phiến thiên địa này là của ngươi? Nữ tử này tóc dài trắng như tuyết, phi tán ở trên đôi bờ vai. Tuyệt tình, làm sao muội lại đến đây? Quý Hoa Hoàng Hậu tiến tới nghênh đón. Nếu như muội không đến thì chẳng phải là để bọn họ khi phụ tỷ tỷ hay sao? Ám hắc đế quân biến sắc nói, cầm ma. Không sai. Nữ tử gió ngẩng đầu lên, khuôn mặt vừa tinh trí dị thường vừa mỹ lệ. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng phủ lên trên chiếc cổ cầm một cái. Tưng. Một tiếng đàn vang lên, sau đó thì một vòng khí lãng hướng ra bên ngoài khuếch tán với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Vòng khí lãng đó đi đến nơi nào thì toàn bộ những người ở đó thì cho dù là có phản kháng hay không thì đều hộc ra một ngụm máu tươi, sau đó thì bị chấn bay đi như diều đứt dây. Tưng. Cầm ma giơ tay lên rồi búng ra một cái, chỉ nghe thấy một tiếng nổ của sấm vang lên. Sau đó là một cổ cầm âm như một thanh cự kiếm vô hình xông thẳng lên trên trời. Oanh! Một đám mây đen trên thiên không đột nhiên nổ tung ra, một cổ lực lượng vô hình quỳ ẹt qua những đám mây đen khắp tứ phía, khiến cho thiên không loáng một cái đã xua tan hết các đám mây đen. Sắc mặt của ám hắc đế quân tức thì biến đổi, giương cánh tay lên trên thiên không rồi xuề ra, mây đen lại ồ ạt tập đến, theo cùng với nó là sấm chớp ầm ầm vang lên. Tưng! Lại một tiếng cầm cao vút vang lên, những đám mây đen vừa mới tụ lại không ngừng rung động, tự hồ như tùy thời đều có thể lui đi. Ám hắc đế quân quát lớn lên một tiếng, trên thiên không sấm chớp ầm ầm vang lên, cuồng phong nổi dậy. Ở phía dưới, cầm ma nết khỏe miệng lên tạo thành một nụ cười lạnh, hai tay gầy đàn, một loạt những cổ cầm âm thôi hồn đoạt mệnh ba động khắp tứ phía. Hoa! Phong Vân Vô Kỵ và ám hắc đế quân đồng thời cảm giác thấy lồng ngực tức thì chấn động. Liền như bị núi kích trúng, há miệng học ra một ngụm máu tươi. Muội muội mau dừng lại, tỷ tỷ cũng chịu không nổi nữa rồi. Thanh âm của Quý Hoa Hoàng Hậu đã cứu hai người một mạng. Cầm ma đột nhiên thu tay lại, những ngón tay để trên dây đàn cuối cùng cũng di khai. Chương 140, Quý Hoa Xính Uy. Tiếp chiêu. Thanh âm của Độc Cô Phiêu đột nhiên truyền lại vào đúng lúc này, sau đó tay trái vung ra, một đạo đao khí trùng thiên chém thẳng xuống dưới. Tưng! Trên khuôn mặt tuyệt mỹ Cơ Cầm Ma là một phiến băng lãnh, thân thể vừa xoay đi thì chẳng khác bông hoa đang di động, tay phải lướt về phía trước thì một loạt tiếng cầm vang lên nên đón đạo đao quang từ trên không trung chém xuống. Một tiếng nổ vang lên, cả đạo đao quang đó liền nổ tung ra. Ngươi như thế là tự tìm đường chết. Quý Hoa Hoàng hậu hừ lạnh một cái nói, tay phải nhiếp lấy một căn hắc châm, nâng cánh tay bắn thẳng ra, dựa vào sự trầm ổn của Độc Cô Phiêu mà cũng không khỏi biến sắc. Mùi hắc châm này đúng là rất khó dây vào, tay trái giơ lên rồi lại chém ra thêm một đao về căn hắc châm đó. Quý Hoa Hoàng hậu cười lạnh một cái, tay phải ngoắc lên một cái, căn hắc châm đó liền chuyển hướng ngay trong không trung, sau đó đột nhiên từ phía sau cột mấy vòng vào chuôi đao nằm ở trên tay trái của Độc Cô Phiêu. Độc Cô Phiêu có hơi biến sắc, tay phải chắp lại thành hình dạng thanh đao, đang đúng lúc định cắt đứt sợi tơ ở phía sau căn hắc châm thì Quý Hoa Hoàng hậu lại giương tay lên. Lần này lại là mấy trăm căn hắc châm ồ ạt lao đến tấn công. Oanh! Độc Cô Phiêu chuyển thế đánh ra một chưởng, chân khí cuồng bạo oanh kích vào đám hắc châm dày đặc đó, chỉ nghe những tiếng xẹt xẹt vang lên, những căn hắc châm đó không ngờ là đã xuyên thấu chân khí của Độc Cô Phiêu, đã có mấy chục sợi tơ tuyến liều nhiễu cột lấy thanh trường đao nằm trên tay của Độc Cô Phiêu, mấy chục căn hắc châm còn lại thì xạ thẳng vào lồng ngực của y. Không lâu trước đây, hình ảnh thê thảm của gần ngàn cao thủ thái cổ bị những sợi tơ tuyến và hắc châm này phân thây vẫn còn gần ngay trước mắt, nên khi nhìn thấy mấy chục căn hắc châm đó muốn xạ thẳng vào trong lồng ngực thì Độc Cô Phiêu đại biến sắc mặt, đột nhiên quát lên một tiếng, tà đạo. Một cổ đao khí bá đạo và sắc bén từ trên thanh hắc đao bùng phát, khiến cho những sợi tơ tuyến đang quấn chặt ở trên tay bị cắt đứt. Quát lên một tiếng giận dữ, tay trái của Độc Cô Phiêu mau chóng chém xuống, đao khí bàng bạc bùng phát. Hừ! Quý Hoa Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đánh một chưởng xuống phía dưới, cả thân thể liền bay lên khỏi mặt đất rồi hóa thành một đạo lưu quang. Xuyên qua tầng tầng đao khí công kích của Độc Cô Phiêu, trực tiếp ấn vào trên ngực của y. Rắc! Một loạt tiếng xương vỡ vang lên, Độc Cô Phiêu cơ hồ như thuấn gian liền bị chân khí cực kỳ âm lãnh trong nội thể của Quý Hoa Hoàng hậu chấn vỡ xương lồng ngực, cả lồng ngực bị sụp sâu vào bên trong. Còn thân thể thì bay đi chẳng khác gì diều đứt dây. Độc Cô Phiêu bay đi được mấy chục trượng thì thân thể đột nhiên dừng lại trong không trung, đầu ngẩng về phía sau rồi há miệng phun ra một ngụm máu. Ở trước ngực của y là mấy chục sợi tơ tuyến xuyên thấu, đầu kia của những sợi tơ tuyến này là nằm ở trong tay của Quý Hoa Hoàng hậu. Quý Hoa Hoàng hậu sắc mặt băng lãnh, những ngón tay thon thả như ngọc giơ lên trên rồi kéo về phía sau như muốn cắt xẻ Độc Cô Phiêu ra thành nhiều mảnh. Đột nhiên, một đạo kiếm quang ở bên cạnh chém thẳng xuống dưới, mấy chục thanh âm dứt đoạn của cương ti vang lên, những sợi tơ tuyến trong tay của Quý Hoa Hoàng hậu dĩ nhiên đã bị cắt đứt. Là ai? Sắc mặt của Quý Hoa Hoàng hậu tức thì biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên trên, Cầm Ma ở bên cạnh cũng nhìn lên trên với thần sắc đầy địch ý. Lúc này mà không chạy thì còn đợi đến lúc nào nữa? Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy Độc Cô Phiêu vẫn còn đứng im tại chỗ thì dung truyền âm nhập mật nói với ý kìa. Con ngươi của Độc Cô Phiêu đột nhiên phóng to ra, sau đó cố gắng áp chế thương thế rồi hướng về bên ngoài mà bay đi. Chạy nơi đâu? Đó là tỷ hiển xỏa hai người cùng vang lên, Phong Vân Vô Kỵ tức thì kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Ám Hắc Đế Quân và Quý Hoa Hoàng hậu đột nhiên cùng lúc xuất thủ. Ở bên trên, một đạo khí trụ to lớn mang theo ma khí quần quận oanh kích về phía Độc Cô Phiêu. Ở phía dưới, Quý Hoa Hoàng hậu phất tay phát ra mấy trăm căn hắc châm. Khác với đòn tấn công của Ám Hắc Đế Quân, đòn tấn công của Quý Hoa Hoàng hậu khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cực kỳ đau đầu. Thân hình nhoáng lên, Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện ở giữa Ám Hắc Đế Quân và Độc Cô Phiêu, cánh tay phất lên trên, đệ ngũ kiếm đảm trong chớp mắt đã chém ra 5-6 lần, chỉ nghe thấy những tiếng xẹt xẹt vang lên, khí trụ bàng bạc đã bị kiếm khí của Phong Vân Vô Kỵ chém phá, ma khí quần cuộn phân ra làm hai ở trước thân thể của Phong Vân Vô Cờ UM lướt qua hai bên. Cơ hồ như đồng thời thì hai đạo ma khí đó lại bị phân ra làm mấy đoạn khác. S.A.U. Cờ Hy Phong Vân Vô Kỵ đã tập được kiếm ý của Tây Môn Y Dì Bắc, tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, mấy kiếm chém ra rơi vào mắt của đám người Ám Hắc Đế Quân thì lại chẳng khác gì một kiếm. Chư nhân đều khẽ di một tiếng, sau đó mới tử tế đánh giá lại gã nam tử thuộc phái hệ tự do này, Phong Vân Vô Kỵ chẳng có thời gian rảnh đâu mà lý tới phản ứng của đám người này. thần thức nãy giờ vẫn phân bố ở ngoài thân thể, Quỳ Hoa Hoàng hậu xuất thủ chậm hơn Ám Hắc Đế quân một tích tắc, nên khi Phong Vân Vô Kỵ phá khai đòn truy sát của Ám Hắc Đế quân đối với Độc Cô Phiêu thì những hắc châm của Quỳ Hoa Hoàng hậu đã cách Độc Cô Phiêu không còn xa nữa. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đối với những căn hắc châm này, Phong Vân Vô Kỵ đã sớm nếm thử rồi nên trong lòng cũng có chút e dè. Độc Cô Phiêu không thể chết. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ, cho dù là từ khía cạnh giao tình với Độc Cô Vô Thương thì Phong Vân Vô Kỵ cũng vô pháp để Độc Cô Phiêu chết ở trước mắt của mình được, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại không muốn lộ khuôn mặt thực sự của bản thân trước mặt Ám Hắc Đế quân và hai nữ tử khủng bố đó. Nếu như lộ khuôn mặt thật ra thì đối với tình hình sau này sẽ rất bất lợi, dựa vào tình huống mới được lập ra của kiếm các thì tự nhiên là ít được một địch nhân thì càng tốt, người có nhà rồi thì dù sao cũng khác. Với người chỉ có một thân một mình. Độc Cô Phiêu sớm đã bị trọng thương, mắt thấy y sắp bị hắc châm của Quỳ Hoa Hoàng hậu đâm phải, thì tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Phong Vân Vô Kỵ quát lên một tiếng, tới đây. Tay phải đối với mấy trăm sợi tơ tuyến căng cứng đó nhiếp lấy, hấp tinh đại pháp dĩ nhiên là đã xuất thủ. Một cổ kình phong cuồng bạo từ một phía khác thổi tới, hấp nhiếp chi lực cực cường của hấp tinh đại pháp biến cho những sợi tơ tuyến đang căng cứng kia phải bị kéo đến uốn khúc, hướng về bản thân ý nghĩa mà bay lại. Ông! Một đạo âm phù đột nhiên nổ tung ớt trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ, khiến cho hồn thân của y tức thì chấn động, chỉ cảm giác thấy huyết khí toàn thân như bị dẫn bạo. Một cổ huyết khí như muốn thoát ra khỏi thất hiếu, trong lòng y lìa đại hãi, biết là cầm ma đã xuất thủ. Không ngờ ngươi lại một lòng bảo hộ kẻ đó, thế thì ngươi lưu lại thế tên đao khách đó cho bổn cung đi. Sắc mặt của Quỳ Hoa Hoàng hậu như bị hàn xương bao bọc, mấy lần bị Phong Vân Vô Kỵ quấy rầy nên đã thực sự giận dữ rồi. Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy trong lòng tức thì lạnh lẽo, một cảm giác nguy cơ cực cường dâng lên trong lòng, hạ ý ở tự hướng về phía bên ngoài mà bay đi. Mấy chục căn hắc châm vô thanh vô tức xuất hiện ngay ở chỗ đó, đuôi của chúng chẳng hề tương liên với sợi tơ tuyến nào cả. Ám Hắc Đế quân, ngươi hãy lui đi, có hai người bọn ta, cho dù ngươi có tu vi đế cấp cũng đừng có mơ lấy được vật gì ở trong tay hai tỷ muội bọn ta. Cầm Ma ngẩng đầu nhìn lên phía Ám Hắc Đế quân ở trên không trung, lạnh lùng nói, sau đó quay đầu nhìn sang Phong Vân Vô Kỵ mà nói, ngươi đúng là rất vô lễ, vừa rồi ta phát hiện ngươi truy tung theo ta. Ngươi tuy biến hóa dung mạo nhưng giặc tính về thần thực quả ngươi lại không thể lừa được ta, ngươi rốt cuộc là ai? Quỳ Hoa Hoàng hậu phất hai cánh tay về phía sau, những căn hắc châm lì ẻn ồ ạt trở lại trong lòng bàn tay của cô ta, quay đầu lại nhìn sang Cầm Ma, cất tiếng hỏi, hắn ta truy tung muội. Tâm thần Phong Vân Vô Kỵ chấn hãi không thôi, không ngờ được bản thân bí mật dịch dung lại bị cô ta phát hiện. Còn may là trước đây cô ta chưa từng gặp mặt ta, cô ta có lẽ là không biết được ta là ai. Nếu không, có Ám Hắc Đế quân tại tràng, hiển nhiên là rơi vào tình huống khó khăn, hiệp định vạn năm với ma vực đã qua, tình hình trước mắt lại không thể để tăng thêm một địch nhân. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ, đối mặt với câu hỏi của Cầm Ma mà không trả lời. Khắp tứ phía trở nên một phiến bình tĩnh, rất nhiều cao thủ thuộc phái hệ tự do sau khi nhìn thấy Cầm Ma xuất thủ thì đã dần dần ẩn đi. Hai người này đều quá là lợi hại. Nhân số trước mặt bọn họ dĩ nhiên là đã mất đi tác dụng, chúng cao thủ của phái hệ tự do thở dài nghĩ, nhưng không đành lòng thối lui. Chương 141, truy sát. Bên trong màn đêm, từng khuôn mặt dần dần thối lui, có người thì chuyển thân ly khai, cũng có người vẫn y hiển nhiên lưu lại ở trong bóng đêm để xem thử xem có cơ hội để xuất thủ hay không nhằm chiếm chút tiện nghi. Ta tuyệt không bỏ qua, Hiên Viên Đế Tâm quyết đối với ta trọng yếu phi thường. Ám Hắc Đế quân lạnh lùng nói, thân hình dần dần hướng lên trên các đám mây bên trên, sau đó hoàn toàn biết mất trong thị tuyến của mọi người. Thần quản là đã dùng thần thức tra thám mấy lượt qua phiến hư không này, nhưng Ám Hắc Đế quân tựa hồ như đã đột nhiên rút lui, chi vi mấy ngàn dặm căn buồn không hề cảm thấy chút khí tức nào của hắn ta, nhưng người thông minh như Phong Vân Vô Kỵ thì lại biết tên Ám Hắc Đế quân này lại đang giấu mình trong một đám mây phụ cận như đó quanh đây, một khi có thời cơ có thể chấp được. Hắn ta cũng tuyệt đối không bỏ qua mà sẽ đục nước béo cỏ. Đối diện với hai người cường hành như Cầm Ma lẫn Quỳ Hoa Hoàng hậu, dù cho có cường đại như Ám Hắc Đế quân cũng chỉ biết thối lui, Phong Vân Vô Kỵ tự biết những vật trong tay của hai người này khó có thể lấy được. Ám Hắc Đế quân dĩ nhiên đã ẩn thân, Phong Vân Vô Kỵ trong lúc tâm niệm chuyển động, cũng thiểm thân bay về phía bên ngoài. Mù ầm đi là đi, lý nào lại có chuyện dễ dàng đến vậy? Nghe thấy Cầm Ma lạnh lùng quát lên một tiếng, đôi bàn tay ngọc hé ra khỏi tấm áo bào màu hồng đặt lên trên các dây đàn rồi gậy trông chẳng khác gì nước chảy mây trôi, đạo đạo âm phủ phá không phi xuất, xông thẳng về phía Phong Vân Vô Kỵ. Bùng! Tốc độ của Phong Vân Vô Kỵ tuy nhanh, nhưng Cầm Âm lại càng nhanh hơn, Phong Vân Vô Kỵ chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực đạo mãnh liệt kích ngay vào hậu tâm của mình, toàn thân chân khí lưu chuyển, huyết khí phiên dũng, ngũ phủ như bị sét đánh. Hự lên một tiếng rồi hộp ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng không dám đình lưu, chân cũng không dám dừng lại nhanh chóng bay về phía xa. Đối diện với tiếng Cầm vô hình vô ảnh đúng là không thể chống đỡ, Phong Vân Vô Kỵ chỉ thuận theo hướng gió mà bỏ chạy, liên tục bại lui. Sau lưng, cặp mắt phượng của Cầm Ma xạ xẹt lánh mang khắp tứ phía, khẽ hừ một tiếng, hai tay liên tục gậy cầm. Một cổ cầm âm mang theo khí lãng vô hình lấy Cầm Ma làm trung tâm tảo qua khắp tứ phía. Tuy đó là hàng loạt nhưng tiếng kêu thảm thiết vang lên trong màn đêm, bóng người liên phiên lăn lộn, buồn buồn tiên huyết nhiễm hồng trường không. Phong Vân Vô Kỵ trên đường đi cũng không dám quay đầu, liên tục chuyển đổi phương hướng sau đó đâm sầm vào sườn của một ngọn núi nho nhỏ, sau đó liền ngồi xuống bình tâm tĩnh khí nhằm áp hạ huyết khí đang phiên dũng. Sau đó, Phong Vân Vô Kỵ liền đem thần thức bảy bố khắp toàn thân để ẩn thân. Y làm vừa xong thì phiến khắc sau thì dọc theo con đường mà Phong Vân Vô Kỵ vừa đi tới trên thiên không, một tầng mây đen phân khai, ám hắc đế quân từ bên trên nhìn từ trên nhìn xuống, mục quang tấn tốc lướt qua phía dưới một lượn, sau đó thần thức cường đại nhưng âm lãnh tảo qua tảo lại phiến khu vực này cả mấy lần, sau phiên khắc thì mục quang lộ ra thần sắc nghi hoặc, rồi chậm chậm bay lên trên, sau đó đám mây lại khép lại. Sau khi ám hắc đế quân bỏ đi, Phong Vân Vô Kỵ y hiển nhiên vẫn chẳng động thân. Thần thức bao bọc cả thân thể, ngăn cản mọi sự tra thám của thần thức. Loại kỹ xảo này có được từ miệng của đệ ngũ thiên ma vương trước khi trở về vị diện. Tứ phía tĩnh lặng, một lúc sau, mấy người trong phái hệ tự do toàn thân nhuốm đầy máu, bay lướt qua nơi tàng thần của Phong Vân Vô Kỵ, ở phía sau là Quý Hoa Hoàng hậu một thân phượng bảo đang truy đuổi. Suy suy. Tại ngay khi mấy người trong phái hệ tự do sau đảo thoát ra khỏi thị tuyến thì Quý Hoa Hoàng hậu rốt cuộc cũng động thủ, những ngón tay trăng bóc trên bàn tay câu hồn đoạt phách phát xuất ra mấy cây hắc châm, hóa thành đạo đạo lưu quang cực kỳ mỏng manh tiến nhập vào trong nội thể của nam tử phái hệ tự do, nơi những ngón tay lướt qua, thân thể của mấy người trong phái hệ tự do hoanh nhiên nổ tung, hóa thành cơn mưa máu đầy trời, Quý Hoa Hoàng hậu thu tay phải lại, mấy căn hắc châm đó lại được thu hồi trở lại. Ám hắc đế quân, ngươi vẫn cứ như âm hồn bất tán theo ta như thế, phải chăng là chưa nản lòng? Quý Hoa Hoàng hậu đột nhiên ngẩng đầu lên trên thiên không, lạnh lùng nói. Quý Hoa Hoàng hậu hiểu lầm rồi, kỳ thật người mà bổn đế truy đuổi không phải là các người. Quý Hoa Hoàng hậu đột nhiên phất cánh tay lấy một cái, kim châm tức thì tung ra đẩy trời mang theo tiếng rin rít tập trung về một chỗ trong đám mây. Ma khí dày đặc rào động vân khí, căn căn hắc châm tức thì lọt vào trong tay của hắn ta. Những cây tú hoa châm này ta trả lại cô nè. Thanh âm của ám hắc đế quân từ bên trên truyền xuống, cánh tay xuề ra, những căn kim châm hắc sắc lấp lánh đạo đạo hàn quang, mang theo ma khí dày đặc từ trên thiên không vun vút lao xuống. Quý Hoa Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, từ trong ống tay áo phóng xuất mấy chục tia tuyến mang theo các nhan sắc bất đồng lao lên phía trên trông chẳng khác gì những con linh xà điện xạ, sau đó linh động đàn sen đón lấy các mũi tú hoa châm, tia tuyến vừa căng ra. Thì nhưng căn cương châm đó tức thì bất động, một cổ hắc sắc chân khí dọc theo dãi tia tuyến tiến nhập vào bên trong tú hoa châm, một loạt tiếng suy suy vang lên, lũ lũ hắc sắc ma khí từ trong thân châm thoát ra, tiêu tan ở bên trong. Không trung. Tưng. Một tiếng cầm thanh tê liệt hư không, xông thẳng vào trong đám mây đó tức thì phiên dũng, sau đó một thanh âm từ bên trên truyền xuống, tuyệt tình, ta biết ngươi xua được thiên ma cầm. Cầm kỳ dĩ nhiên là không thể dùng cảnh giới thông thường mà luận. Nhưng nếu như ngươi đối địch với ta, bổn tọa tuyệt không để ý phải dùng một vài thủ đoạn để hủy đi thiên ma cầm của ngươi. Thiên ma cầm, ngươi nghĩ nó có thể dễ dàng bị hủy đi như thế sao? Thanh âm của cầm ma từ xa truyền lại, nhưng trên không trung lại trở nên tĩnh lặng, lại một loạt thanh âm từ phương xa xông thẳng về phía đám mây, nhưng thiên không vãn cứ tĩnh lặng, chẳng có lấy nữa điểm động tĩnh, ám hắc đế quân hiển nhiên là đã bỏ đi rồi. Ra đây đi. Đợi ám hắc đế quân rời khỏi, Quý Hoa Hoàng hậu đột nhiên chuyên thân lại, mặt hướng về nơi Phong Vân Vô Kỵ ẩn thân, lạnh lùng nói. Phong Vân Vô Kỵ y hiển nhiên vẫn không có chút động tĩnh, một căn tú hoa châm hắc sắc phá không lao xuống, tay phải của Phong Vân Vô Kỵ nhanh tựa điện xẹt, tấn tốc kẹp lấy căn tú hoa châm đang xông thẳng vào mặt. Hừ hừ, ngươi quá chủ quan rồi, vết máu của ngươi vẫn còn lưu lại ở trên những cành cây ở bên ngoài, ám hắc đế quân có lẽ không thể phát hiện được ngươi, chẳng lẽ bổn cung cũng sẽ không phát hiện hay sao? Phong Vân Vô Kỵ tới lúc này mới biết mình đã lộ ra sơ hở ở chỗ nào, ở vị trí của Quý Hoa Hoàng hậu mà nói, nếu như nhìn không thấy các vết máu ở trên thân cây thì mới đúng là kỳ quái. Sai lầm a. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thầm hối tiếc không thôi, không ngờ lại bị phát hiện như thế, đành thản nhiên từ bên trong động mà đi ra. Ngươi đã mấy lần ngăn cản bổn cung xuất thủ, nếu như không cấp cho ngươi một chút giáo huấn, bổn cung tuyệt đối không làm Quý Hoa Hoàng hậu nữa. Tiếng nói của Quý Hoa Hoàng hậu rất là khinh nhu, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại cảm thấy sát khí nùng liệt. Suy suy. Từ bên trong ống tay áo rộng rãi của Quý Hoa Hoàng hậu phóng xuất một lượng lớn tia tuyến, bên trên tia tuyến là những căn tú hoa châm hắc sắc. Phong Vân Vô Kỵ lại kinh, thân hình tức thì lắc lư, dĩ nhiên là đã vận khởi Liễu Như Tùy Phong thân pháp, hướng về phía sau lưng mà phiêu lãng. Suy suy ba. Căn tú hoa châm trực tiếp xuyên qua ống tay áo của Phong Vân Vô Kỵ, mấy căn còn lại thì bị Phong Vân Vô Kỵ ngự khai. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Còn không mau qua đây. Quý Hoa Hoàng hậu dùng ngón tay niết chỉ rồi xoay vòng, sau đó đem tia tuyến vòng hai vòng lên trên ngón tay rồi kéo về phía sau, ống tay áo của Phong Vân Vô Kỵ tức thì bị kéo qua đó. Một tiếng xẹt vang lên, tú hoa châm ghim vào trong tay áo kéo về phía trước, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại dùng tay phát ra kiếm khí cắt đi ống tay áo. Quý Hoa Hoàng hậu hà tất phải truy mãi không tha. Dù cho công lực của cô có cao hơn nữa, ta cũng không tin là ta không thể không chạy thoát được. Trước khi Tuyệt Tình muội muội xuất thủ, có lẽ ta không dám nói như thế, nhưng sau khi Tuyệt Tình muội muội xuất thủ, thì đã không còn như nhau nữa, trừ phi ngươi nghĩ rằng, sau khi ngươi thụ trọng thương mà vẫn còn có thể đào thoát được. Quý Hoa Hoàng hậu nói xong liền phất tay lên một cái, lại có mấy trăm căn tú hoa châm xả xuất. Được rồi. Nếu như tình hình lại tới nước này, thì đành phải thế thôi. Thân hình của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên bay cao lên, hai tay giang ra, sau đó trông chẳng khác gì chim đại bàng lẳng lặng bay lui về phía sau, mấy trăm căn tú hoa châm ở tại không trung tức thì chuyển hướng rồi lại truy thẳng theo. Chương 142, bất ngờ. Phong Vân Vô Kỵ dùng hai tay huy vũ rồi niết ấn, dây đặc kiếm khí sán lạn phá không phi xuất, hướng về phía các căn tú hoa châm mà trùng kích. Suy 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 ba. Thanh thanh kiếm khí va chạm vào căn tú hoa châm, nổ tung thành toái phiến, đồng thời cũng có không ít căn tú hoa châm trở nên cong queo, tà tà rớt xuống. Phong Vân Vô Kỵ vừa phi thân lui về phía sau vừa huy thủ, loáng một cái, lại có vô số thanh khí kiếm xạ xuất, từng đợt kiếm khí không ngừng nên tiếp những căn tú hoa châm đang vùn vụt lao tới. Trong chớp mắt, Quý Hoa Hoàng hậu đã xạ xuất mấy trăm căn tú hoa châm đã bị Phong Vân Vô Kỵ hủy hết sạch. Lúc đầu thì Quý Hoa Hoàng hậu đã bị biến hóa của Phong Vân Vô Kỵ khiến cho chấn kinh, sau khi hồi thần trời lại thì giận dữ hừ một cái, uyển chuyển phi thân bay lên trên, giận dữ quát lên, bổn lai không muốn giết ngươi, nhưng lần này thì không thể không giết ngươi rồi. Suy 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 ba. Ở mỗi một nơi trên tấm phượng bào bao bọc quanh thân thể lung linh của Quý Hoa Hoàng hậu dung xuất một lượng lớn các sợi tơ, nhưng bộ phượng bào trên thân thể của Quý Hoa Hoàng hậu lại chẳng hề cải biến nhan sắc. Ta xem thử ngươi chạy đi đâu. Thân thể của Quý Hoa Hoàng hậu vừa mới lay động, thì đã hóa thành một đạo hồng ảnh mơ hồ xông thẳng về phía Phong Vân Vô Kỵ, từ chu thân của bà ta, hàng ngàn hàng vạn sợi tơ li ti bốn éo chẳng khác gì vô số những con linh xà vô lượng, hướng về không gian chu thân của Phong Vân Vô Kỵ mà triển thân. Tốc độ của Quý Hoa Hoàng hậu rất nhanh, nhưng thân ảnh của Phong Vân Vô Kỵ cũng không chậm, tựa hồ ngay khi Quý Hoa Hoàng hậu kích xạ đến thì Phong Vân Vô Kỵ cũng đồng thời cấp tốc thối lui. Cùng lúc đó y huy thủ hai tay rồi niết ấn, màn màn kiếm khí như mưa ập tới. Đồng đồng. Kiếm khí do Phong Vân Vô Kỵ xạ xuất không ngừng bị tú hoa châm của Quý Hoa Hoàng hậu xuyên thấu, những căn tú hoa châm đó không biết được làm từ vật gì mà rắn chắc vô cùng. Lệ. Quý Hoa Hoàng hậu đột nhiên mở miệng phát xuất một tiếng kêu trong trẻo, tốc độ đột nhiên bạo trướng gấp 10 lần, cự ly với Phong Vân Vô Kỵ thuấn gian rút lại gần. Những sợi tơ tở trên tấm phượng bảo của bà ta cũng tùy đó mà dang rộng ra theo thế khổng tức khai bình, hướng về phía của Phong Vân Vô Kỵ mà bao vây lại. Bên hai truyền lại tiếng kêu vun vút, quần áo trên thân thể của Phong Vân Vô Kỵ kêu lên phành phạch trong gió, trên thiên không một phiến mây đen ập xuống, âm ảnh che lấp cả thân hình của Phong Vân Vô Kỵ. Ngay lúc này, Quý Hoa Hoàng hậu đột nhiên phát hiện con mắt bên trái của người trước mặt đột nhiên biến ảo thành ngân sắc, sau đó một đạo ố hồng quang mang từ trong lồng ngực của hắn ta lao ra rồi liên tục chuyển động vòng tròn trong không trung với tốc độ nhanh như chớp. Ba 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 ba. Hàng loạt những âm thanh đứt đoạn truyền lại, hàng vạn sợi tơ phát xuất từ trên thân thể của Quý Hoa Hoàng hậu đột nhiên toàn bộ đứt đoạn, một thanh ô hắc trường kiếm lơ lửng ở bên vai trái của Phong Vân Vô Kỵ, chính là thanh đệ ngũ kiếm đảm mà Phong Vân Vô Kỵ dùng ngự kiếm chi thuật để ngự sử. Xuy 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 ba. Phượng bào trên thân thể của Quý Hoa Hoàng hậu đột nhiên truyền xuất hàng loạt những thanh âm sèn sẹn, những sợi tơ lại càng dũng xuất ra nhiều hơn, mỗi một sợi tơ đều là một vũ khí sắc bén. Sau khi Quỳ Hoa Hoàng hậu phát xuất ra một tiếng kêu trong trẻo thì tốc độ lại tăng thêm gấp 10 lần, trước mắt đã đuổi kịp Phong Vân Vô Kỵ. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ đang thu lại đệ ngũ kiếm đảm thì hàng vạn căn hồng sắc tơ lụa dã đâm xuyên khắp thân thể của Phong Vân Vô Kỵ, sợi sợi tơ tuyến ở đầu đó đều nhiễm chút màu đỏ hồng của máu, sau đó tẩm nhiễm lan dài ra. Ở trên không trung, hai người dĩ tốc độ cực nhanh đột nhiên dừng lại. Mái tóc dài từ trên đỉnh đầu hạ xuống, che lấy con mắt trái của Phong Vân Vô Kỵ, sợi sợi tơ tuyến xuyên qua khiếu huyệt, đâm thẳng vào bên trong nội thể của y, trông chẳng khác gì một con rối với những sợi tơ tuyến mà người ta dùng để điều khiển. Hiện tại, Quý Hoa Hoàng hậu cười lạnh lên một tiếng, nắm chặt lấy những sợi tơ trong tay, đúng ngay lúc bà ta chuẩn bị kéo lại như lần trước nhằm tê liệt thân thể của Phong Vân Vô Kỵ thì đột nhiên một đạo khí cơ có tính hủy diệt, diệt tuyệt hết mọi tuyến sinh cơ từ một đầu kia truyền lại. Cổ kinh khí có tính hủy diệt dọc theo những sợi tơ đó truyền đến trên thân thể của Quý Hoa Hoàng hậu, đạo khí kình màu cho loáng một cái đã khiến cho những sợi tơ tuyến cùng với những căn tú hoa châm lần lượt hóa thành cho, rồi tan vào trong gió. Quý Hoa Hoàng hậu đại kinh, liền lấy tay phất ra, chặt đứt lấy những sợi tơ tuyến đó, những sợi tơ tuyến bị chặt đứt rơi xuống đất rất nhanh đã bị đạo khí kình màu cho này nuốt chửng, rồi hóa thành cho tàn. Những phiến cỏ khô ở phía dưới hạ phương, nơi cách Phong Vân Vô Kỵ chưa đầy ba xích đột nhiên mọc dài ra, không ngừng mọc dài ra, từng cọng tà tà khuynh về phía Phong Vân Vô Kỵ. Tình trạng cổ quái này khiến cho Quý Hoa Hoàng hậu kinh ngốc không thôi, đúng ngay lúc này, ở sau lưng đột nhiên truyền lại thanh âm quen thuộc. Quý Hoa tỷ tỷ, tỷ làm sao còn chưa quay trở lại? Chính là thanh âm của Cầm Ma, Phong Vân Vô Kỵ ngay khi nghe thấy thanh âm này thì đột nhiên xoay người biến mất. Quý Hoa Hoàng hậu kinh nghi bất định nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ biến mất, nhưng cũng không dám truy theo. Chạy suốt mấy trăm dặm, Phong Vân Vô Kỵ hoa một tiếng rồi ngã xuống dưới, quỳ phục xuống dưới đất, dưới chân của y một nửa mặt đất bên trái tốc tốc trở nên xanh tốt, còn ở bên phải là một phiến màu xám tử vong. Rất nhanh sau đó một nửa bên trái lại do một phiến sinh cơ màu xanh biến thành một phiến tử hôi, còn bên phải thì lại biến thành một phiến màu xanh sinh cơ bừng bừng. Từng cọng lồi ra khỏi mặt đất tấn tốc trưởng thành. Cứ như thế mà biến ảo bất định, hai loại sắc thái màu xanh và màu cho lại không ngừng biến ảo nhưng thủy chung cố định trong phạm vi 2-3 xích xung quanh thân thể của Phong Vân Vô Kỵ, đầu của Phong Vân Vô Kỵ gần như gục xuống sắt giữa đất, từng giọt mồ hôi hột từ trên trán rơi xuống, trên làn da trắng tinh nổi lên đạo đạo huyết quản, tựa hồ như muốn nhảy thoát ra khỏi lớp da, nhưng còn một vài nơi khác thì cả khối thịt không ngừng co rút, tựa như muốn áp sát lại lên trên xương của. Ý ỉa. Làm sao lại như thế? Cựu truyền sinh tử huyền công đã tu đến chỗ trí thâm, không ngờ lại xuất hiện hai loại năng lượng cực đoan này lại trùng đột với nhau. Sinh tử, hai cờ hờ ue này không những chỉ sinh tồn và tử vong a, tại sao lại như thế? Không phải là đã có người luyện tới tầng thứ 7 của cựu truy sinh tử huyền công hay sao? Chẳng lẽ là y tu luyện đến tầng thứ 5 cũng xảy ra chuyện này? Nội thể giật xuất hai loại chân khí cực đoan là sinh và tử. Lòng của Phong Vân Vô Kỵ như lôi đình dạy qua, hết ý niệm vừa rồi thì đã chuyển ngay đến ý niệm khác. Người tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công rất khó chết đi một cách chân chính, những vị tiền bối tu luyện nó trước ta đều đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ thực sự là có người có khả năng giết chết được người tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công hay sao? Tả thị tại trước khi bản thân rời khỏi đã đem hết những chuyện liên quan đến cửu chuyển sinh tử huyền công lại cho Phong Vân Vô Kỵ, chỉ là lời nói này có chút hơi muộn. Không biết trải qua bao lâu, sinh tử nhị khí trùng đột trong nội thể của Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc cũng bình tức lại, nhưng toàn thân y đã trở nên ướt đẫm, ngay cả ở dưới đất cũng trở nên ẩm thấp, trong phạm vi ba xích quanh thân thể đều hóa thành hoàng sa, không còn những sinh cơ như trước đó nữa. Ngay cả những sinh cơ nguyên bổn ẩn sâu trong lòng đất cũng bị sinh tử nhị khí sản sinh từ cựu chuyển sinh tử huyền công của Phong Vân Vô Kỵ hấp thu sạch trơn. Một bộ đồ màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Phong Vân Vô Kỵ, ở phía dưới bộ áo trắng lộ ra hai chiếc giày rất là nổi bật. Ngươi rất may mắn, nếu như ta đến muộn thêm một bước nữa, ngươi sớm đã chết đi, bất quá hiện tại cũng như thế. Một thanh âm bình đạm đến lãnh mạc từ bên trên đỉnh đầu truyền xuống. Chương 143, Sơn Cùng Thủy Tận, Liêu Ám Hoa Minh. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, một khuôn mặt lạ hiện ra trong mắt ý, nổi bật nhất lại là một đầu tóc bạc trắng. Chép chép, ngươi như thế nào lại thê thảm đến vậy? Mê mang hay sao? Cảm giác thấy rất lạ. Hãy suy nghĩ kỹ lại một chút, suy nghĩ kỹ lại một chút. Nam tử đầu bạc kia không nhanh không chậm cất bước đi vòng quanh Phong Vân Vô Kỵ nói, ta đã đợi cơ hội này rất lâu rồi, cắp cắp trời giúp ta, món nợ huy đi nhục thân của ta, ta nhất định sẽ lần lượt báo đáp các ngươi. Đao đế, ba. Một câu nhanh tựa thiểm điện lướt qua trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ, thuận ý thức mở miệng la lên. Hừ, còn may là ngươi nhớ được bổn đế, ta có bộ dạng như thế này đều là do các ngươi hại. Nhục thân của ta. Đầu tóc của Đao đế tung bay trong gió, cặp mắt tràn đầy vẻ lánh khốc lẫn tàn nhẫn, lần trước chủ quan nên mới mất đi nhục thân, lần này bổn đế muốn xem thử xem, ngươi một thân một mình ở bên ngoài, lại phải trọng thương, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Phong Vân Vô Kỵ lắc lắc đầu, cười lạnh nói, ngươi tự tin có thể tiêu diệt ta như thế? Ngươi thực sự cho là cao thủ đế cấp lại dễ dàng bị tiêu diệt đến vậy hay sao? Lần trước nếu không phải bốn người các ngươi liên thủ, bổn đế lại không ngờ được ngươi lai sử ra một kiếm của Tây Môn Y Lê Bắc, mới khiến cho ta có hạ tràng như thế. Lần này, bổn đế vẫn là cảm thấy hiếu kỳ, ngươi còn có thể phát xuất ra một kiếm đó nữa hay không? Không thể. Phong Vân Vô Kỵ thẳng thắn nằm ngoài ý liệu của Đao đế. Đồng tử hơi co lại, Đao đế ngưng tụ chân khí toàn thân, sau đó lại đột nhiên cười lên ha hả, được rồi, bổn tọa không ngờ là ngươi lại thẳng thắn đến thế. Mặc dù chân khí trong cơ thể ta không so được với trước kia nhưng thần thức cũng không kém. Trong nội thể của ngươi ngũ phủ đều thụ tổn thương, kinh mạch tắc nghẽn, chân khí không đủ, căn bản không đủ chân khí để xuất ra loại kiếm chiêu tiêu hao chân nguyên đến thế. Hừ hừ, tốt lắm, quả nhiên là bản tính khó rời. Hôm nay không ngờ ngươi lại rơi vào trong tay bổn đế tự nhiên sẽ chiêu đái cho ngươi thật tử tế, thật chấm dãi. Đao đế vừa dứt lời liền đánh ra một trường. Một đạo đao khí nhằm thẳng vào đỉnh đầu Phong Vân Vô Kỵ mà đánh tới. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, cố gắng để tụ chân khí, đưa tay đón lấy đạo đao quang của Đao đế. Bình! Một cỗ lực đạo to lớn ập đến, Phong Vân Vô Kỵ bị một đao của Đao đế chấn bay ra xa mấy trăm trượng, thân thể kéo dài trên mặt đất tạo thành một cái rãnh thật sâu. Cả thân thể của Phong Vân Vô Kỵ nằm sóng xoài ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Vẻ mặt của Đao đế ngập tràn sắc cơ. Xoay chuyển đao trên tay rồi bước từng bước về phía Phong Vân Vô Kỵ, tiếng bước chân vang lên một cách rõ ràng. Soạt, soạt, soạt. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Đao đế để khởi toàn thân chân khí, sau khi chịu chút thiệt thòi, ông ta đã sớm tiếp thu lấy không ít giáo huấn. Từng đạo khói đen nhàn nhạt từ khắp các lỗ chân lông của Phong Vân Vô Kỵ giật xuất, hồn thân Đao đế trước thì chấn động, vừa bước tới gần vừa nói, bổn lai muốn chơi đùa với ngươi một chút. Mối hận hủy đi nhục thân, thật sự là không nhẫn dùng một đao chạm sát ngươi, như thế thì tiện nghi cho ngươi quá. Nhưng con người của ngươi đúng là quá kỳ quái, biến số trên thân thể lại quá nhiều, câu khởi lòng hiếu kỳ của ta. Cũng vì thế mà ta nguyện an an ổn ổn nhìn thấy ngươi chết ngay trước mặt ta, sau đó băm vằm ngươi thành trăm mảnh. Thế sao? Phong Vân Vô Kỵ nguyên bổn đang nằm sóng xoài dưới đất đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó lao tới như một tia chớp. Đao đế cũng phản ứng phi thường tấn tốc, tay phải vung ra, trường đao đã lao thẳng về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phốc! Trường đao đâm xuyên qua ngực của Phong Vân Vô Kỵ, xuyên qua cơ thể, mũi đao đâm lòi ra tận phía sau lưng của y, máu tươi từ thân đao chảy ra ròng ròng, nhưng gần như đồng thời hai tay của Phong Vân Vô Kỵ phân ra một tay bóp chặt cổ Đao đế, một tay như ngọn đao đâm thẳng vào trong ngực Đao đế. Thiên điên khùng nhà ngươi! Đao đế giận dữ hét lên. Sau đó liền vung đao muốn chặt đứt thân thể của Phong Vân Vô Kỵ, nhưng trong nội thể của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên dung xuất một cỗ ma khí cường liệt, trùng tiến vào trong cơ thể của Đao đế. Sau đó một cỗ hấp lực đáng sợ từ bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ phát ra, chân khí trong nội thể của Đao Đế cuồn cuộn dũng nhập vào trong tay của Phong Vân Vô Kỵ với một tốc độ kinh nhân, sau đó truyền vào nội thể của y. Dù là chân khí truyền đến bàn tay phải cầm đao cũng bị Phong Vân Vô Kỵ dùng hấp tinh đại pháp mà hấp nhạp vào trong nội thể. Nơi Đao Đế bị lòng bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ phá khai, huyết dịch phun ra như suối, nhiễm hồng cả người của Phong Vân Vô Kỵ. Người toàn thân Đao Đế run rẩy không ngừng, đôi môi máy động, rất khó có thể phát ra được thanh âm hoàn chỉnh. Thả hắn ra. Một tiếng quát lạnh lùng từ phía sau truyền đến, tiếp đó là một cổ lực đạo từ bên cạnh ập đến, kinh khí bàng đại đó kích thẳng lên trên thân thể của Phong Vân Vô Kỵ. Vang một tiếng chấn y rìa bay ra xa, sau đó biến mất trong khu rừng. Trong một sát na bay đi, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy ám hắc đế quân khoác trên mình một bộ đế bào màu đen với sắc mặt tâm trầm, chậm rãi từ không trung hạ xuống. Ý gì tại sao lại cứu ông ta? Đó là ý niệm cuối cùng lóe lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, sau đó một bóng người xẹt qua trước mắt, sau đó thì cái gì cũng không biết nữa. Ở phía sau, ám hắc đế quân hướng sang Đao Đế gật gật đầu, sau đó thân hình nhanh như chớp giật lao thẳng về nơi Phong Vân Vô Kỵ rơi xuống, thân thể do cực động chuyển thành cực tĩnh. Hắn ở đâu chứ? Ngực của Đao Đế đã trở thành một phiến đỏ lừ, cổ tay phải run run không ngừng, làm sao lại không thấy nữa? Không biết. Ám hắc đế quân xoay người lại đối diện với Đao Đế, hai người nhìn thấy trong mắt của đối phương có chút thâm ý. Tạch tạch. Tiếng củi lửa nổ tạch tạch khiến cho Phong Vân Vô Kỵ giật mình tỉnh dậy, mở to mắt ra, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện bên cạnh thân thể là một đám củi đang bốc cháy ngùn ngụt, một người với mái tóc dài phất phơ, khoác trên mình một chiếc áo màu đen rộng thùng thình quay lưng về phía Phong Vân Vô Kỵ, đang lẳng lặng ngồi bên cạnh đống lửa. Tay phải nhặt thêm một cây củi khô ở bên cạnh vứt vào trong đống lửa. Một loại cảm giác giống như đã từng quen biết hiện lên trong đầu, cảnh tượng ở trước mắt khiến cho Phong Vân Vô Kỵ có cảm giác tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào trong lúc nào đó. Lệ. Sâu trong màn đêm, truyền lại hàng loạt tiếng câu thanh thoát của yêu cầm, khiến cho màn đêm tĩnh lặng trở nên có chút tịch mịch lẫn hoang lương. Phong Vân Vô Kỵ chống một tay lên mặt đất, sau đó khoanh chân ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh. Màn đêm khắp tứ phía phiêu khởi một cổ sương mờ như mờ nhạt lại tựa dày đặc, tiếng gió rít qua, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác thấy một cổ hàn ý liền co rụt người lại. Làm sao lại ra nông nỗi này? Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên tỉnh ngộ ra, thân thể không ngừng run rẩy, công lực của thái cổ cao thủ ít nhất thì cũng mấy chục vạn năm, nhiều thì cả ngàn vạn năm, cả ước năm công lực, căn bản đã đạt đến mức nóng lạnh bất xâm, làm sao mà chỉ có một cơn gió đêm thổi qua mà đã khiến cho bản thân lại cảm giác thấy hàn lãnh. Thân thức quan sát nội bộ trong cơ thể, Phong Vân Vô Kỵ nhất thời kinh ngạc đến bán sông bán chết, chân khí trong nội thể trống rỗng, ma khí thì bị một cỗ lực lượng cường đại phong ấn. Không cần phải lo lắng, qua một khoảng thời gian nữa, công lực của ngươi sẽ khôi phục lại như cũ. Một thanh âm ôn hòa từ bên cạnh truyền đến, Phong Vân Vô Kỵ nhìn về nói cất ra tiếng nói, thì thấy tay của người áo đen khe khẽ lay động. Tựa hồ như đang cầm cái gì đó, một cảm giác quen thuộc dấy lên trong lòng càng thêm cường liệt, nhưng lại không thể nhớ nổi. Có muốn cùng ta nướng thịt hay không? Người mặc áo đen đột nhiên xoay người lại, một cánh tay thì cầm lấy một nhánh cây đâm xuyên qua những miếng thịt để nướng. Miếng thịt đã có chỗ cháy đen, hiển nhiên là đã được nướng qua một khoảng thời gian rồi. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người mặc áo đen kia, Phong Vân Vô Kỵ toàn thân kịch chấn, há mồm cứng lưỡi nói, tiền bối là tiền bối. Người mặc áo đen khe khẽ mỉm cười, đúng thế, là ta, thật không ngờ ngươi và ta lại gặp mặt nữa rồi. Chương 144, Cố Nhân và Năm. Nam nhâm trước mắt chính là người thần bí mà Phong Vân Vô Kỵ vừa mới ly khai khỏi thánh điện, bị một yêu cầm mình đồng ra sắt tập kích thì đột nhiên xuất hiện cứu giúp. Phong Vân Vô Kỵ há miệng ra, nhưng cả một lúc lâu vẫn chưa thể nói ra một chữ nào, một lúc lâu sau đó mới thở dài, thật ngượng quá. Tiền bối cứu tính mạng của văn bối, nhưng cho đến bây giờ mà văn bối vẫn còn chưa biết được danh tính của tiền bối. Danh tính? Nam tử đó mỉm cười nói, điều này có trọng yếu hay không? Còn nhớ những gì mà lúc đầu gặp mặt ta đã nói với người hay không? Gặp mặt nhau tức là có duyên. Nếu như ngươi thực sự cảm kích ta thì ngày sau vẫn cứ xưng hô ta là tiền bối đi. Phong Vân Vô Kỵ im lặng, biết được ông ta không nguyện ý nói ra tính danh chân thật. Nên sau đó nói, nếu như đã là ý của tiền bối thì vãn bối cũng không dám không theo. Hồi tưởng lại lúc xưa vừa mới đi khỏi thánh điện, Phong Vân Vô Kỵ không khỏi không thổn thức trong lòng. ngươi và ta đã bao lâu không gặp mặt rồi? Nam tử đó hỏi. Đại ước là độ 2.500 năm chưa từng gặp mặt trở lại. Phong Vân Vô Kỵ nghĩ một lúc rồi nói. Đúng thế, 2.500 năm, thời gian như bạch câu quá khích, vội vàng đi qua, 2.000 năm, đủ để nhân loại trong một vị diện phồn diễn đi mấy thời đại rồi, nhưng đối với chúng ta mà nói thì chẳng khác gì một sát na bung ngón tay mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ im lặng gật gật đầu, cả thiên địa lại khôi phục bình tĩnh trở lại. Phong Vân Vô Kỵ và nam tử thần bí đó lặng lặng ngồi im ở trên đỉnh núi mà nướng thịt, gió ở dưới chân núi vù vù thổi qua những khe núi, khiến cho màn đêm lại càng thêm yên tĩnh. Một cảm giác an ninh hòa bình đã mất đi từ lâu dâng lên trong lòng, Phong Vân Vô Kỵ xoay nửa người sang để nhìn vào trong đám hàn khí mênh mang, một vài tấm lưng của yêu thú cấp thấp lúc gần lúc hiện, chậm chậm đi lại, không ngừng ngẩng đầu lên. Dù là võ công mất hết, nhưng loại mùi vị huyết tinh của yêu thú trên thân thể có muốn tẩy cũng không thể tẩy được, những yêu thú cường đại sớm đã bỏ chạy đi xa rồi, còn lại ở đám rừng tùng dại cũng hỉ còn lại những yêu thú có trí lực thấp hoặc là không có trí lực. Thịt nướng cháy rồi. Bên hai truyền lại thanh âm quen thuộc khiến người ta cảm thấy an tĩnh và bình hòa. Phong Vân Vô Kỵ mau chóng quay đầu lại, chỉ thấy phần thịt hướng về mặt lửa đã bị cháy đen, nên liền rút lấy khối thịt đó ra. Cắp cắp cắp. Nam tử đó cười ha hả, giơ khối thịt trong tay lên rồi há miệng mà nhai ngồm ngoàm, tuy cách ăn không văn nhã nhưng bên trong cảm giác thô tục là một loại cảm giác tự nhiên. Phong Vân Vô Kỵ cũng học theo cách ăn uống đó, tuy có chỗ đã cháy rồi nhưng phần còn lại thì vàng ươm, chất thịt vừa mềm lại vừa giòn, cảm giác cũng không tệ. Ăn thì cứ ăn, nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn cứ nhìn lên trên trời mà thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, xuyên thấu phiến tinh không lấp lánh nói, rất lâu rồi. Ở tại Thái Cổ cơ bản không cần ăn uống bất cứ thứ gì, trải qua nhiều năm như thế, đột nhiên lại ăn những miếng thịt nướng như người thường, đúng là có chút không quen. Nam tử kia nghe thấy thế thì thả khối thịt nướng trong tay xuống, nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, đạm nhiên nói, yêu ma ăn thịt người, người cũng nên ăn thịt lại yêu ma. Tích Cốc, ta cũng đã rất lâu không biết Tích Cốc nữa rồi, yêu thú thì tính là cái gì? Lớn thì có thượng vị yêu ma, nhỏ thì có hạ cấp yêu ma. Ta cũng đều đã nếm qua. Nếu như ngươi là một nam nhân thì sau này cứ học theo ta, không cần Tích Cốc nữa. Thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng, hừ hừ, thì cứ từ ta mà bắt đầu báo ứng đi. Phong Vân Vô Kỵ ngoắc cổ tay một cái, khối thịt đã bị nướng cháy quá nửa rơi xuống dưới đất, một cảm giác cộng mình từ sâu trong tâm hồn truyền lại. Tại Thái Cổ, đó là mảnh tịnh thổ cuối cùng của chúng ta, yêu ma tịnh không nhiều, nhân loại còn chưa luân lạc đến mức độ thê thảm. Nhưng khi đi khỏi núi này, đi khỏi Thái Cổ, ngươi mới có thể nhìn thấy được tình cảnh chân thật. Nam nhân này quay đầu lại, nhìn về những ngọn núi non trùng điệp thương mang, nhất thân y lìa bảo vang phần phất trong gió. So với những người trải qua quá nhiều tuế nguyệt, thì ngươi còn quá trẻ tuổi. Từ khi ngươi xuất hiện trước mặt ta lần đầu tiên, thì ta đã chú ý đến ngươi, sự trưởng thành của ngươi cũng nhanh đến mức kinh nhân, kiếm hoàng. Nam nhân ấy nói ra hai chữ cuối cùng chẳng khác gì một trận nổ hoành tạc trong lòng Phong Vân Vô Kỵ. Cảm giác bị người ta bóc trần bí mật tịnh không dễ chịu, Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt đầy thương tang, dưới cặp mắt rạng ngời tình quang là một phiến tràn ngập yêu thương, thật tại chẳng có chút ý. Nếu như ông ta có ý đồ gì thì ta sớm đã chết đi hai lần rồi. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ, thản nhiên đáp, đúng thế, vạn bối chính là kiếm vực kiếm hoàng. Nam nhân này đưa tay lấy một cành cây đưa vào trong đống lửa, hai người đều lặng lặng nhìn vào ngọn lửa hừng hực bốc cháy đó, còn có những tiếng lạch bạch từ trong đám lửa không ngừng truyền lại. Ngươi phải cẩn thận. Nam nhân đó nói, ma khí trong nội thể của ngươi, ta đã tạm thời phong ấn giúp ngươi, Thái Cổ có thánh thú bảo hộ, mọi võ công tu luyện ma khí thuần túy đều bị áp chế, hơn nữa ta đã quan sát thấy thân thể cẩu ngươi đã thụ tổn thương cực đại, không phải là bị thương bên ngoài. Thân thể của ngươi dị biến đã bao lâu rồi bốn? Phong Vân Vô Kỵ tâm thần cùng chấn, tiền bối cũng đều biết hết rồi. Nhìn thấy người đó gật đầu, Phong Vân Vô Kỵ hít sâu một hơi, tâm thần bình tĩnh trở lại, lúc này mới nói, khi vãn bối vừa mới tói Thái Cổ được 400 năm thì toàn thân đã chiêm nhiễm ma khí, năm xưa khi sang tạo ra bộ hấp tinh đại pháp thì ngay cả bản thân vãn bối cũng không ngờ nó lại bá đạo đến thế, không lâu sau đó thì thân thể đã biến dị rồi. Từ lúc biến đổi lần đầu cho đến hiện tại đã có hơn 2.000.000 năm rồi, trong 2.000.000 năm đó thì chỉ tu luyện ở Đông Hải nên thân thể không hề biến. dị, cho đến khi vãn bối rời khỏi Đông Hải. Đông Hải. Nam nhân đó hơi cau mày lại, sau đó lại giãn đôi mày ra, ngươi rất là may mắn, nếu như không phải ở tại Đông Hải thì thân thể của ngươi sớm đã ma hóa rồi, không thể khôi phục lại thân người, đừng nói là tu luyện, có thể sống được 2 vạn năm thì đã có thể xưng là thần tích rồi. Tiền bối quả nhiên cũng biết đến Đông Hải. Tại sao ở Đông Hải, thân thể của vãn bối lại không thể biến đến gì, mỗi 1 tháng vào giờ tí của một ngày, thân thể của vãn bối đều bị biến một cách mất tự chủ, nhưng ở tại Đông Hải lại chưa hề phát sinh qua một lần nào, đó là tại sao? Vãn bối ở Đông Hải đã từng nhìn thấy một nam tử, dù cho vãn bối đang có tu vi kiếm hoàng nhưng khi đối diện với y thì lại ngay cả lực đánh trả lại cũng không có. Y rốt cuộc là thuộc về thế lực nào? Nam nhân đó nghe thấy thế thì tỉnh không hồi đáp lại ngay tức khắc, túi đầu khiêu khiêu đống lửa, rồi nói, Đông Hải, nơi đó cho dù là ta, khi không có chuyện gì trọng đại cũng không dám đi đến đó. Ta đã nói qua, ngươi rất may mắn, chỉnh cả thái cổ này, những người có chút bối phận đều biết, từ bờ biển lùi vào trong bờ 1000 dặm, đó là phạm vi cấm địa của Đông Hải. Vận khí của ngươi cũng không tệ, lại dám vào nơi cấm địa mà tu luyện. Cấm địa? Tại sao? Có bí mật gì? Tự bản thân ngươi đi tìm đáp án đi, hiện tại cho dù ta nói cho ngươi biết được đáp án thì có thể làm được gì? Sau khi thực lực của ngươi đạt đến thần cấp, thì rất nhiều bí mật của thái cổ, ngươi đều sẽ biết, trước khi đó, ngươi biết càng nhiều thì phiền não càng nhiều. Nam nhân đó đáp lại. Nếu như tiền bối không tiện hồi đáp thì vãn bối cũng không miễn cưỡng. Phong Vân Vô Kỵ nói, đột nhiên sắc mặt biến đổi, thân thể gập lại, dùng một góc độ như sắc bị gập gãy mà cuốn lại, sau đó thì đột nhiên lại ngưỡng hướng về phía sau, trong sát na ngẩng đầu lên. Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy một vầng minh nguyệt lơ lửng trên đỉnh đầu, sau đó là một cảm giác âm lãnh ập đến, sau đó thì cái gì cũng không biết nữa. Rắc rắc. Một loạt tiếng xương cốt kêu lên răng rắc, nam tử lẳng lặng nhìn Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên bay lên khỏi mặt đất, một chiếc đuôi đen tuyền từ sau lưng mọc ra, biểu diện trên thân thể liền tấn tốc chuyển sang màu đen tuyền. Một tiếng phạch vang lên, 2 chiếc cánh ác ma từ sau lưng của Phong Vân Vô Kỵ phá thể mà trôi ra. Những ngón tay mau chóng biến dài ra. Xoạt 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 ba. Lại một loạt thanh âm cao vút vang lên, từng khối vảy màu hồng từ trong thân thể của Phong Vân Vô Kỵ hiện ra rồi dính sát vào trong da thịt. Đầu tóc dài của Phong Vân Vô Kỵ tung bay phi vũ, mắt trái ngân bạch, mắt phải tử hồng, diện mục đột nhiên trở nên rất là hung ác, toàn thân ma khí đại trướng. Chỉ trong chớp mắt thời gian, Phong Vân Vô Kỵ liền biến thành một ma tộc thuần túy. Chương 145 Dị biến lúc nửa đêm. Chân khí thật thuần túy. Chân khí thật thâm hậu. Cho tới bây giờ, ngươi chỉ mới phi thăng được 80 vạn năm hay sao? Phong Vân Vô Kỵ cười ha hả nói, cặp mắt nhìn chằm chằm vào nam tử kia. Hắc bào nam nhân tựa hồ như từ trong trạng thái chấn kinh khi chân khí phong ấn ma khí trong nội thể của Phong Vân Vô Kỵ bị phá tỉnh lại, rồi khôi phục lại bình tĩnh, đạm nhiên nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ giờ đây đã hơn cả một cái đầu mà nói, muốn xuất thủ hả? Đúng thế. Thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ cũng đã biến hóa, thái độ khi đối mặt với nam tử đã từng cứu mang bản thân trước và sau khi chuyển biến thật quá lớn, sau khi nói ra 2 chữ này thì đột nhiên phẩy đôi cánh mà lao về phía nam tử kia. Hắc bào nam tử nhẹ phất ấu ngã tay háo một cái, không khí bên cạnh tựa hồ lì ẻn biến đổi, sau đó liền mỉm cười nhìn Phong Vân Vô Kỵ đang vung tới một chảo. Xẹt. Thủ trảo của Phong Vân Vô Kỵ mang theo tiếng phá không lướt qua bên thai của nam tử đó, nhưng hắc bào nam tử lại chẳng hề động đậy. Di. Phong Vân Vô Kỵ khẽ di một tiếng, sau đó lại trảo tới một lần nữa, nhưng cánh tay rõ ràng là đang trảo về lồng ngực của nam nhân áo đen, nhưng chỉ trong chớp mắt lại chuyển di đến một nơi trống không bên cạnh thân thể của y. Y mắt cẩu Phong Vân Vô Kỵ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào nam tử áo đen đó, thấy y nãy giờ hình như vẫn chưa hề động đậy qua lần nào. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Xét xét. Phong Vân Vô Kỵ lại vung ra mấy chảo nữa, nhưng kết quả vẫn là như vậy, một người đang sống sờ sờ đứng đó, nhưng bắt chảo nãy giờ vẫn không trúng, cái cảm giác này đúng là quá khó chịu rồi. Nam tử áo đen đột nhiên xuất thủ, chỉ dùng một trường huy xuất, Phong Vân Vô Kỵ liền bị chấn bay chẳng khác gì tờ giấy. Mắt thấy y sắp bay khỏi vách núi thì đột nhiên Phong Vân Vô Kỵ lại cảm giác trước mắt biến đổi. Sau đó thì trở lại chỗ cũ, ở trước mắt lại là gã nam tử đó. Võ công, thịnh không chỉ đơn thuần là chân khí. Nam tử đó đạm nhiên nói, một trưởng liền đè ém ngay vào huyệt đạo của Phong Vân Vô Kỵ. Ngay lúc này thì mắt trái của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên bừng sáng ngân quang. Một cổ ngân quang xạ thẳng lên trên người của nam tử đó, sau đó Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên đánh ra một trường, nhưng một trường này tịnh không phải là đánh về phía nam tử đó, mà là một chỗ trống không. Thấy Phong Vân Vô Kỵ đánh ra một trường đó vào chỗ trống, trên khuôn mặt của nam tử này lần đầu xèn xuất hiện kinh hãi, sửng sờ nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ, chỉ thấy một trường do cánh tay mà hóa đánh ra đột nhiên chuyển hướng sang lồng ngực của nam tử đó. Hấp tinh đại pháp. Một cổ ma khí dậy đặc từ trong thân thể của Phong Vân Vô Kỵ truyền ra lòng bàn tay, sau đó lại hóa thành một cổ khí vụ tiến nhập vào trong cơ thể của nam tử áo đen, cuồn cuộn ma khí rất nhanh sau đó đã bao bọc xung quanh thân thể của nam tử đó. Sắc mặt âm lãnh của Phong Vân Vô Kỵ tới lúc này cũng đã lộ ra thần sắc chấn kinh, hấp tinh đại pháp bá đạo dưới trạng thái ma hóa thì uy lực đã tăng lên rất nhiều lần. Nhưng hấp tinh đại pháp có mức bá đạo như thế nhưng lại không thể hấp thu được chân khí trong nội thể của nam tử trước mắt. Rõ ràng là cảm giác thấy chân khí đang chuyển động trong nội thể của đối phương nhưng lại hấp thu chẳng được một tia chân khí nào. Ngồi xuống đi. Nam tử áo đen rốt cuộc cũng phất ống tay áo một cái, Phong Vân Vô Kỵ đang chấn kinh đến thất thần thì cảm giác thấy một cổ lực lượng cường đại đè nặng lên trên vai. Một tiếng bùng vang lên, cổ lực lượng kỳ dị này trói buộc Phong Vân Vô Kỵ chặt xuống dưới đất. Nam tử đó phất ống tay háo một cái, những đám mây trên thiên không ập tới che phủ lấy vầng trăng tròn, rồi chậm chậm đi đến. Nam nhân áo đen dùng ngón tay chỉ thẳng lên trên trán của Phong Vân Vô Kỵ, sau đó chân khí bảng đại của Phong Vân Vô Kỵ liền như thủy triều dồn lại ở đan điền, rồi co rút lại thành một đoàn, một lần nữa bị phong ấn. A! Phong Vân Vô Kỵ hét lớn lên một tiếng, mở to mắt ra, ý phục trên thân thể loáng một cái đã ướt đẫm. Tiền bối! Đó là chuyện gì? Tại sao vãn bối lại té ngã xuống đây? Trong mắt của nam nhân áo đen lướt qua thần sắc lo lắng, ngươi thực sự là không nhớ bất cứ điều gì. Rốt cuộc là chuyện gì? Phong Vân Vô Kỵ với sắc mặt kỳ quái hỏi. Ai? Nam nhân áo đen ngẩng đầu lên trời mà thở dài một hơi, tình huống của ngươi còn nghiêm trọng hơn ta nghĩ à? Tiền bối. Sự hôn mê của ngươi vừa rồi đối với ma công của ngươi có quan hệ rất lớn. Ta không biết tại sao ngươi chỉ mới phi thăng mới có hơn 2 vạn năm, nhưng sao lại có thể tu tập được loại ma công bá đạo đến thế, ngay đến cả linh hồn cũng bị chiếm nhiễm, đến khi ma công của ngươi tu luyện đến mức chí cao, cũng chính là lúc ngươi phát cuồng mà chết. Nam tử áo đen nuối tiếc nhìn Phong Vân Vô Kỵ mà nói. Vạn bối không minh bạch cho lắm, tiền bối có thể nói rõ hơn không? Không nhớ được là tốt nhất kỳ thật vừa rồi cũng không phát sinh ra chuyện gì. Sắc mặt của nam nhân áo đen lại khôi phục trở lại, thần thái đạm nhiên đáp. Phong Vân Vô Kỵ im lặng, biết là bản thân đã xảy ra chuyện gì đó nhưng nếu như đối phương đã không chịu nói ra thì Phong Vân Vô Kỵ cũng không miễn cưỡng. Hai người ngồi đối diện với đống lửa, rồi lặng lặng ngồi xuống, Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu xuống, cặp mắt tựa hồ như đang nhìn vào đống lửa nhưng tựa hồ cũng không phải đang nhìn vào trong đó. Ngươi cho nhiều tuổi vào quá. Thanh âm đạm mạc của nam nhân áo đen truyền lại. Có tâm sự gì sao? Phong Vân Vô Kỵ tức thì giật mình, ngẩng đầu lên, sau đó mới phát hiện bản thân đã vô ý cầm lấy một mớ củi không đang định bỏ vào trong đống lửa, ngọn lửa đã giẳng lên cao mấy trượng, sớm đã cháy rất là lớn rồi, ở bên ngọn lửa phía Phong Vân Vô Kỵ còn có những cây củi còn chưa cháy hết, hiên nhờ ý hẹn là vừa rồi Phong Vân Vô Kỵ cũng đã vô ý thức bỏ vào thêm rất nhiều củi. Tiền bối. Vãn bối có nhớ lần đầu tiên vãn bối gặp tiền bối thì đã từng hỏi tiền bối một chuyện, tứ đại chí tôn của Thái Cổ là ai? Lúc đó, tiền bối nói cho vãn bối một câu yết ngữ, Bắc Hải Hiên Viên Khâu, Tây Địa Thương Nô Huyền, Cửu Nghi có Phủ Sơn, Thương Khung Tàng Minh Vực, vãn bối vừa nghĩ 4 vị chí tôn là 4 vị nào? Hiện nay, vãn bối đã đạp nhập hoàng cấp, tùy thời đều có thể tiến nhập đế cấp ảnh giới, hôm nay có duyên gặp lại tiền bối. Không biết là lần này tiền bối có thể chỉ cho vãn bối biết hay không? Ý ngươi muốn biết nhân loại trí cường giả trí tôn, rốt cuộc là có thể đạt đến mức độ nào? Nam nhân áo đen hỏi. Không sai. Cao thủ đế cấp, trí tôn có thể loáng một cái hỏa thành cả ngàn vạn. Nam nhân áo đen đạm nhiên nói. Trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ thành một phiến trống rỗng, cả ngàn vạn. Gật gật đầu, nam tử áo đen nói, lực lượng của trí tôn rất là khó nói rõ ra. Nhưng dù sao thì không phải người như ngươi có thể chống cự. Nếu như đã là có duyên thì ngươi hãy đi với ta đến Bắc Hải Hiên Viên Khâu một chuyến đi. Trước khi công lực của ngươi hoàn toàn hồi phục, ta sẽ bảo chứng an toàn cho ngươi. Phong Vân Vô Kỵ thành tâm cúi đầu, cung kính nói, đa tạ tiền bối. Ngươi đa tạ ân cứu mạng của ta với ngươi. Nếu thế thì không cần thiết, ngươi và ta thân là người trong một tộc, ta cứu ngươi một mạng cũng là chuyện nên làm. Hà huống gì ngươi mới phi thăng không lâu, còn quá trẻ tuổi, dựa vào bối phận của ta, nếu như không gặp thì thôi, nhưng đã gặp, đổi lại thân người khác thì chắc chắn cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Thấy Phong Vân Vô Kỵ há miệng muốn nói cái gì, thì nam nhân áo đen đó liền xua xua tay nói, được rồi, đợi đến khi Từ Hiên Viên Khâu quay về, những gì ngươi muốn biết, chỉ cần ta có thể nói thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghỉ ngơi đi. Phong Vân Vô Kỵ không nói thêm nữa, khoanh chân ngồi xuống, nhãn quan thị, tị quan tâm, tiến nhạp vào trong vô thượng thái hư chi cảnh, trên thân thể dần dần bốc lên một loạt những làn vũ khí màu trắng nhàn nhạt. Nam tử áo đen phất ống tay áo một cái, khiến cho đống lửa liền bị dập tắt, sau đó hai tay hợp lại ở trước ngực, khoanh chân ngồi xuống. Chương 146, Bắc Hải Hiên Viên Khâu. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa mới mờ mờ sáng, nam tử áo trắng đã mở mắt ra, sau đó nhảy lộn một vòng trong không trung, rồi đẩy Phong Vân Vô Kỵ mà nói, dậy đi, nên đi rồi. Phong Vân Vô Kỵ từ trong nhập định tỉnh lại, mở cặp mắt ra, nhìn thấy nam tử áo trắng liền phát ống tay áo, rồi đứng dậy. Cần ta tương trợ không? Nam tử áo đen hỏi. Phong Vân Vô Kỵ lắc lắc đầu, mặc nhiên đáp, không cần đâu. Sau một đêm cũng đủ để tiêu hao phần chân khí dùng trong việc sử dụng khinh công, bất quá, sử dụng không được lâu cho lắm, chỉ một nửa ngày thì chân khí trong nội thể sẽ tiêu hao hết sạch. Thế là đủ rồi. Nam tử áo đen nói xong liền xoay người, y hải bào phất phơ phần phật, tay phải vướt qua thanh đao, ống tay áo rộng rãi phất ra, liền lướt đi như một con chim lớn từ trên một ngọn núi chọc trời lao xuống, vẽ ra một đường cong lướt về phương xa mà bay đi. Hai người một trước một sau, trên đường đi vượt qua cao sơn đại xuyên, xuyên qua rừng tùng mênh mang, những yêu cầm tại trước khi hai người đi đến đều đã bị mùi huyết tinh khó ngửi trên thân thể của Phong Vân Vô Kỵ xua đuổi đến bay toán loạn về phương xa. Ở dưới đại địa, đôi lúc nhìn thấy những đám người đang đả đấu với nhau, phái hệ tự do cũng có, người trong bốn vực cũng có đang tranh đấu những yêu thú, hay những yêu thú đang tương hỗ cắn xé lẫn nhau. Nam tử áo đen đi thẳng đường về hướng bắc. Mắt cũng chẳng thèm nhìn xuống phía dưới, Phong Vân Vô Kỵ cắn môi lại, cuối cùng cũng đành ngậm miệng lại, không còn tuân vấn nữa. Từ Thái Cổ đi về phía Bắc, tại cực Bắc chi địa, chính là tuyết vực, ở giữa tuyết vực và đao vực có cách nhau một dải những phiến băng phong, nơi đó những cao thủ tà đạo rất nhiều, được xưng là U Minh Phong, nhưng tuyết vực đi về phía bên phải thì là một phiến đất rộng rãi bị băng tuyết bao trùm, mặt đất lại đột nhiên cao hơn không ít. Nhìn lướt mắt một cái thì chỉ thấy một phiến bằng phẳng với lớp tuyết dày đặc. Núi non thì cực kỳ ít ỏi, mùa tuyết trắng là màu duy nhất của cả phiến thiên địa này. Tuyết hoa cả năm đều rơi không ngớt, khi Phong Vân Vô Kỵ theo nam tử áo trắng đạp nhạp vào phiến thổ địa này thì nhìn đã thấy những cảnh tượng như vậy. Tại sao lại dừng lại ở nơi này? Đến Bắc Hải Hiên Viên Khâu rồi sao? Phong Vân Vô Kỵ đi theo sau lưng của nam nhân áo trắng hạ xuống mặt đất, mũi chân nhẹ điểm một cái. Liền nhẹ nhàng như một cộng lông vũ điểm nhẹ trên mặt tuyết, chẳng hề lưu lại một điểm ngân tích nào cả. Không được dùng khinh công, từ nơi này đến Bắc Hải, dù là những nhân vật cấp vực chủ cũng cần họa bước chân mà đi. Nam nhân áo đen nói, sau đó từ trong lòng lấy ra một vật rồi đưa cho Phong Vân Vô Kỵ nói, mặc cái này vào. Phong Vân Vô Kỵ tiếp lấy theo ý thức, túi này nhìn xuống thì thấy một bộ đồ màu đen rộng thùng thình giống như bộ đồ nam nhân áo đen đang mặc. Tuy nhiên trong lòng có chút mơ màng, nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn khoác nó ở bên ngoài, ngay cả cái đầu cũng phủ chúng luôn. Thêm vào đó là chiếc đấu đồng ở trên đỉnh đầu phủ xuống trước mặt một màn âm ảnh, từ xa nhìn lại thì vô pháp phân biệt ra tướng mạo của đối phương. Khi Phong Vân Vô Kỵ khoác trên mình bộ y yểm bảo này thì nam nhân áo đen đã ấn sâu vào trong tuyết, hướng về phía bắc mà không mình quỳ xuống một cách cung kính. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đầu của nam nhân áo đen dính sắt vào trên mặt tuyết băng lãnh, lẳng lặng bất động, một lúc lâu sau mới đứng dậy, ở trên đầu gối cũng đã dính rất nhiều tuyết. Đó là... Phong Vân Vô Kỵ nghi hoặc nhìn vào nam nhân áo đen mà hỏi. Nơi này là thần địa của tộc ta, là nơi duy nhất không cho phép đả đấu, vì thế, ta mới để cho ngươi mặc áo đen vào, để tránh gặp phải một vài cựu nhân. nhớ lấy, ngàn vạn lần không được động võ, cứ xem như là từ trước giờ ngươi chưa từng tập qua võ công, chỉ là một người bình thường. Nam nhân áo đen hướng về phương xa mà đi. Nơi này là nơi an nghỉ của chí tôn trong tộc ta Hiên Viên Hoàng đế, hòa bình của tộc ta được kiến lập bên trên thi hài của Hiên Viên bệ hạ. Nếu như ngươi có cảm kích đối với vị chí tôn này thì hãy thành tâm quỳ xuống như ta, cầu nguyện sự bình an cho tộc ta. Thanh âm của nam nhân áo đen từ phía xa truyền lại. Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ một lát rồi chậm chậm quỳ xuống, mặt dí sát vào mặt tuyết băng lãnh, trong lòng thầm nghĩ, bệ hạ, di nguyện mà người chưa hoàn thành, những hậu nhân như chúng tôi sẽ thế người hoàn thành, dù cho tan xương nát thịt, cũng không hề sợ hãi. Đứng thân dậy, Phong Vân Vô Kỵ dọc theo dấu chân của nam nhân áo mà bước đi. Hai người thẳng đường đi về phương Bắc, dần dần những dấu chân ở phía trước càng lúc càng nhiều, từ khắp tứ phương tám hướng đi thẳng về hướng Bắc, cũng có một vài dấu chân biến nên rất cạn, gần như đã bị tuyết lấp lại, hiển nhiên là đã đi qua nơi này một đoạn thời gian rồi. Mỗi một năm đều có rất nhiều người tiềm tu, không tiếc chuyện phá quan đi ra ngoài, đi đến Bắc Hải Hiên Viên Khâu để chiêu kiến di hải của Hiên Viên Hoàng đế. Vào thời gian này trong mỗi năm thì ta cũng đến Bắc Hải Hiên Viên Khâu sám hối một lần. Ở tại nơi này, bất quản là gặp phải ai, đều không được phát sinh tranh chấp, càng không được nổi lòng hiếu kỳ. Mỗi một người đều có bí mật của riêng mình, bất quản là bọn họ đã làm chuyện gì, thì ở nơi này bọn họ đều là những nhân loại đáng để tha thứ. Nam nhân áo đen quay đầu lại, chân chẳng hề dừng lại, từng bước đi về phía trước, nghỉ thử lại xem, những hành vi của ngươi đã làm. Nghỉ thử lại xem, ngươi đã làm chuyện gì sai. Nếu có, thì hãy ở nơi này mà sám hối đi. Xoạt 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 ba. Một loạt những thanh âm đạp lên trên tuyết từ xa vang lại, Phong Vân Vô Kỵ thông qua màn tuyết rơi dày đặc mà nhìn về phía xa, thấy bốn người khoác trên mình một bộ hắc bào rộng thùng thình như bản thân và hiện đang hướng về phía này mà đi. Không được tò mò, đi thôi. Ở phía trước truyền lại thanh âm đạm mạc của nam tử áo đen. Không xa phía trước là một tòa tháp, đã bỏ đi không biết bao nhiêu lâu rồi, hiện tại chính là nơi nghỉ ngơi của những tộc nhân đến đây để chiêu kiến, bọn họ có lẽ giống như chúng ta, đến khi trời tối thì ngươi sẽ nhìn thấy bọn họ. Phong Vân Vô Kỵ không nói ra một lời nào, đầu túi gầm xuống, hai người một trước một sau từng bước đạp chân trên mặt tuyết mà đi. Trên thiên không, tì ẻn gió gào rít, tuyết hoa từ trên không phân phi rơi xuống. Càng đi về phía trước, thì nhìn thấy càng nhiều người, mỗi một người đều mang trên mình một bộ đồ đen rộng thùng thình, đầu túi gầm xuống, chỉ lẳng lặng đi đường, trên đường đi nếu như gặp người quen biết thì chỉ giờ nhàng gật đầu một cái xem như là chào hỏi, tuy nhiên lại có càng nhiều người căn bản chưa hề lý đến những người ở bên cạnh, chẳng khác gì cả phiến thiên địa này chỉ còn lại một mình mà thôi. Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, tuyết rơi trên thân thể lại nhiều thêm mấy tầng, tuyết ở dưới chân cũng càng lúc càng dày. Cuối cùng thì nam nhân áo đen cũng dừng lại, nhìn về phía xa mà lẩm bẩm, cuối cùng cũng đã đến rồi. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, bên ngoài đó trăm trượng, khói trắng mông lung, che khuất tầm mắt của con người. Bên trong màn tuyết vụ mông lung, mấy tòa ốc giống như cái tháp đang tà tà nghiêng về một phía, trên thân tháp dĩ nhiên là đã bị phủ một lớp tuyết khá dày. Đợi đến khi đi đến gần, Phong Vân Vô Kỵ mới phát hiện nơi này có một tòa tháp cao vút, đủ để cao tới 50 trượng. Ở bên ngoài mỗi một tầng tháp đều có những phiến băng toa từ bốn góc hạ xuống, tinh ánh trong suốt, rất là sáng lạ. Tại chu vi của một ngọn tháp cao nhất, lại có mấy tòa tháp nhỏ ngã ở xuống mặt đất, trên thân tháp chỉ còn lại những phiến tàn tạ. Đó là một tòa tháp có lịch sử rất lâu rồi, ở phiến băng phong rộng lớn này đã tồn tại không biết bao nhiêu tháng năm dai dẳng, thân tháp tà tà nghiêng xuống, tựa hồ như một chốc sau liền có thể ngã xuống. Nhưng nó vẫn y hẻ nhiên kiên cường đứng vững trong thế giới băng tuyết mênh mang này. Nơi này tại sao lại có một tòa tháp như thế? Trước đây những người cư ngụ trong đó là ai? Lại phát sinh ra chuyện gì? Mà lại bỏ nó đi trong một khoảng thời gian dài đến vậy? Nơi này, trước giờ đều bị băng tuyết bao phủ hay sao? Tại mấy vạn năm trước, thậm chí là càng lâu hơn trước đây, nơi này đã từng phát sinh chuyện gì? Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ toàn là nghi vấn. Sự tồn tọa băng phong nơi này mà lại xuất hiện một tòa tháp khiến cho người ta có một cảm giác thương lương mà mất mát, tạo cho người ta rất nhiều liên tưởng. Đi vào đi. Thanh âm của nam nhân áo đen khiến cho Phong Vân Vô Kỵ giang đứng xuất thần ở trước cánh của tầng thứ nhất của tòa tháp này kinh tỉnh, lắc lắc thân người một cái, tuyết ở trên thân thể liền loạt soạt rớt xuống, sau đó Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên tiến nhập vào trong tòa tháp. Chương 147, Chiêu Thánh, Hiên Viên Khâu, Hoàng Đế Mộ. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ và nam nhân áo đen tiến nhập vào bên trong tháp, trong tầng thứ nhất của băng tháp đã có đầy người, một số ít người nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn vào hai người, nhưng đại đa số người vẫn cứ y nhiên bất động mà khoanh chân ngồi ở dưới đất, lặng lặng nhập định chẳng khác gì như một lao tăng. Nam nhân áo đen hiển nhiên tịnh không phải là lần đầu tiên đến đây, đi xuyên qua quần người, nam nhân áo đen trực tiếp đi dọc theo bậc thang đá ở phía góc, tiến lên tầng thứ hai của băng tháp, Phong Vân Vô Kỵ cũng theo sát phía sau. Trên mặt đất của tầng thứ hai trên băng tháp y dĩ nhiên vẫn có rất nhiều người áo đen đang ngồi ở dưới, mỗi một người đều chẳng khác gì một mặt giếng phẳng lặng, vô pháp nhìn thấu hư thật của bọn họ, công năng cảm ứng của thần thức ở trước mặt những người này tựa hồ như đã mất đi hiệu nghiệm. Thẳng đường đi lên trên cho đến tầng thứ 9 của băng tháp thì hai người mới tìm thấy chỗ dung thân, trong tầng này chẳng có lấy một người nào, hai người bọn họ hiển nhiên là nhóm người đến đây sớm nhất. Chỉ thấy nam nhân áo đen đi thẳng đến một vách tháp mà cầm lấy những cành cây tùng khô đã để đó không biết bao nhiêu năm, sau đó án chiếu theo một quy tắc nào đó mà đặt xuống rồi điểm lửa, một đống lửa cao 3 xích tức thì bốc lên trong chiếc chảo sắt tinh mỹ, trong căn phòng dần dần có một chút hơi ấm. Từng vầng quang vượng màu vàng nhạt khuếch triển ra, sau đó dần dần tạo ra một vùng sáng sủa trong băng tháp tâm ám. Ở bên ngoài tháp, tiếng gió gào thét vang dội, kèm theo đó là những hạt tuyết len lói xuyên qua những khe hở của thân tháp mà tiến vào, đốm lửa cũng theo đó mà lắc lư. Hai người vây quanh đám lửa mà ngồi xuống, trên mặt dần dần lộ xuất thần sắc đạm nhiên, hiển nhiên là đã tự tiến vào trạng thái nhập định của mình, những thanh âm từ tiếng gió tuyết gầm rít dàn biến mất ở bên hai. Càng lúc càng xa. Sáng ngày thứ hai, khi Phong Vân Vô Kỵ tỉnh lại thì ở bên cạnh đã có khá nhiều người mặc áo đen ngồi xuống, những cành cây trong đống lửa sớm đã bị đốt cháy hết, phần còn lại là một đám tro tàn. Ngay khi nam nhân áo đen đứng thẳng dậy thì Phong Vân Vô Kỵ biết là đã đến lúc xuất phát, y hề vươn người đứng dậy, kèm theo đó một loạt những tiếng kêu răng rắc từ khắp mọi phía trên thân thể vang lên. Nhẹ nhàng đi xuống tầng dưới. Hai người lại lẳng lặng từ trong băng tháp đi ra chẳng khác gì lúc đi vào, đi ra khỏi cánh cửa lớn của băng tháp, nên đón bọn họ là những trận gió lạnh mang theo những hạt băng vỡ nhỏ ập tới. Phong Vân Vô Kỵ chùm kỹ lại chiếc áo bào rồi bước chân qua khỏi cánh cửa, rồi phóng mắt nhìn quanh. Các dòng người kéo dài ở bên ngoài không ngừng di rời về hướng bắc. Không một ai biết được ở bên trong chiếc áo đen đó là ai, có thân phận thế nào, có tuyệt học gì, ở tại nơi này. Mỗi một người đều quay trở lại thời nguyên thủy, đều mang một tấm lòng chân thành nguyên bổn. Dòng người lẳng lặng tiến tới, trong đó không ngừng có người dừng lại và quỳ xuống dưới đất, rất lâu sau vẫn quỳ im bất động. Phong Vân Vô Kỵ vừa đi vừa chú ý đến những người đang quỳ phục ở dưới đất, trước khi bọn họ đứng dậy thì có một đoạn thời gian bọn họ đều nhắm chặt mắt, hai tay chắp lại, đôi môi không ngừng chớp động. Phong Vân Vô Kỵ ngưng thị lắng nghe, nhưng chẳng hề nghe thấy bất kỳ một thanh âm nào. Đám người này chỉ đơn thuần là lẩm bẩm trong lòng, nên thanh âm chỉ có thể vang vọng trong tâm lý mà thôi. Gió lạnh gào rít, băng tuyết ồ ạt tập đến, cũng không bị ít là đã đi được bao lâu, người đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, Phong Vân Vô Kỵ cũng dừng lại, trong lòng có chút nghi hoặc, nhếch mắt lên mà nhìn về phía trước, lúc này thì y không khỏi cảm thấy giật mình. Ở phía trước mặt mấy chục trượng là một phiến đất sạch trơn, chẳng hề có một hạt tuyết nào, thay vào đó là một phiến đất mới mẻ. Xa hơn về phía trước là một mảnh trời trong xanh, chứ không có tuyết rơi. Phong Vân Vô Kỵ cơ hồ như không dám tin tưởng vào mắt mình, theo quán tính đưa tay phải ra khỏi ống tay áo mà đón lấy những hạt tuyết rơi xuống lòng bàn tay, truyền vào trong thân thể là một cảm giác băng lãnh. Nơi này chính là Bắc Hải Hiên Viên Khâu. Nam nhân áo đen nhìn về phía trước, thở dài một tiếng rồi nói tiếp, nơi này là một thế giới độc lập, là một nơi duy nhất không có tuyết trong phiến thế giới băng tuyết này. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ chấn kinh không thôi, chỉ là sức mạnh của hài cốt sau khi chết mà đã có thể khai mở một khối tịnh thổ ở trung tâm băng phong đại địa, lúc sinh thời sức mạnh của Hiên Viên Hoàng Đế đúng là cường đại phi phàm a. Ngẩng đầu nhìn lên trên thiên không thì thấy dị tượng một nửa vùng trời là tuyết hoa phiêu phiêu, một nửa còn lại là bầu trời trong xanh, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên sản sinh lòng kính ngưỡng vô tận. Thu hồi mục quang. Phong Vân Vô Kỵ đi theo sau nam nhân áo đen mà tiến vào Bắc Hải Hiên Viên Khâu. Đại hải vô biên vừa gào thét vừa nhấp nhô lên xuống, bọt nước bay cao lên cả mấy trăm trượng, một lúc lâu sau mới rớt xuống, trên trời thì mây đen quần quận không ngừng, trông chẳng khác gì liên hợp thành một thể với sóng dữ của Bắc Hải, khiến người ta không thể phân biệt ra đâu là mây và đâu là biển. Từ phương hướng của Bắc Hải nhìn vào bờ là những đỉnh nhọn chân láng nhô lên khỏi mặt đất mà chỉ thẳng lên trời, những đỉnh nhọn này phân bố đầy dây khắp bờ biển. Sóng biển o ạt vỗ bờ, nuốt chửng lấy những đỉnh nhọn không cao lắm và đập vỡ nó thành những mảnh nhỏ, rồi mang theo nó về với biển. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đi sâu vào một phía khác của lục địa là những phiến đá chân láng cao cả ngàn trượng được bài bố dày như rừng, sâu vào trong là một phần mộ to lớn bằng đồng thiết đúc thành. Những ngọn cỏ xanh trên đỉnh mộ phất phơ trong gió, ở phía dưới là những đường ren do vô số những văn tự nhỏ bé tạo thành, chúng phân phần sắc bên ngoài của vật hình nón làm từ đồng thiết thành những phần khác nhau, mỗi một đường ren đều kéo dài xuống dưới độ mấy chục trượng, ở ngay phần cuối của một đường ren là những đạo đường cong vòng cung, ở dưới vòm cung đó là một động huyệt hình cung, những động huyệt này bao bọc khắp tứ phía tòa mộ phần to lớn kia, trong mỗi một động huyệt cao mấy trượng. Đều có những nam tử với y sam lam lũ không chân ngồi trong đó, thêm vào đó là những chiếc xích sắt màu huyết hồng đâm xuyên qua thân thể của bọn họ, còn đầu kia thì gắn chặt vào trong bức tường, nhưng thần sắc những người này lại rất đạm nhiên, tựa hồ như chẳng hề cảm thấy chút đau đớn nào. Trong sự bao bọc của nhiều động huyệt vòm cung là một động huyệt vòm cung to lớn, hay nói đúng hơn là một thông đạo rộng mấy chục trượng đi thẳng vào bên trong, đó chính là lối vào của mộ hoàng đế trong Bắc Hải Hiên Viên Khâu. Ở xung quanh mộ hoàng đế ở Hiên Viên Khâu có một bộ hài cốt đã hóa thạch của một con rắn lớn từ phía dưới mộ huyệt lòi ra, ngoài ra ở khắp chu vi của mộ huyệt đều có những khối đất đá hình thoi từ dưới mặt rất đâm xiên lên, chúng đan xen lại thành vòng và bao bọc xung quanh mộ hoàng đế. Trái ngược với sự gào thét của Bắc Hải, nơi này quả thực rất là tiêu điều lẫn bi lương, một loạt những tiếng hu hu từ chu vi của Bắc Hải Hiên Viên Khâu truyền lại. Đó chính là những tiếng khóc sám hối của những nhân loại thái cổ đến để triều thánh phát ra. Phong Vân Vô Kỵ đứng ngay bên cạnh của nam nhân áo đen, mắt thì không ngừng lướt qua cả mấy ngàn người khoác áo đen, bên hai nghe thấy hàng loạt những tiếng khóc đau khổ truyền tới, đột nhiên cảm giác thấy mang nhiên lẫn bi thương. Một loạt những tiếng lẩm bẩm chấn nhiếp linh hồn truyền lại. Bệ hạ, hãy phù hộ cho tộc ta. Khổ tu trăm vạn năm, tôi y nhiên vẫn chưa tiến nhập vào thần vực vô thượng đó, bệ hạ. Tôi có tội. Người này chống hai tay xuống đất, đôi mắt ướt đẫm, nước mắt chảy thành dòng. Mấy trăm vạn tộc nhân cam chịu đày đọa ở ma giới để đổi lại hòa bình cho tộc ta, nhưng chúng tôi lại không hề làm được gì, không chỉ như thế, mà hiện tại giảm ra tay với những tộc nhân không cùng ý niệm, không biết bao nhiêu tộc nhân chết oan uổng a. Dù cho có ngàn người trách mắng, vạn kẻ phỉ báng thì tôi cũng cam nguyện làm một tên đồ phu để tiếng xấu lại muôn đời. Chỉ mong có thể tộc ta có khả năng truy luyện khổ nạn mà sớm ngày hương thịnh. Bệ hạ, tôi vô năng, qua nhiều năm như thế, tôi y nhiên vẫn dừng lại ở cái cảnh giới này, thân làm nhân tộc, nhưng lại không thể cống hiến một phần lực đạo, tôi có tội à? Tôi có tội, không thiết sống nữa. Tôi có tội, không thiết sống nữa. Trong quần người, một loạt những người áo đen đột nhiên thoát khỏi chiếc áo bào đen, rút trường kiếm ra rồi đâm thẳng vào tâm tạng. Thân thể dần dần ngã xuống, huyết dịch nhuốm hồng cả mặt đất. Tôi có tội, tôi thật hổ thẹn với nhân tộc. Lại thêm một người ngã xuống mặt đất, vĩnh viễn nằm xuống trên mảnh đất này. Ông trời làm chứng, hồn Hiên Viên Quan Giám, nếu như không thể đạp nhập vào trong thần vực, hồn tôi nguyện tiến nhập luân hồi, vinh thế không được siêu sinh. Một người đột nhiên đứng dậy, kiên quyết ly khai, cũng không quay đầu lại. Hàng loạt tiếng khóc ở chu vi truyền lại. Nô Hoàng, hãy phù hộ cho tộc nhân. Nô Hoàng, Hoàng đế của tôi. Nô, tựa như ngã nhưng dùng trong trường hợp trang trọng. Chương 148, Bắc Hải tu đồ. Càng có nhiều người quỳ phục dưới đất, rất lâu cũng không hề đứng dậy, tự cầu nguyện, tự sám hối. Một cổ khí phận bi lương đâm thẳng vào trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ, bên hai nghe thấy thanh âm của Bắc Hải vỗ bờ, trong lòng càng thêm ba động kịch liệt, không thể an tĩnh, hàng loạt những người rút kiếm ra tự đâm thẳng vào tâm tạng của mình ngã xuống. Những hình ảnh này không ngừng lướt qua lướt lại trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ, những thần tình bi lương, tuyệt vọng, tự trách vẫn y nhiên còn đó, rõ ràng có thể thấy. Đi theo sau lưng của nam nhân áo đen, Phong Vân Vô Kỵ đi xuyên qua quần người, hướng vào lối vào của Hiên Viên Khâu. Tại sát na này, một loại cảm giác trầm trọng áp bức trong lòng, khiến người ta thở không nổi. Cất những bước chân trầm trọng, Phong Vân Vô Kỵ đi dọc theo lối đi vào rộng mấy chục trượng đi vào bên trong, từ đằng xa. một cổ khí tức cường liệt của hoàng giả truyền lại. Phàm là sinh ra trong tộc nhân của ta, phải lấy chí trấn hương tộc ta. Phàm là sinh ra làm người, phải có trách nhiệm phá trừ những xiềng xích gắn trên thân của tộc ta. Ở lối vào của một huyệt, hai hàng chữ cùng kích cỡ bà phân hiện hiện rõ ràng và phân ra ở hai bên. Túi lầu xuống, Phong Vân Vô Kỵ tiến vào trong thông đạo đi vào trong mộ huyệt. Chỉ bước đi mấy bước, Phong Vân Vô Kỵ đã dừng bước lại, chấn kinh nhìn xuống phía dưới chân. Dưới chân là một cái hố to lớn, bên trong cái hố đó là vô số chiến sĩ thân mang long khải đang quỳ hỏa trên mặt đất, trường kích cắm sâu vào trong mặt đất, mặt hướng về phía trước, nhân ảnh dày đặc chiếm cứ đầy cả cái hố to lớn đó. Những chiến sĩ này sớm đã tọa hóa, ở bên dưới khải giáp đều là những bộ khô cốt, dù là đã chết đi cả ước năm thời gian, nhưng bọn họ vẫn y hề nhiên bảo trì thân thể thẳng đứng, vẫn bảo trì lòng trung thành ở lúc còn sống. Tại phương hướng mà mấy vạn thi hài chiến sĩ đang quỳ bái, là một thi hài ngồi bên trên một chiếc long y hề bằng vàng, thân mang chân ti long bảo, đầu mang đế quan. Chấn kinh nhìn về cụ thi hài đó, một cổ tị giác trùng đột cường liệt nên mặt tập đến. Phong Vân Vô Kỵ hạ ý thức quỳ bái ở trên mặt đất, đợi đến khi hỏi thần trở lại thì hai tay đã trống ở dưới mặt đất rồi. Một cổ tình tự bi mẫn nên diện phất tới, trong lúc hoàng nhiên, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy một vị hoàng giả tận mắt thấy tộc nhân bị yêu ma khi áp. Nộ khí trung thiên, nhìn thấy hoàn cảnh khốn quẫn của tộc nhân mà ảm nhiên rơi nước mắt. Tại ngay khi hàng loạt thần ma tấn công đến, một thân một mình đối diện với những công kích hủy thiên diệt địa, thần sắc như thường. Chỉ mỉm cười một cái đã khiến chi cả ngàn vạn yêu ma hóa thành cho bụi, nhất thời hào khí vô song, nhìn thấy ông ấy một thân một mình đối diện với những cường địch trong thời gian tức tộc đại chiến. Quyết nhiên chẳng hề sợ hãi, một bước đi đã bị vô số thần ma bao vây rồi nhấn chìm. Sinh ra làm người, ta lấy nhiệm vụ trấn hưng tộc ta làm chí hướng. Dù tan xương nát thịt, cũng không hề hối tiếc. Tích! Hai hàng lệ chạy thẳng xuống dưới, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên kinh tỉnh. Lau sạch những giọt lệ trên mi mắt, hương huyết khi đang hung dũng trong lồng ngự rất lâu sau mà vẫn chưa thể bình ổn lại, thân làm nam nhi, chỉ lo sống vì bản thân, không chịu chấn hưng nhân tộc, làm sao xứng để xưng là nam nhi. Chúng ta đi thôi. Nam nhân áo đen đứng dậy, đối với Phong Vân Vô Kỵ nói. Tiền bối đi trước đi. Vạn bối muốn ở lại đây một đêm. Phong Vân Vô Kỵ y hề nhiên vẫn quỳ ở trên mặt đất, ngẩng đầu lên, đối với nam nhân nói. Ta chờ ở bên ngoài, ở lối ra, sáng sớm ngày mai ngươi đến đó tìm ta. Cũng được. Đợi sau khi nam tử áo đen đi ra khỏi, Phong Vân Vô Kỵ đi dọc theo những nấc thang đá mà đi xuống, từng bước đi đến gần chiếc long y hề hoàng kim. Tại ngay khi cách thi hài của hiên viên hoàng đế mấy chục bước thì Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên dừng lại, duy xuống, rồi gập đầu ba cái, sau đó ngồi bản tọa ở giữa những mấy vạn chi hài chiến sĩ mang long khải. Thi thể của Hồ Nạt Đế ngồi bên trên long y rìa, từ phần thân dưới của long bảo có lòi ra một chiếc xương đuôi tựa như đuôi rồng, từ trên long y kéo ra tới chục bước. Phong Vân Vô Kỵ không khỏi nghĩ tới truyền văn nghe từ miệng của nam nhân áo đen, theo như truyền thuyết thì hiên viên hoàng đế khi tu luyện hiên viên đế tâm quyết đến cuối cùng, đạt đến đỉnh phong của tầng cao nhất thần long biến, thì có thể hóa thân thành thánh thú thanh long, uy lực đủ sức để hủy thiên diệt địa. Cử tay ngoảnh đầu đều có thể diệt sát vô số sinh linh. Uy lực của thần long biến quá bá đạo, hiên viên hoàng đế thì nhân vì cảnh giới đã vượt qua thần long biến nên sau khi khôi phục lại hình người thì thân thể y hiển nhiên vẫn bảo trì một chiếc đuôi rồng như trong quá trình biến thân. Chiếc đuôi dài đó là chiếc đuôi rồng dị biến mọc ra của cảnh giới siêu việt thần long biến. Chuyên nhân của rồng, cái truyền thuyết này hầu như ở mọi vị diện đều có, ở tại vi diện mà Phong Vân Vô Kỵ phi thăng lên. Hoàng đế dùng rồng làm tượng trinh, cũng chính là nhân vì cái chỉ ẻn thuyết này. Mang theo tâm tình như đang chiêu tông kiến tổ, Phong Vân Vô Kỵ chậm chậm nhắm mắt lại. Cả đêm nay, hãy để ta có cảm giác bản thân và Hoàng đế Thủy Tổ ở cùng một chỗ đi. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ, rồi dần dần nhắm mắt lại. Một làn sương vụ dày đặc từ trong nội thể của Phong Vân Vô Kỵ dẫn xuất, ý nghĩa đã tiến vào vô thượng thái hư chi cảnh. Không biết là đã trải qua bao lâu. Khi sắc trời hoàn toàn tối sầm lại, động huyệt trở thành một phiến hôn ám, khi Phong Vân Vô Kỵ tiến nhập vào trạng thái bình lặng như nước trong giếng cổ thì một loạt cổ vũ khí nhạt màu hoàng kim từ thi thể của hiên viên hoàng đế và những chiến sĩ mang long khải quỳ dưới đó phiêu lãng bay lên trên. Khi những cổ khí vụ nhạt màu hoàng kim này lướt ngang qua thân thể của Phong Vân Vô Kỵ thì vụ khí đột nhiên ba động mãnh liệt, sau đó thì màn khí vụ lấp đầy mộ. Huyệt này phân ra làm hai làn khói, từ mũi, mắt, hai của Phong Vân Vô Kỵ mà tiến nhập vào trong nội thể của y. Tới sáng sớm ngày thứ hai, từ trong nhập định tỉnh lại, Phong Vân Vô Kỵ không ngờ lại chân khí trong nội thể đã khôi phục được ba thành, trong lòng cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không biết làm sao để lý giải nên đành thôi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Một lão giả áo đen ngồi ở bên cạnh của Phong Vân Vô Kỵ, nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ đứng dậy thì ngạc nhiên liếc sang y lìa một cái, tựa hồ như nhìn thấy một thứ gì không thể lý giải được vậy. Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo ra một cái, rồi hướng ra ngoài động huyệt mà đi. Ở bên thai thanh âm cuồng bạo của Bắc Hải Vô Bờ từ xa xa truyền lại. Nam tử áo đen từ xa phất phất y lìa vào rồi đi tới, mặc nhiên nói, công lực của ngươi độ khoảng nửa tháng sau sẽ không phục hoàn toàn. Ngươi có thể tùy ý hoạt động ở nơi này, trong thời gian này ta cũng sẽ ở nơi này mà sám hối, nếu như ngươi muốn tìm ta, thì hãy đến nơi này mà tìm. Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu, sau đó kéo chiếc đấu đồng thấp xuống, lẳng lặng đi lại trong ca rừng người, tìm lấy một chỗ trống, quay lưng lại với một gã áo đen mà đối diện với Bắc Hải Hiên Viên Khâu mà khoanh chân ngồi xuống. Ngươi có cảm thấy kỳ quái bọn họ là ai? Tại sao lại bị xích sắt cắm xuyên thân thể? Nhưng thần thái như không, phảng phật như chẳng hề cảm giác thấy đau đớn. Một thanh âm nhỏ đến khó có thể nghe vang lên bên tai của Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ thu hồi mục quang đang chú thị vào những người bị xích sắt đâm xuyên thân thể, khoanh chân ngồi trong những động huyệt hình vòng cung, đầu lẳng lặng cúi xuống, chẳng hề nói gì. Bọn họ đều là tự nguyện như thế, những dây xích đó cũng chính là do bọn họ tự mình mang đến đây để đâm xuyên thân thể của mình, phải chăng người rất là khó hiểu? Người đó tựa như đang tự nói một mình, bọn cũng đều giống như ngươi, trong quá khứ bọn họ đều là những thiên tư chi tài, độ cao của thiên tư khiến người ta phải kinh thán, nhưng đồng thời trên tay của họ cũng nhuốm đầy máu của tộc nhân. Mỗi một người khi võ công đại thành, đều trở thành nhất đại hào kiệt tủng hành cả thái cổ, nhưng có đạo lý, một tướng công thành vạn cốt khô, bất quản biết tất cả đều là tất nhiên, bất quản biết đó là ý tứ của Thánh Điện. Dùng chiến đấu để thúc giục nhân tộc tấn tốc để thăng thực lực, nhưng trên tay của bọn họ đã nhuốm đầy máu của tộc nhân, đó là sự thật không thể chối cãi. Bọn họ vô pháp tha thứ cho bản thân mình, nên đành đến Bắc Hải Hiên Viên Khâu, đến bên cạnh lăng mộ của Chí Tôn Thánh Nhân Hiên Viên Bệ Hạ mà đào một động huyệt hình cung mà sống, lấy xích sắt xuyên thân để sám hối về những gì mà bản thân đã làm sai. Một cái nguyên nhân khác nữa là, những người này đều đã đạt đến thần cấp cảnh giới. Nhưng căn bản không có khả năng tấn thăng lên đến cảnh giới chí tôn, máu của tộc nhân đã chảy nhiều rồi nhưng lại không xứng đáng. Chưa đạt đến chí tôn cảnh giới thì chỉ là bình dung, máu của những tộc nhân đã chảy ra cũng là chảy xuống vô ích. Chương 149, Nội Mạc. Tại sao lại nói với ta những điều này? Phong Vân Vô Kỵ mấp máy bờ môi, cũng là dùng biện pháp truyền âm nhập mật đối với người mặc áo đen ở bên cạnh mà nói. Nhân vì ta ngửi thấy trên người của ngươi có mùi huyết tinh của tộc nhân, tại trên thân thể của ngươi, ta nhìn thấy hình ảnh của vô số thiên tư chi tài trong cả ngàn vạn năm thời gian, nhìn thấy những động huyệt còn trống đó không? Rất có khả năng, nó là để dành cho ngươi. Người này đạm nhiên nói. Ngươi là ai? Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói. Ta là ai có trọng yếu hay không? Trọng yếu là ở chỗ, ngươi đang đạp lên một con đường cũ của họ. Ngươi thân làm kiếm hoàng. Cho đến hiện nay có nhiều người chết như thế tất là vì ngươi mà ra. Thanh âm của người đó đâm thẳng vào trong tâm lý của Phong Vân Vô Kỵ. Cố chi sao? Cựu thức sao? Nếu như đã biết thân phận của ta, tại sao còn giả vờ thần thần bí bí? Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh, dùng truyền âm nhập mật mà hồi đáp, chẳng lẽ không có ta, hay ta không làm kiếm hoàng thì mọi người cả trong thái cổ này sẽ cùng chung một lòng hay sao? Thế tâm hợp lực lại mà phối hợp với ma tộc để khi nhục nữ tử trong tộc. Ừm, đại tự tại bất động tán nhân. Người dưới lớp áo đen này chính là đại tự tại tán nhân, nghe thấy Phong Vân Vô Kỵ nói thế, trên mặt của đại tự tại tán nhân có giật một lúc, lộ ra biểu tình thống khổ, đó cũng chính là lý do tại sao ta đến nơi này. Ta có tội, ta nguyện ý như thế, nhất thiết chỉ là vì an định của tộc ta, vì tộc ta mà tranh thủ thời gian. Thời gian. Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh, có thể khiến cho nhân khẩu của tộc ta nhiều hơn yêu ma hay sao? So với cả thiên sứ trên thiên đường, yêu ma ở ma giới, còn có cái huyết tộc gì gì đó mà ta chưa biết tường tận, có thể nhiều hơn tổng số lượng của ba tộc gộp lại hay sao? Ước vạn năm trước, có thể kéo dài được hơi tàn cho tới bây giờ chẳng lẽ cũng là vì nhân số của tộc ta nhiều hơn cả đám yêu ma đó hay sao? Đại tự tại tán nhân thở dài một tiếng, đó chính là lý do tại sao Thánh Điện có thái độ đạm mạc với chiến tranh giữa bốn vực với nhau. Dựa vào hy vọng của Thánh Điện thì nếu như ra mặt, tình huống của cả Thái Cổ đã khác xa nhiều rồi, nhưng Thái Điện trước giờ vẫn nhận định rằng, chỉ có thông qua truy luyện của sát lục mới có khả năng bồi dưỡng ra một chí tôn trong một thời gian ngắn, để thế vào vị trí trống của tứ đại chí tôn, nhưng lại không biết rằng bản thân sát lục tộc nhân, lý nào lại có thể tự tha thứ cho mình, chứ chưa nói đến trở thành chí tôn. Nếu như ngươi đã biết đạo lý này, cớ sao lại trợ trụ vi ngược? Chẳng lẽ trên tay của ngươi chưa hề nhuốm máu của tộc nhân hay sao? Phong Vân Vô Kỵ căm hận nói, tận mắt nhìn thấy nữ tử đó chết thảm ở trước mắt, chẳng lẽ ngươi có thể an lòng hay sao? Đại tự tại tán nhân lại tỉnh không hề hồi đáp, như tự nói với bản thân mình mà nói, thời gian cụ thể thì ta cũng không còn nhớ nữa, có lẽ là mấy ngàn vạn năm về trước, Đao vực vực chủ và Ma vực vực chủ nguyên bổn là chi kỷ chí giao, hai người khi còn trẻ đã từng kinh lịch qua thần ma đại chiến, nếu như không phải là may mắn thì sớm đã chết đi rồi. Tất cả mọi người còn sống sót trong trận đại chiến này, chỉ cần là một con người thì đều có mong muốn chấn hương tộc ta. Đao vực vực chủ và Ma vực vực chủ đều nghĩ rằng, chỉ có cường lực thống nhất cả Thái Cổ, đem mọi tộc nhân tập hợp lại, sau đó thì đồng tâm hợp lực lại thì mới có hy vọng chấn hương tộc ta. Trong quá trình này tất sẽ có thương vong, nhưng đều rất xứng đáng, hai ý tưởng cơ hồ như tương đồng, nhưng cuối cùng lại phân biệt kiến lập Đao vực và Ma vực. Lúc này thì xuất hiện cục diện đỉnh lập, trong hai người không ai chịu nhận đối phương là người có khả năng lãnh đạo tộc nhân đi lên con đường hưng vượng, cuộc đấu tranh trong nội bộ nhân tộc từ đây mà bắt đầu. Đến hiện nay, ngươi kiên lập vực thứ 5 lại càng khiến cho tình huống càng trở nên phức tạp, dưới sự thẩm cho phép của Thánh Điện, nếu như tình huống cứ phát triển như thế thì sẽ trở thành tranh chấp của cả ngũ vực, nhân tộc còn chưa đợi đến ngày ra mặt thì đã bị suy lạc bởi nội đấu rồi. Tại sao lại nói với ta những lời này? Phong Vân Vô Kỵ hỏi. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập với chúng ta, để cải biến tình huống hiện tại. Đại tự tại tán nhân xoay người lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bọn ta? Ý ngươi chỉ cái gì? Trừ phi ngươi còn thuộc trong một thế lực nạ ổn khác nữa. Đại tự tại tán nhân đưa cánh tay ra khỏi ý yề bảo mà chỉ vào những người áo đen ở xung quanh, nói. Đó chính là bọn ta. Đại tự tại tán nhân nói xong lời này thì vô số gã áo đen đồng thời xoay người lại nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ. Tuy nhiên trong tay của ngươi đã nhuốm không ít mà ủ của tộc nhân, nhưng ngươi lại mang lên cả trăm vạn tộc nhân phi thăng, ngươi là công thần của tộc ta, có lẽ trong số trăm vạn người đó, trong tương lai có lẽ sẽ sản sinh một hai vị chí tôn. Chúng ta cần phải vì bọn họ mà tạo ra càng thêm nhiều thời gian hơn. Phong Vân Vô Kỵ im lặng. Trong sự chú thị của đại tự tại tán nhân, y lại ngẩng đầu lên, nhưng lại đáp lại một câu trả lời chẳng hề liên quan đến câu hỏi, đó là một tràng chiến tranh, không phải là trò chơi, chiến tranh trước giờ không thể không có thương vong, bất quản là nội bộ hay ngoại bộ. Như thế là ngươi muốn cự tuyệt. Phong Vân Vô Kỵ xoay người lại, khổng chân ngồi đó mà không đáp lại. Ta hiểu rồi, nhiệm vụ lần này ta thất bại rồi, ta biết nếu như ở đây không phải là Bắc Hải Hiên Viên Khâu thì chắc chắn là ngươi sẽ chẳng hề do dự mà ra tay giết ta. Trên sự thật thì đối với chuyện đó, ta cũng vô pháp tha thứ cho bản thân mình, cũng nên cấp cho lương tâm của mình một câu trả lời. Tuy nhiên ngươi cự tuyệt gia nhập vào bọn ta, nhưng ta hy vọng kiếm của ngươi có thể tận lượng mà hướng sang người ngoài. Dứt lời, đại tự tại tán nhân đứng người dậy, sải bước đi. Bệ hạ, tôi có tội. Thanh âm bi sảng của đại tự tại tán nhân truyền lại, trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy một cổ bất an, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, xoay người lại, đưa tay hướng về phương hướng của đại tự tại tán nhân mà hét, đừng. Vẫn là muộn rồi, đập vào mắt của Phong Vân Vô Kỵ là thân ảnh khôi ngô của đại tự tại tán nhân ngã xuống chẳng khác gì một cây đại thụ bị cắt gốc mà hoành nhiên ngã xuống. Rất nhiều năm sau, Phong Vân Vô Kỵ nhiên vẫn không ngừng hồi tưởng về bức tranh này. Thân thể của đại tự tại tán nhân một lần lại một lần ngã xuống trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ, ngã xuống rồi ngã xuống. Đúng thế, tôi cũng có tội. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên trên trời, trong lòng thầm nói, hãy đi đi, đại tự tại tán nhân, ta có thể hứa với ông, kiếm trong tay của ta tất sẽ vung về phía yêu ma. Ngày hôm nay, tâm thần của Phong Vân Vô Kỵ thủy chung vẫn bất định, những lời nói của đại tự tại tán nhân không ngừng vang lên bên tai, tiếng gió càng lúc càng lớn. Xuyên qua quần người, bát chi bất giác Phong Vân Vô Kỵ đã đến bên bờ Bắc Hải, những tầng mây dày đặc trên thiên không liên tục bị cự phong lùa đi. Ở phía dưới, Bắc Hải vô tận như đang gào thét giận dữ, sóng dữ giang lên cảo cả trăm trượng như muốn hủy diệt mọi thứ. Thở dài ra một hơi, Phong Vân Vô Kỵ tìm một bờ vách chìa ra phía biển độ hơn 20 trượng, sau đó thân hình búng lên một cái rồi đáp xuống đó, diện đối với Bắc Hải mà khoanh chân ngồi xuống. Sóng dữ vô bờ, trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ cũng ba động không ngớt chẳng khác gì sóng biển, tân quản trong lòng rất hy vọng ông ta chết đi, nhưng khi đại tự tại tán nhân tự tuyệt trước mắt bản thân thì Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy mang nhiên vô tận. Xoạt xoạt. Nước biển ập đến không xa dưới chân của Phong Vân Vô Kỵ, rồi lại chậm chậm rút xuống, một đợt rồi lại một đợt, trong lúc mơ màng, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác thấy Bắc Hải này không phải bạo ngược giống như trong tưởng tượng của bản thân, mỗi một lần sóng biển vỗ bờ đều có quy luật của nó, trong lúc bất chiêu bất giác, Phong Vân Vô Kỵ dần dần nhập định, thần thức dưới sự dẫn đường của thanh âm rào rạt của sóng biển, chậm chậm phát ra khỏi nội thể, cùng với sóng biển cuồng bạo của Bắc Hải dung hợp. Lại là một, ba động nhấp nhô và cuồn cuộn, thần thức càng thêm tiến sâu vào sâu trong đại hải. Chương 150, đế cấp. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ càng lúc càng duyên xa, dần dần khuyết triển chỉnh cả toàn bộ Bắc Hải. Trong một cảm giác vô tư vô lự, Phong Vân Vô Kỵ vô ý thức hóa nhập vào một cảnh giới vi diệu, cùng với cả Bắc Hải cuồng bạo hợp lại là một. Bắc Hải chính là y chính là Bắc Hải, lòng tùy theo sự khởi phục của Bắc Hải mà ba động, hoặc thư thả hoặc cuồng bạo. Lúc thì thăng lên trên cao trăm trượng, lúc thì hoành nhiên đập xuống. Phong Vân Vô Kỵ cảm thụ thấy sức mạnh hạo hàn của Bắc Hải, tùy theo sự ba động của Bắc Hải, hoặc phủ lên trên cao không, hoặc trầm phù dưới đáy nước. Khi tâm thần của Phong Vân Vô Kỵ thâm nhập vào trung tâm của Bắc Hải thì y đột nhiên phát hiện ở trong Bắc Hải tồn tại một nguồn năng lượng cường đại nhưng cuồng bạo giật xuất ra ngoài. Sự tung hoành của Bắc Hải có liên hệ mật thiết với cổ lực lượng cường đại này. Vô pháp hình dung nguồn năng lượng đó rộng rãi đến mức nào, Phong Vân Vô Kỵ chỉ biết. Ước chừng, dù cho một vạn cao thủ bình thường đề thang đến đế cấp cũng chỉ bằng 1% của cổ năng lượng này mà thôi. Bậc đã tồn tại đã bao lâu rồi, không một ai biết, nhưng chí ít, tại trước khi Bắc Hải tồn tại, còn chưa có nhân loại xuất hiện trên khối đại địa này, trải qua vô số tuế nguyệt thương tang, năng lượng của Bắc Hải vẫn y nhiên được bảo tồn. Cổ năng lượng vi nhược từ nguồn năng lượng trung tâm này tán phát ra khắp Bắc Hải, lưu nhập vào trong mọi ngóc ngách, sau đó là một bộ phận nhỏ của nguồn năng lượng này bị các đám mây hấp thu, khiến cho trên trời mây đen cuồng bạo bất an, không ngừng cuồn cuộn, những đám mây thấp thậm chí còn có thể tương tiếp với con sóng lớn mấy trăm trượng từ mặt biển vỗ lên trên. Tâm thần của Phong Vân Vô Kỵ không ngừng chiến than, từ bên trong đại hải, dọc theo đạo đạo năng lượng giật tán song thẳng lên trên trời, trận trận oành oành thanh âm truyền lại. Dưới sự cảm ứng của thần thức, chỉnh cả các đám mây đen trên thiên không đều xung xích điện năng cuồng bạo, đạo đạo thiểm điện cực kỳ mảnh mai không ngừng lướt qua lướt lại bên trong những đám mây. Phong Vân Vô Kỵ dùng thần thức lướt qua những nơi mà thiểm điện chạy qua, thì thấy trên đường đi nó không ngừng tán phát. Năng lượng, khuyết triển cả thiên không, cũng không biết là đã qua bao lâu, dần dần Phong Vân Vô Kỵ lại cảm giác được bản thân đã dung hợp một thể với phần thiên không này, từ bên trên thiên không nhìn xuống đại địa. Chỉ cảm giác thấy một cổ bị lương nhưng thương mang, một cổ cảm giác bực bội xung xích cả trong lòng, trong lúc bất ngờ, tâm thần của Phong Vân Vô Kỵ lại bồi hồi giữa đại hải và thiên không. Lúc thì thân hóa thành Bắc Hải, hải lưu quần quận nuốt chửng tòa tòa thiên phong, bao mòn từng khối đá. Lúc thì hóa thân thành thiên không, từ trên cao nhìn ngắm khắp đại địa. Đột nhiên, Phong Vân Vô Kỵ có một tia minh ngộ, phần thiên địa này là chính bản thân y. Còn y cũng chính là phiến thiên địa này, năng lượng của thiên địa này tự nhiên cũng là năng lượng của bản thân y, thuận theo ý của y mà sử dụng. Một thứ thông trăm thứ thông, tựa như lôi đỉnh quán đỉnh, Phong Vân Vô Kỵ hãm nhập vào trong trạng thái đốn ngộ, nhục thân đang ngồi ở trên một phiến đá đột nhiên lẳng lặng phi lên thiên không, trông chẳng khác gì chim bay lao vào những con sóng cuồng bạo, lộ ả ngờ một cái đã bị sóng biển của Bắc Hải nuốt chửng. Bắc Hải bắt đầu phi đằng. Từng con sóng dữ cuốn thẳng lên trên cao mấy trăm trượng, sóng lớn tấp vào bờ biển, bắn tung tóe vô số bọt nước. Bên trên mặt biển, từng vòng xoáy lần lượt xuất hiện, ngay cả không khí cũng bị hấp lực cực đại của vòng xoáy mà phát ra tiếng ù ù, nhưng nhục thân của Phong Vân Vô Kỵ lại ẩn tàng ở bên trong những con sóng dữ thao thiên. Chu vi tuy song biển ba đảo, nhưng lại chẳng có lấy một giọt nước nào có thể chạm vào trên người của Phong Vân Vô Kỵ, đó không phải là tác dụng của sự cách tuyệt của chân khí. Phong Vân Vô Kỵ căn bổn chẳng có vận chút chân lực nào, cả Bắc Hải dần dần nằm trong sự khống chế của y. Thân thể Phong Vân Vô Kỵ của Phong Vân Vô Kỵ đã bị sóng dữ nuốt chửng, thân hình bản tọa bất động, cổ cổ thiên địa nguyên khí từ khắp bốn phương tám hướng hội tụ trở lại, đồng thời bổn thân thần thức của y cũng tán phát ra một cách vô cùng vô tận, trên thì tra xét bầu trời, dưới thì thăm dò biển cả. Oanh Long. Một đạo kinh lôi xẻ đôi thiên không, lôi quang lấp loáng, thiên không bên trên Bắc Hải đột nhiên tối sầm lại, các tầng mây hạ sổng sảng thấp tựa hồ như muốn tiếp xúc với cả mặt biển. Bắc Hải cuồng bạo lại càng trở nên cuồng bạo hơn không chỉ gấp trăm lần, cả mặt biển không ngừng xuất hiện những cơn sóng lớn tấp thẳng lên trên cao cả ngàn trượng, sau đó nặng nề đổ xuống mặt biển, phát xuất những tiếng động kịch liệt. Hấp tinh đại pháp. Trong Long Phong Vân Vô Kỵ lẳng lặng nói, sau đó hai tay đang để ở trên gối đột nhiên giằng ra, tà tà nâng lên trên trời, tại khi Phong Vân Vô Kỵ vận lấy hấp tinh đại pháp thì phương viên mấy trăm thước của mặt biển phía dưới đột nhiên áp xuống phía dưới. Trên thiên không những con sóng cả tung hoành đan sen, thiên không bên trên Bắc Hải ẩn hàm một lượng lớn thiên địa linh khí hình thành đạo đạo khí lưu thực chất tiến nhập vào trong thân thể của Phong Vân Vô Kỵ, dưới chân nguồn năng lượng. Dẫn khởi sự bạo ngược của Bắc Hải phát xuất tia tia năng lượng xuyên qua vạn trượng thâm nguyên bản toàn xoay chuyển, tiến vào thân thể của Phong Vân Vô Kỵ thông qua bách huyệt, hóa thành đạo đạo chân khí lưu chuyển trong nội thể của Phong Vân Vô Kỵ, trong đan điền nguyên bổn trống rỗng, chân khí dần dần trở nên sung túc. Nước nâng thuyền lên cao. Ở tại nơi những con sóng cả điên cuồng tứ ngược đầy trời, lôi điện chớp lóe tứ phía, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên chậm chậm ngẩng đầu lên, hai mắt chậm chậm hé mở, ngưỡng vọng lên nhìn thiên địa nguyên khí đang hội tụ lại ở trên thiên không, thần thức cảm giác thấy năng lượng ở dưới mặt biển từ bốn phương tám hướng dũng nhập vào dũng tuyền huyệt ở dưới chân rồi lưu nhập vào trong nội thể, một thứ gì đó trong long lại càng trở nên rõ ràng hơn. Đúng lúc hấp tinh đại pháp đang vận chuyển toàn lực đột nhiên ngừng lại, sau đó lại án chiếu theo quỹ tích tương phản mà lưu chuyển. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Oanh Long. Một con sóng cả ngàn trượng từ trên đỉnh đầu ập xuống, trước khi con sóng cả đó dội chúng, thân thể của Phong Vân Vô Kỵ quỷ dị trầm nhập vào đại hải, trận trận gầm rít từ trên thiên không của Bắc Hải truyền lại, mấy vị chiêu thánh hắc y hẻ nhân trong lúc vô ý ngoảnh đầu qua, liếc liếc một cái rồi lẩm bẩm, thành đế. Trên thiên không. Những đám mây dày đặc hỗn loạn lấy nơi Phong Vân Vô Kỵ trầm nhập xuống dưới biển làm trung tâm, sau đó bắt đầu chuyển động thành vòng tròn, sau đó đạo đạo mây đen như những xúc tu của bạch tuộc dùng hình trạng lốc xoáy hạ từ trên không xuống, vừa chạm đến mặt biển thì nổ vang lên một cái, sóng dữ bị kích tán, vân khí ở phía sau nguyên nguyên bất đoạn từ không trung ập xuống, tiến nhập vào bên trong lòng Bắc Hải. Xét hoành. Trên thiên không lúc sang lúc tối. Đạo đạo thiên lôi đan sen chẳng khác gì mạng lướt hướng khắp tứ phía mà khuyết triển, tiếp ngay sau đó là hai ba đạo xích hồng lôi đỉnh lì ẻn tiếp oanh kích xuống bên dưới, kích thoái những con sóng dữ mấy trăm trượng. Tại mấy vạn trượng sâu trong Bắc Hải, một đoàn năng lượng vô hình hội tụ, Phong Vân Vô Kỵ ở cách đó mấy trăm trượng cự ly, khoanh chân bàn tọa ở dưới nước, hai tay hư thân hướng về phần trung tâm của nguồn năng lượng cự đại đến vô pháp tưởng tượng này. Ở giữa tay của Phong Vân Vô Kỵ với đoàn năng lượng mờ ảo như thật tựa hư có bán kính mấy ngàn trượng đó hình thành vô số kén tia năng lượng khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cùng với quả cầu năng lượng đó liên hệ lại một chỗ. Bác Minh thần công. Phong Vân Vô Kỵ thầm hét lên trong lòng, trên thân thể chân khí liêu nhiễu, trong đan điền hình thành một cơn lốc xoáy, không ngừng hấp nạp đoàn năng lượng tinh hoa của Bắc Hải. Bộ công pháp này chính là công quyết của hấp tinh đại pháp khi đã được cải tiến lộ tuyến. Được ý nghĩa mệnh danh là Bắc Minh thần công. Trong nội thể của Phong Vân Vô Kỵ, chân khí không ngừng khôi phục, không ngừng tăng cường, liên tục trải qua 30 ngày, nội thể của Phong Vân Vô Kỵ sớm đã khôi phục lại thủy bình nguyên bổn, nhưng ý nghĩa nhiên vẫn không ngừng hấp nạp tinh hoa của Bắc Hải. Hấp tinh đại pháp, chỉ có khi Phong Vân Vô Kỵ hóa thân thành ma thì mới có thể phát huy xuất thực lực lớn nhất, hơn nữa chỉ thiện trường hấp thu ma khí, nhưng sau khi được Phong Vân Vô Kỵ cải tiến một bộ phận, dùng trong khi hấp thu thiên địa nguyên khí cùng với những chân khí khác thì ở trạng thái chính thường, uy lực của hấp tinh đại pháp không bằng một nửa khi trong trạng thái ma hóa. Phong Vân Vô Kỵ đem tâm thần hóa nhập vào trong thiên địa, cảm ngộ được đạo vận khí của thiên địa nguyên khí, đem hấp tinh đại pháp cải biến lọ tuyến hành công, khiến cho bộ ma công bá đạo này trở nên càng thích hợp với nhân thân sử dụng uy lực, tuy nhiên không bằng ở trạng thái ma hóa thi triển hấp tinh đại pháp, nhưng so với trạng thái chánh thường mà vận hành hấp tinh đại pháp thì vượt xa. Công lực của Phong Vân Vô Kỵ không ngừng đề thăng, 3.000 vạn năm công lực, 3.500 vạn năm công lực, 4.000 vạn năm công lực oanh. Phong Vân Vô Kỵ chỉ cảm giác thấy trong đầu nổ vang lên một tiếng, sau đó một cổ trọc khí từ trong nội thể bài xuất, trên đỉnh đầu một đạo thiểm điện uốn khúc đánh xuống, xuyên thấu qua vạn trượng hải thủy, đánh thẳng vào trên thân thể của Phong Vân Vô Kỵ, khiến cho y chẳng khác gì mũi tên rời cung từ trong đáy của Bắc Hải xông thẳng lên trên 8 tầng mây. Ý niệm kiếm thể đại pháp đệ ngũ trọng thiên kiếm đế. Rốt cục cũng đã đạt đến rồi.